Chương 787, Vân Dật bắt đầu phản kích. Chương 787, Vân Dật bắt đầu phản kích. Vân Dật thượng nhân biểu lộ âm lãnh như băng. Một cỗ nồng đậm hàn ý theo trên người hắn phát ra. Hắn bởi vì cố kỵ tới Lâm Dịch thân phận đặc thù, cho nên tại xử lý lúc mở một mặt lưới, cũng không có đem Lâm Dịch xử cực hình, chỉ là phá đan điền của hắn, đem nó trục xuất sư môn. Không nghĩ tới đám người này lại tìm tới Lâm Dịch, càng không có nghĩ tới, bọn hắn lại có biện pháp trợ giúp Lâm Dịch khôi phục tu vi. Đan điền đối với tu sĩ mà nói là trọng yếu nhất. Đan điền lại xưng là đan điền chi hải, bên trên có một cái vòng xoáy vận chuyển, tu sĩ chân nguyên linh lực đều là thông qua độ cao áp xúc phương thức chứa đựng trong đan điền. Làm đan điền bị đánh nát sau, liền không có biện pháp tại chứa đựng linh lực, cả một đời đều khó có khả năng lại trở thành tu sĩ. Lấy Vân Dật thượng nhân kiến thức lịch duyệt, đều chưa nghe nói qua có cái gì phương pháp có thể đem vỡ vụn đan điền tiến hành tu bổ. Vạn bạn không nghĩ tới đám người này như thế có năng lực. Đương nhiên, Vân Dật thượng nhân đối với đối phương có thể chữa trị vỡ vụn đan điền chỉ là cảm thấy chấn kinh. Sát ý của hắn là nguồn gốc từ đối phương chạm tới hắn bại ngược. Lâm Dịch là Vân Hải tông khí đồ, hơn nữa còn là phạm phải trọng đại sai lầm. Chính mình mở một mặt lưới, tha Lâm Dịch một mạng. Thật là Lâm Dịch lại không nghĩ tới hối cải, vẫn tại trong thâm viên sa đoạn. Lâm Dịch thật là hiểu được rất nhiều Vân Hải tông chân pháp thần thông, hắn tiếp tục cùng đám người này pha trộn cùng một chỗ, Vân Dật thượng nhân làm sao có thể dung hạ được hắn. Vân Dật thượng nhân đối Lâm Dịch động sát tâm. Đồng thời, Ngọc Nữ tông một hai lần, lại mà ba nhằm vào Vân Hải tông, đây cũng là Vân Dật thượng nhân không thể dễ dàng tha thứ. Hắn chậm rãi nói, máu hạc, lưu lại một người âm thầm bảo hộ Diệp Phong bọn người liền có thể, những người khác tại kinh thành thời điểm nhìn chằm chằm Lâm Dịch cùng Ngọc Nữ tông những người kia, có tin tức gì lập tức hướng ta báo cáo. Là, trưởng môn. Máu hạc lên tiếng, sau đó liền đóng lại linh em kính. Phật nhẹ nhàng nói, trưởng môn, ngươi tính xử lý như thế nào? Vân Dật thượng nhân thản nhiên nói, Ngọc Nữ tông thật quá mức, lần trước sự tình, nhớ tới Ngọc Nữ tông chính là nhân gian chính đạo đại phái, ta không cùng các nàng so đo, hiện tại còn làm một màn này, thật coi ta Vân Hải tông là bùn nặn. Đã Ngọc Nữ tông đám kia nữ tử như thế không tuân theo quy củ, vì ta Vân Hải tông tổ sư cơ nghiệp, ta cũng chỉ có thể phản kích, là nên cho các nàng một chút dạy dỗ. Phật thân thể có hơi hơi run. Hắn hiểu rõ nhất Vân Dật thượng nhân tính cách. Vân Dật thượng nhân nói giáo huấn, vậy tuyệt đối không phải nhỏ giáo huấn, càng không khả năng công khai khiển trách cùng mạnh mẽ kháng nghị. Là muốn người chết, không chừng sẽ còn chết rất nhiều người. Vân Dật thượng nhân nói, Vân Hải tông gần nhất nội bộ không có cái gì đại sự, ngươi điều động ảnh đường, còn có bắt đầu dùng chúng ta xếp vào tại Ngọc Nữ trong tông cổng ngầm, cho ta mau chóng điều tra ra vị kia phía sau tôn chủ đến cùng thần thánh phương nào. Đồng thời đem bám vào Ngọc Nữ tông trung tiểu môn phái, tán tu động phủ cùng tu chân thế gia, bao quát Ngọc Nữ tông ở nhân gian phàm trần bên trong sản nghiệp, các nàng mỏ linh thạch khai thác địa điểm, đều cho ta thăm dò rõ ràng. Tuân mệnh. Phật là Vân Dật thượng nhân trung thành nhất ứng nguyện. Hắn chỉ phụ trách chấp hành Vân Dật thượng nhân mệnh lệnh, chưa từng sẽ đi can thiệp Vân Dật thượng nhân quyết định. Đã Vân Dật thượng nhân quyết định cho Ngọc Nữ tông một chút giáo huấn, Phật có thể làm chính là tận khả năng đem Ngọc Nữ tông tình báo thu thập đủ. Diệp Phong giả tá hôn mê cũ đoạn kịch, ngủ một giấc tới lớn hừng đông. Mở mắt ra liền nhìn thấy toàn thân áo trắng, lãnh diễm vô song Vân Sương Nhi đang ngồi ở bên giường. Hắn si ngốc nhìn xem Vân Sương Nhi hoàn mỹ bên cạnh nhan, nói, thật là dễ nhìn. Nhìn thấy Diệp Phong tỉnh lại, Vân Sương Nhi nhẹ nhàng nói, ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Diệp Phong làm bộ vuốt vuốt đầu, nói, đầu rất nặng. Hẳn là tinh thần lực tiêu hao quá lớn, đây là nơi nào? Những người khác đâu? Linh âm yêu nữ kia đâu? Ta hôn mê bao lâu? Vân Sương Nhi nói, ngươi hôn mê đại khái 4 canh giờ, đây là tiểu ly tiền bối trụ sở, linh âm đêm qua đã trốn. Ghê tởm. Vậy mà nhường nàng cho chạy trốn. Ta sao có thể hướng đổi viện thủ bàn giao a? Diệp Phong vẻ mặt phiền muộn. Vân Sương Nhi nói, thật là đổi viện thủ cho ngươi đi âm thầm điều tra cái kia mây nhã cư. Diệp Phong khẽ giật mình, nói, đương nhiên a, Sương Nhi, ngươi sẽ không tưởng rằng lừa gạt ngươi a. Coi như ta Diệp Phong sẽ đi dạo thanh lâu chơi nữ nhân, tiểu hồng là tính cách gì ngươi rất rõ ràng, hán cương trực ghét du định, bách độc bất xâm, làm sao lại cùng ta thông đồng làm vậy? Nho gia đã sớm chú ý tới cái kia mây nhã cư, bọn hắn không tiện ra mặt, cho nên đổi viện thủ mới khiến cho ta cái này gương mặt lạ, lặng lẽ tiến đến tìm hiểu mây nhã cư nội tình. Ta trước đó biết nơi đó là thần nữ cung một chỗ cứ điểm, ta chỉ là không nghĩ tới, linh âm kia yêu nữ vậy mà cũng biết tại mây nhã cư tiếp khách. Nàng không phải thần nữ cung thánh nữ sao? Thế nào còn muốn tự mình công tác ra? Ai, đúng rồi. Đêm qua ta cùng Tiểu Hồng dò xét việc hành động như thế bí ẩn, các ngươi làm sao lại biết? Đêm qua nếu như không phải là các ngươi mấy cái đống nhiên xuất hiện, chúng ta khẳng định có đại thu mà ta. Vân Sương Nhi cặp kia thanh lãnh đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú Diệp Phong. Nàng cũng không có từ Diệp Phong trên gương mặt nhìn ra cái gì không đúng, trong lòng cũng liền tin tưởng Diệp Phong lời nói. Cái này cần nhờ vào Diệp Phong đời trước thần tượng là Trần Đạo Hữu cùng giàu đại long, rất ít nhìn loại kia tóc dài quân nhân đỉnh lấy nó lính, tại lục màn bối cảnh bên trong hô to hướng ta nã pháo loại hình không có chút nào diễn kỹ lưu lượng tiểu sinh ý, cái này khiến Diệp Phong diễn kỹ vô cùng tinh xảo. Tăng thêm hắn đảo khách thành chủ, dẫn đầu đối Vân Sương Nhi nổi lên, đây càng nhường Vân Sương Nhi đánh trong nội tâm tin tưởng, nhóm người mình là sai quái Diệp Phong cùng Hồng Cửu. Bọn hắn cũng không phải là đi tìm hoa hỏi liễu, mà là đi phục mệnh đi dò xét thần nữ cung tại kinh thành xảo huyệt. Chính như Diệp Phong nói như vậy, Diệp Phong đi chơi gái cái này không kỳ quái, Hồng Cửu loại kia thả cái giấm đều là vang động trời ra hỏa, làm sao có thể con tần sở sở đi đi dạo thanh lâu đâu. Vân Sương Nhi bị Diệp Phong hù dọa. Nàng nói, đêm qua có người thông qua ném đá đưa tin phương thức, cáo chi chúng ta, ngươi cùng Hồng Cửu tại mây nhã cư, chúng ta coi là các người đang tìm nữ nhân, cho nên mới sẽ chạy đến. Cái gì? Có loại sự tình này? Diệp Phong nao nao. Vân Sương Nhi từ trong ngực lấy ra đêm qua Sở Lưu Niên ném đá đưa tin tờ giấy kia. Diệp Phong tiếp nhận, cẩn thận chu đáo. Mặc dù tờ giấy bị vò rúng gió, nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được chữ viết xinh đẹp mượt mà, so với mình kia rủa bỏ văn không biết rõ muốn trông tốt nhiều ít, hẳn là xuất từ một nữ tử chi thủ. Diệp Phong nhìn xem trên tờ giấy thông phong báo tin nội dung, hắn khẽ nhíu mày. Diệp Phong nói, cái này tựa như là tay của một cô gái bút ta, không phải là linh âm kia yêu nữ chính mình thông phong báo tin à? Vân Sương Nhi lắc đầu nói, ta cũng nghĩ qua khả năng này, nhưng việc này khó mà cân nhắc được. Lấy linh âm thủ đoạn mong muốn đối phó ngươi cùng Hồng Cửu cũng không phải là việc khó, không cần thiết đem chúng ta hấp dẫn đã qua. Diệp Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy Vân Sương Nhi nói có đạo lý. Thật là ngoại trừ linh âm còn có thể là ai đâu? Chẳng lẽ có người trong bóng tối nhìn mình chằm chằm? Vẫn là nữ nhân. Hắn cố gắng nghĩ lại, chính mình tại kinh thành nhận biết nữ nhân, cơ bản đều tại Nho Lâm khách sạn. Hơn nữa Diệp Phong cảm thấy, đối phương phải cùng chính mình như thế, cũng không biết Mây Nhã cư chính là thần nữ cung một cái cứ điểm, càng không biết linh âm thánh nữ ở nơi đó tiếp khách. Nàng cho Vân Sương Nhi bọn người truyền đi cái này phong tin tức, hẳn là nhắm vào mình. Cựu gia của ta. Diệp Phong trong lòng thì thào nói. Chương 788, Diệp Phong cảm động rối tinh rối mù. Chương 788, Diệp Phong cảm động rối tinh rối mù. Diệp Phong vừa suy đoán cái này không làm nhân sự nữ tử có phải hay không chính mình cựu gia lúc, trong lòng lại đem cái suy đoán này đợi nã. Coi như mình cùng Hồng Cựu đi thanh lâu tầm hoa vân liêu, ở thời đại này cũng sẽ không bị câu giữ lại 15 tiên phạt khoảng 5 ngàn khối. Vân Sương Nhi cùng thần thiên khất nhiều lắm là chỉ có thể đánh tơi bởi chính mình dừng lại, ngay cả mình ba cái chân cũng sẽ không bị đánh gãy. Đối phương nếu như là cựu nhân của mình, hẳn là muốn đưa mình vào tử địa mới đúng, không có khả năng chỉ là vì nhìn mình bị Vân Sương Nhi cùng thần thiên khất đánh một trận tơi bời. Tiểu Phong, có khả năng hay không là Lâm Dịch? Lâm Dịch? Diệp Phong khẽ giật mình, nói, Lâm Dịch chữ hẳn là không xinh đẹp như vậy a. Vân Sương Nhi nói, hắn là hoàng tử, mong muốn che giấu bút ký của mình, phương pháp thật sự là nhiều lắm, tùy tiện tìm tỷ nữ viết thay là được. Hơn nữa Hồng Cựu cùng sở sư tỷ hôm qua thăm dò được, Lâm Dịch cũng không tại cung lý, mà là tại hắn Ninh Vương phủ. Mà Ninh Vương phủ ngay tại Nghĩa Ninh Phường, Nho Rừng thư viện đi về phía nam đại khái 300 trượng tả hữu. Cái gì? Không phải đâu. Diệp Phong nghe vậy, vẻ mặt có hơi hơi cương. Hắn còn muốn tiến vào hoàng cung một kiếm nãng chết cái này xấu hoàng tử đâu. Không nghĩ tới Lâm Dịch lá gan đủ lớn. Chính mình tại Thiên Hồng Tiểu Lâu sự tình, đã sớm truyền khắp kinh thành, Lâm Dịch khẳng định cũng biết mình bây giờ ngay tại kinh thành. Hắn vậy mà không có trốn ở hoàng cung lý, mà là thoải mái ở tại hắn Ninh Vương phủ. Trọng yếu nhất là, Ninh Vương phủ cách bọn họ ở lại Nho Lâm Dịch quán vậy mà như thế chi gần. Mặc dù mình bọn người tận lực gần giấu tung tích, nhưng Lâm Dịch chính là khai phủ kiến nha vương gia, tại kinh thành hẳn là rất có thế lực, hắn như muốn tìm tới nhóm người mình, tuyệt không phải việc khó gì. Nghĩ tới đây, Diệp Phong nói, cũng không loại trừ là Lâm Dịch trong bóng tối dở cho quỷ, xem ra ta nên đi chiếu cố người bạn cũ này. Vân Sương Nhi nói, Lâm Dịch hiện tại đã bị phế đi sửa là, Tiểu Phong, ngươi sẽ không thật muốn giết chết hắn à, hắn dù sao cũng là hoàng tử, liền trưởng môn sư bá đều có chút kiêng kỵ, ngươi như thật giết hắn, chỉ sợ sẽ có mầm thai bạn. Diệp Phong nói, đội viện thủ là lão sư của ta, hơn nữa Nho gia thiếu ta một ơn huệ lớn bằng trời, đừng nói ta giết chết một cái lâu dài bên ngoài tu tiên cái thùng rỗng vương gia, coi như ta giết chết đương triều thái tử, Nho gia cũng biết cho ta chửi ít. Bất quá ta cũng không phải là một cái ưa thích giết chóc người, ta đối Lâm Dịch thống hận, cũng không phải bởi vì hắn tại Vân Hải Tông mong muốn ám hại ta, chủ yếu là số một quật những cô nương kia. Ta gần nhất có cơ hội đi gặp hắn một chút, nếu là hắn chân tâm là từng làm qua chuyện ác sám hối cho tội, ta có lẽ sẽ tha cho hắn đầu cầu bệnh này. Nếu như hắn còn không biết hối cải, tiếp tục làm ác, ta quyết không tha cho hắn. Diệp Phong rất ít đối một người nổi sát tâm. Lâm Dịch là hắn đi vào thế giới này hơn nửa năm đến, một cái duy nhất muốn giết chết người. Vân Sương Nhi không nói gì nữa, bởi vì nàng cũng nghĩ giết chết Lâm Dịch, cũng không phải muốn vì số một quật những cái kia nhận hết tra tấn các cô nương báo thủ, mà là Diệp Phong cùng Lâm Dịch ở giữa ân oán. Lâm Dịch cùng người khác khác biệt, hắn là hoàng tử, coi như bị phế tu vi, vẫn như cũng là hoàng tử. Vân Sương Nhi không muốn lưu lại một cái thời điểm muốn ám hại Diệp Phong người còn sống ở thế. Hai người đang khi nói chuyện, cửa phòng bị đẩy ra. Không cần phải nói khẳng định là thần thiên thất. Cô nương này chỗ nào đều tốt, chính là không thích gõ cửa. Quả nhiên, một thân nhạt quần dài trắng thần thiên khất đi vào gian phòng. Thấy Diệp Phong đã tỉnh lại, trong mắt nàng xẹt qua một tia vui vẻ, nhưng lập tức lại sụ mặt đi tới. "Số tiểu tử, dài khả năng 16 tuổi mà thôi liền biết đi dạo thanh lâu. Có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi phiến đưa vào cung cũng thuận tiện. Biểu tỷ, chúng ta đều hiểu lầm tiểu Phong cùng Hồng Cửu." Diệp Phong vừa muốn là dùng chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi vì chính mình làm vô tội giả biện, không nghĩ tới Vân Sương Nhi ngược trước là Diệp Phong giải thích lên. Cái này khiến Diệp Phong cảm động ào ào. Tốt như vậy cô nương, không vì nàng tinh tấn nhân vong quả thực chính là thiên lý nan dung a. Thần thiên khất đem Vân Sương Nhi kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, Sương Nhi, hỏi rõ ràng sao? Tiểu tử này tối hôm qua thật là cùng Hồng Cửu đi tìm hiểu Mây Nhã cư tin tức. Vân Sương Nhi chậm rãi gật đầu, nói, ân, hẳn là không sai được, nếu không không có trùng hợp như vậy, càng không khả năng có người sẽ âm thầm mật báo. Hơn nữa, ta tin tưởng Tiểu Phong sẽ không lừa gạt ta. Dựng thẳng lỗ tai nghe lén Diệp Phong, giờ phút này trong lòng đống nhiên lại có chút hổ thẹn xấu hổ. Kinh nghiệm nhiều như vậy, thì ra tin tưởng nhất chính mình chính là cả ngày thích nhất vặn chính mình lỗ thai Vân Sương Nhi. Thần Thiên Khất liếc mắt nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong lập tức biểu lộ nghiêm túc, không cho Thần Thiên Khất nhìn ra sự trột dạ của mình. Thần Thiên Khất đi lên phía trước, nói, tốt à, lần này tha ngươi, nếu như tái phạm lần nữa, ta thật sẽ phế ngươi. Diệp Phong cười khăn nói, ta cũng không thể cam đoan đổi viện thủ có thể hay không để cho ta lại làm loại này dò xét việc công tác, bất quá, nếu như lại để cho ta đi lời nói, ta nhất định sớm cáo chi các ngươi, tránh cho các ngươi hiểu lầm nữa. Thần Tiên khất mắt đẹp khẽ đảo, nói, ta nhìn ngươi ước gì mỗi ngày đều có loại công việc này à? Làm sao có thể, các ngươi có hai vị mỹ nhân tuyệt thế ở bên người, trong thanh lâu những cái kia son phấn tục phấn sao có thể nhập pháp nhãn của ta, huống chi ta là chính nhân quân tử, ta cũng không phải giống tiểu hồng như thế nam biến thái. Thôi đi, hồng cửu đều bàn giao, ngươi đêm qua tại Mây Nhã cư trái ôm phải ấp, nhất là khi nhìn đến Linh Âm về sau, nước bọt đều chảy xuống, còn đối Linh Âm dở trò, còn sơ soạn Linh Âm cái mông, không ngừng một chút. Gặp dịp thì chơi, gặp dịp thì chơi rồi. Đừng nghe tiểu hồng nói mỏ, đừng có đùa một mép, tiểu ly tiền bối để cho ta tới nhìn xem ngươi có hay không tỉnh lại, nếu như tỉnh lại, gọi chúng ta đã qua gặp nàng. Đi, chúng ta cái này đi. Cùng lúc đó, hoàng cung, ngự thư phòng. Tuổi già sức yếu hoàng đế bệ hạ, giờ phút này ngay tại trong thư phòng sẽ gặp Tư Thiên giám giám đang Vân Hư Tử, cùng Hàn Lâm viện viện thủ Khâu Trường Lâm. Vân Hư Tử ngay tại hướng hoàng đế bệ hạ báo cáo đêm qua Hoài Trinh phường Mây Nhã cư chuyện phát sinh nhi. Những tu sĩ kia rời đi về sau, Tuần Nhai Vũ Hầu trước tiên nhận được tin tức, niêm phong Mây Nhã cư, đồng thời bắt được mấy chục tên nữ tử, thật là, tại đem những cô nương này áp hướng chín thành tuần phòng thì nửa đường bên trên bị người tập kích, mười mấy tên vũ hầu tất cả đều tử vong, không một người sống, lại đều là bị lưỡi đao sắc bén một kích mất mạng, hẳn là thần nữ cung tu sĩ vòng trở lại gây nên. Nghe xong Vân Hư Tử giảng thuật sau, hoàng đế bệ hạ vỗ bàn đứng dậy, uy áp mạnh mẽ từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cái gọi là thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn, máu chảy thành sông. Đương kim bệ hạ chân long chi khí nồng đậm, hắn khởi sướng giận đến, coi là thật có mấy phần khí thế. Dưới chân thiên tử, vậy mà bên đường giết mười mấy tên vũ hầu, đám này ma giáo yêu nhân hoàn toàn không có đem triều đình, đem hoàng thất để ở trong mắt. Quốc sư, cho chấm tra, nhất định phải đem những này ma giáo yêu nhân thế lực toàn bộ thanh ra kinh thành. Hoàng đế bệ hạ mặc dù phẫn nộ đến cực điểm, nhưng còn không có mất lý trí. Hắn cho dù có năng lực đánh giết ma giáo tu sĩ, cũng không dám tự tiện đánh giết, chỉ dám đem ma giáo tu sĩ đuổi ra kinh thành. Như hoàng gia tu sĩ thế lực thật giết mấy cái ma giáo tu sĩ, ma giáo bên kia khẳng định sẽ tiến hành trả đũa. Bọn hắn có lẽ không dám ở kinh thành làm loạn, thật là nhân gian lớn như thế, bọn hắn có thể tại bất luận cái gì một thành trì bên trong đại khai sát giới. Chương 789, kinh thành phong vân, hai nữ hiện thân. Chương 789, kinh thành phong vân, hai nữ hiện thân. Chờ hoàng đế bệ hạ miệng này xong dần dần khôi phục một chút lý trí sau, một lần nữa ngồi trở lại trên long ỷ mở miệng dò hỏi, lần này là thế nào phát hiện Mây Nhã cư chỗ này thần nữ cung cứ điểm. Khâu Trường Lâm tiến lên một bước, nói, là ta Hàn Lâm viện tu soạn quan Cổ Thiên Thập điều tra phát hiện. Cổ Thiên Thập? Ân, chấm nhớ kỹ có người như vậy, tu sử không tệ, xét luận cũng rất tốt, năm đó còn là chấm khâm điểm thám hoa lang, xem ra người này năng lực không nhỏ, là một nhân tài. Chuyến chấm cầu dụ, Cổ Thiên Thập dò xét ma giáo yêu nhân có công, quan thăng hai cấp, lĩnh chính ngũ phẩm học sĩ ngậm, trưởng chế cáo, sử sách, văn chương sự tình, chuẩn bị thái tử cố vấn. Khâu Trường Lâm chắp tay thở dài, nói, đa tạ bệ hạ ban ân. Đương kim hoàng đế bệ hạ đây chính là nhân vương, hắn mặc dù không tính là một đời minh chủ, nhưng cũng không bình thường, cũng không hoa mắt ủ thai. Tại Thái Bình thịnh thế mấy ngàn năm bên trong, còn có thể dùng người có độ, thưởng phạt phân minh, không có xa hoa dâm đãng, tương triều hòa quan, đây cũng là rất ít gặp. Cổ Thiên Thập đêm qua tìm kiếm vũ hầu đuổi bắt Mây Nhã cư cô nương, mặc dù những cái kia tuần nhai vũ hầu tối hôm qua cơ hồ đều bị thần nữ cung người giết, thật là cái này cùng Cổ Thiên Thập không quan hệ. Hắn đã có công lao, tự nhiên là muốn ban thưởng. Lần này ban thưởng cũng không nhỏ. Theo Hàn Lâm viện không có thực quyền lục phẩm tu soạn, trực tiếp trở thành chính ngũ phẩm học sĩ. Đây là Hàn Lâm viện biên chế bên trong, những cái kia tu soạn quan có khả năng đạt tới tối cao phẩm cấp, lại hướng lên liền nhìn rất khó. Hoàng đế bệ hạ cũng rất lớn khí, trực tiếp nhường hắn trưởng chế cáo cùng chuẩn bị thái tử cố vấn. Hai cái này chức quan thật là rất lợi hại, tương đương với chức quan phía trước tăng thêm thường ủy hai chữ. Không chỉ có thực quyền, còn đậu vào thái tử đường dây này, về sau tấn thăng thái tử thiếu phó, thiếu sư đều là có khả năng. Gia hỏa này mang theo Diệp Phong cùng chơi gái, liền tiền chơi gái đều không có giao, vậy mà quan thăng hai cấp, một đêm công phu, so ra mà vượt hắn hơn 10 năm chịu khổ, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hoàng đế bệ hạ khen thưởng xong Cổ Thiên Thập về sau, Vân Hư Tử mở miệng nói, bệ hạ, bây giờ kinh thành không quá an bình, bần đạo đạt được tin tức chính xác, ma giáo độc công tử, quỷ công tử, vũ công tử chờ cao thủ trẻ tuổi, gần nhất đều xuất hiện ở kinh thành. Lại thêm đêm qua xuất hiện linh em thánh nữ. Bần đạo tin tưởng bọn họ nhất định là vì miệng kim châm mà đến. Những này ma giáo tu sĩ từng cái đều cực kỳ khó chơi, lại ma giáo nhất định trong cung có bảy thái mắt. Chỉ sợ bọn họ đã biết miệng kim châm giấu tại giao thái điện bên trong. Bần đạo khẩn cầu bệ hạ, mau chóng đem miệng kim châm chuyển rời đến an toàn địa phương, để tránh vật này bị ma giáo đoạt được. Một khi bọn hắn đồng thời nắm giữ quỹ nghi cùng miệng kim châm, đối triều đình, đối chính đạo, đối với thiên hạ thường sinh đều là uy hiếp lớn. Hoàng đế bệ hạ nhìn thoáng qua Khâu Trường Lâm, nói, quốc sư nói có lý, đổi biệt thủ, việc này ngươi thấy thế nào? Liên quan tới việc này, mấy ngày trước đây bọn hắn tại ngự thư phòng tranh luận qua. Quốc sư Vân Hư Tử chủ trương lập khắc đem miệng kim châm theo giao thái điện chuyển đi, mà Khâu Trường Lâm thì là cực lực phản đối. Hai vị này đều là hoàng đế bệ hạ chỗ nể trọng người. Bất quá, hoàng đế bệ hạ âm thầm nhưng thật ra là thiên vị quốc sư Vân Hư Tử. Bởi vì nho ra thế lực quá cường đại, đã đối hoàng quyền tạo thành uy hiếp lớn. Tư Thiên Giám mặc dù lung lạc một nhóm tu sĩ, nhưng số lượng không phải rất nhiều, cao thủ số lượng càng ít. Tại kinh thành bên trong, nói là Tư Thiên Giám cùng nho ra địa vị ngang nhau, kỳ thật nho ra thế lực muốn toàn diện nghiền ép Tư Thiên Giám. Thiên hạ quan viên, có mấy cái không phải xuất từ nho ra. Chỉ một điểm này, đủ để cho hoàng đế kiêng kỵ. Mong muốn hoàng quyền củng cố, không thể để cho Nho ra một nhà độc đại, muốn làm tới cân đối. Hoàng đế bệ hạ biết Vân Hư Tử sở dĩ cực lực chủ trương đem miệng kim châm theo giao thái điện lấy ra, cũng không phải là thật muốn phòng ngừa bị ma giáo yêu nhân đoạt được. Ngọc Quý Nghi cùng Ngọc Miệng Kim Châm đều là vô cùng khó được sao trời thuộc tính pháp bảo. Mà Tư Thiên Giám có xem sao chức vụ, Vân Hư Tử vô cùng cần Ngọc Miệng Kim Châm đến tăng cường Tư Thiên Giám thực lực. Kỳ thật đây cũng là hoàng đế bệ hạ nguyện ý nhìn thấy. Khâu Trường Lâm cũng không đốc, hắn nghe được bệ hạ tại việc này bên trên là khuynh hướng Vân Hư Tử. Thật là, hắn cũng không thể nhượng bộ. Hắn chậm rãi nói, bệ hạ, vạn vạn không được, bây giờ còn chưa có chứng cứ cho thấy ma giáo tu sĩ là hướng về phía Ngọc Miệng Kim Châm tới, chúng ta càng không cách nào xác định ma giáo tu sĩ biết hay không đã biết Ngọc Miệng Kim Châm cất giữ tại giao thái điện phía dưới. Nếu là tùy tiện lấy ra, chỉ sợ ngược lại sẽ bại lộ việc này. Lui một vạn bước nói, coi như ma giáo tu sĩ vì Ngọc Miệng Kim Châm mà đến, cũng biết Ngọc Miệng Kim Châm giấu ở giao thái điện. Có thể giao thái điện chỗ sâu nội viện hoàng cung, bọn hắn mong muốn chui vào tiến đến chỗ lấy, cũng không có dễ dàng như vậy. Tại địa phương khác chúng ta Nho ra tu sĩ chiến lược có lẽ không bằng những tu sĩ kia, thật là tại kinh thành chi địa, liền xem như thiên trường mực cường giả tự mình đến đây, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Lão phu có lòng tin bảo hộ Ngọc Miệng Kim Châm không bị ma giáo tu sĩ đoạt được. Huống chi, đương kim nhân gian cũng không thánh nhân tại thế. Nếu là lấy ra quá trình bên trong phá hủy giao thái điện pháp trận, chúng ta là không cách nào chữa trị. Hoàng đế bệ hạ trong lòng khe khẽ thở dài. Nếu như Khâu Trường Lâm hôm nay tại việc này bên trên thái độ lại lòng một ít, chính mình có lẽ liền có thể trực tiếp ra lệnh, đem Ngọc Miệng Kim Châm theo giao thái điện lấy ra. Thật là, Khâu Trường Lâm thái độ cứng ngạnh, tại việc này bên trên một bước cũng không nhường, cái này khiến hoàng đế bệ hạ cũng không dám quá mức tạo áp lực. Đành phải chậm rãi gật đầu nói, đội biện thủ nói có lý, quốc sư, việc này trước tạm thời gác lại a. Vân Hư Tử khẽ nhíu mày, thật là hoàng đế bệ hạ đều lên tiếng, hắn cũng không tốt lại tiếp tục kiên trì, chỉ có thể tìm kiếm cơ hội khác đạt được Ngọc Miệng Kim Châm. Kỳ thật hoàng đế cùng Khâu Trường Lâm đều đoán sai. Vân Hư Tử muốn có được Ngọc Miệng Kim Châm, cũng không phải là vì tăng cường Tư Thiên Giám lực lượng, mà là sau lưng của hắn vị kia thần bí tôn chủ muốn có được. Không, không phải muốn, là nhất định phải đạt được. Một chỗ ưu tính khách sạn gian phòng bên trong, hai nữ tử hình dạng bình thường nữ tử ngay tại trò chuyện. Một cái mặc bạch y, một cái mặc áo xanh. Nữ tử áo trắng ngay tại pha trà, mặc dù thân ở khách sạn, dường như vẫn như cũ rất giảng cứu. Nữ tử áo xanh ngồi đối diện nàng, mở miệng nói, ngươi hẳn là đi ra ngoài nhìn xem, hôm nay kinh thành bên trong có thể náo nhiệt, linh âm thánh nữ tại đêm qua tại kinh thành lộ mặt, hiện tại kinh thành phố lớn ngõ nhỏ bách tính đều đang đàm luận việc này. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đầu tiên là dạ tập, đột kích ban đêm, quan tinh lâu, hiện tại lại là một màn như thế, Tư Thiên Giám cùng Nho ra cũng không phải ăn chay, bọn hắn cũng đã đoán được linh âm bọn người xuất hiện tại kinh thành, là vì Ngọc Miệng Kim Châm mà đến. Bây giờ đánh cỏ động rắn, chỉ sợ kế tiếp càng hiếm thấy hơn tới Ngọc Miệng Châm. Nữ tử áo trắng hết sức chuyên chú nấu lấy trà, miệng nói, không sao, lần này Ngọc Miệng Kim Châm nhất định sẽ theo cung lý chảy ra, cũng nhất định sẽ rơi vào trong tay của ta. Nữ tử áo xanh nói, ta liền không rõ, ngươi vì sao lại đối Ngọc Quý Nghi cùng Ngọc Miệng Kim Châm như thế cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ chỉ là vì ẩn chứa trong đó cái kia không biết là bí mật gì bí mật? Nữ tử áo trắng cười nhạt một tiếng, nói, chẳng lẽ bí mật kia còn đáng giá ta đối với nó cảm thấy hứng thú không? Trà nấu xong, cái này đều là công trà, nếm thử cảm giác như thế nào? Chương 790, ta cùng thần tiên tỷ tỷ đơn độc tâm sự. Chương 790, ta cùng thần tiên tỷ tỷ đơn độc tâm sự. Diệp Phong cùng biểu tỷ mỗi hai người đi ra khỏi phòng. Đây là lần trước Diệp Phong bọn người cùng Tô Tiểu Ly uống rượu kia cá biệt viện, ngay tại Vạn Hoa lâu đằng sau ngõ nhỏ chỗ xấu nhất. Giờ phút này đại khái giờ tị tả hữu, Tô Đắc Kỷ khiêng ba kích nhi, ngay tại trong viện đi lại đu dây. Chỉ chưa thấy tới Hồng Cựu cùng Tần Sở Sở. Đoán chừng Tần Sở Sở đối với Hồng Cựu con chính mình đi chơi gái sự tình rất tức giận, Hồng Cựu không biết rõ tại dùng phương pháp gì hống nàng đâu. Nhìn thấy Diệp Phong đi ra, Tô Đắc Kỷ lập tức theo lay động biên độ rất lớn đu dây bên trên nhảy xuống. Một cái lăng không xoay chuyển 360 độ xinh đẹp rơi xuống đất, dẫn tới Diệp Phong một hồi nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tô Đắc Kỷ dương dương đắc ý, nói, ta còn có rất phiêu giật hạ lạc tư thế, Diệp công tử, ngươi chờ chút, ta tới cấp cho ngươi biểu diễn một lượt. Lần sau đi, mẹ ngươi tìm xem ta quá khứ có chút chuyện. Tô Đắc Kỷ gật đầu, nói, vậy ta chờ ngươi cùng mẫu thân nói xong sự tình về sau, lại biểu thị cho ngươi xem. Tô Đắc Kỷ cùng Vân Sương Nhi, thần tiên khất tính cách hoàn toàn không giống, kén vợ kén chồng xem cũng không giống. Những này tiểu hồ ly chưa từng sẽ muốn cầu mình nam nhân đối với mình trung thủy một mực, càng sẽ không ngăn cản mình nam nhân không đi đi dạo thanh lâu. Loại tư tưởng này bên trên khác biệt, nguồn gốc từ chủng tộc bên trên khác biệt. Bạch hồ nhất tộc tuổi thọ kéo dài, đợi một tí hơn mấy ngàn vạn thuế. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, nam nhân của các nàng đổi một lứa lại một lứa, như thế nào lại yêu cầu mình nam nhân không đi đụng những nữ nhân khác đâu? Cho nên, liên quan tới Diệp Phong đêm qua không có báo cáo chuẩn bị, liền vụng trộm đi dạo thanh lâu chuyện này, Tô Đắc Kỷ lớn nhất tức giận là đến từ Diệp Phong không chiếu cố nhà mình cô nương chuyện làm ăn. Về phần Diệp Phong làm bao nhiêu nữ nhân, Tô Đắc Kỷ là hoàn toàn không thèm để ý. Tô Tiểu Ly gian phòng ngay tại sắt vách không xa, dọc theo đá xanh con đường, ba người rất nhanh liền đi tới Tô Tiểu Ly trước cửa. Cửa phòng làm mở ra, cái này lão hồ ly lẳng lơ cũng không biết có phải hay không bởi vì tại kinh thành ở lâu, ngủ độc thư nhân nhiều, cũng bắt đầu học đòi văn vẻ lên. Giữa mùa đông đang nấu trà, Diệp Phong bọn người lúc đi vào, nàng chính nhất mặt say mê thưởng thức trà. Nàng hai mắt khép hở, tấm kia so Vân Sương Nhi còn mỹ lệ hơn trên gương mặt, lộ ra hài lòng chi sắc. Cái này vẻ mặt cùng biểu lộ, Diệp Phong tại một ít tiểu thành bản trong phim ảnh gặp qua. Nhìn Diệp Phong là toàn thân giật mình. Thấy ba người tiến đến, Tô Tiểu Ly chào hỏi ba người tùy tiện ngồi, sau đó liền cho ba người châm trà. Trà này coi như không tệ, nhập khẩu mặc dù hơi có vẻ khô khốc, nhưng dư vị vô tận, trà ngon, các ngươi cũng nếm thử. Diệp Phong nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì tu sĩ, nhất là đã có tuổi nữ tính tu sĩ, liền thích uống trà à, ngâm thi tác đối à, những này hư đầu bà nào đổ vỡ. Tại Vân Hải Tông lúc, Ngọc Anh sư thuốc lão nữ nhân liền ưa thích làm những này, hắn mập sư phụ đem nó quy nạp cùng một đám ưa thích học đòi văn vẽ lão nữ nhân. Không nghĩ tới liền hồ ly tinh cũng bị lây bệnh. Diệp Phong nâng chung trà lên, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, ngoài miệng còn dính vài miếng xanh biếc lá trà. Vân Dương Nhi cùng Thần Tiên Khất hẳn là cũng bị trường bối của các nàng lây bệnh, nhẹ nhàng thưởng trà một ngụm nhỏ, cho người ta một loại tiểu thư khuê các lại rất hiểu trà đạo cảm giác. Tô Tiểu Ly đối với Diệp Phong trợn trắng mắt, nói: "Lận Dương ăn không được mạch hàng, hưởng công ta cái này lô trà ngon." Diệp Phong cười khan nói: "Thần Tiên tỷ tỷ, đa tạ tối hôm qua ngươi đem ta mang về nghỉ ngơi chữa vết thương, thời gian cũng không còn sớm, không có việc gì nhi chúng ta liền đi về trước." Tô Tiểu Ly tức giận, mấy người bọn hắn ta vẫn rất yên tâm, liền tiểu tử ngươi quá không làm cho người bất lo, ta nhường đắc kỷ đi theo ngươi, đều không có đưa ngươi coi chừng, còn muốn trở về. Mỹ không chết ngươi. Về sau thành thành thật thật chờ đợi ở đây. Ta đã đồng ý Lao Ve muốn chiếu khán tốt ngươi, ngươi như tại kinh thành có cái gì không hay xảy ra, ta thế nào hướng Lao Ve bàn giao. Diệp Phong nói, chuyện tối ngày hôm qua không trách ta, ta bái nho ra á thánh vi sư, mỗi ngày đọc đọc sách, viết viết chữ, sinh hoạt rất quy luật, nơi này là ngoại thành, khoảng cách hoàng thành quá xa, ta mỗi ngày đều muốn đi Hàn Lâm viện cùng đội viện thủ học thư pháp, ở chỗ này quá không thuận tiện. Chuyện này ta nghe Thiên Sinh cùng Dương Nhi nói, ta nói ngươi tiểu tử có thể à, đến kinh thành mới mấy ngày thời gian, vậy mà trở thành Khâu Trường Lâm học sinh. Tiểu tử ngươi không phải là cầm nhan ngày trải qua chi kia thần bút mở đường a? Diệp Phong lập tức lắc đầu, nói, làm sao có thể? Ta lại không đốc, nếu là thần bút bị đội viện thủ nhìn thấy, còn không được đi. Đội viện thủ sở dĩ thu ta vì đệ tử, hoàn toàn là bị ta kinh thế thi tài thật sâu tin phục. Không muốn mặt Diệp Phong, rất tự nhiên hướng trên mặt mình dán một khối kim. Tô Tiểu Ly chậm rãi gật đầu, nói, ngươi những cái kia thơ viết quả thật không tệ, gần nhất hơn một tháng, Vạn Hoa lâu cô nương đều đang đột tụ, so ta trọng kim bồi dưỡng những cái kia thành quan nhân mạnh hơn nhiều. Tiểu tử ngươi lúc nào thời điểm có rảnh, dạy một chút 12 phường thành quan nhân như thế nào làm thơ. Ta hiện tại liền có rảnh a. Vừa dứt lời, liền cảm giác được sau cái cổ mát lạnh, quay đầu nhìn lại, đã thấy Vân Sương Nhi cùng Thần Thiên Khất đang dùng một loại thâm trầm băng lãnh ánh mắt nhìn xem chính mình. Hắn thân thể có hơi hơi run, cười khan nói, không rảnh, ta tạm thời không rảnh, ta còn muốn đi Hàn Lâm viện đâu. Tô Tiểu Ly nhìn thoáng qua biểu tỷ muội, trong lòng cảm thấy buồn cười. Nghĩ thầm nhân loại cái gì cũng tốt, chính là quá hẹp hòi, nhất là tình cảm phương diện, căn bản dung không được bên thứ ba trên chân. Nàng không còn đùa Diệp Phong, với tay, một chương cổ họa nhẹ nhàng tới. Cổ họa tại ba người trước mặt tự động từ từ mở ra, chính là mấy ngày trước đây Vân Sương Nhi lưu lại mặc trúc cô nương bức kia linh họa. Tô Tiểu Ly nói, lần trước bởi vì lặn lội đường xa, mặc trúc bại lộ ở bên ngoài thời gian quá dài, lại không có kịp thời đạt được tinh huyết ôn dưỡng, cho nên mới sẽ thần hồn bất ổn, ta đã đưa nàng thần hồn vững chắc lại, bây giờ trả lại các ngươi à. Diệp Phong đang chuẩn bị đưa tay đi lấy linh họa, Vân Sương Nhi đứng dậy đem linh bức tranh để vào tới trong túi trữ vật. Diệp Phong lúng túng đưa tay lại rụt trở về. Trong lòng ai thán, Vân Sương Nhi đều tốt, chính là không thể gặp chính mình cùng những nữ nhân khác gần gũi với nhau. Chính mình muốn mặc trúc chương này linh họa, chỉ là đơn thuần thưởng thức, lại không muốn làm hèn mọn sự tình. Vân Sương Nhi thu hồi linh họa sau, nói, đa tạ Tiểu Ly tiền bối. Tô Tiểu Ly mỉm cười nói, đều là người một nhà, cũng không cần khách khí như vậy. Mấy người lại ngồi xuống hàn huyên một hồi, đều là một chút không có dinh dưỡng lời nói. Tô Tiểu Ly đối với chính ma ở giữa đấu tranh không có gì hứng thú, cho nên liên quan tới đêm qua xảy ra chuyện gì, vì cái gì song phương sẽ đánh lên, nàng cũng không có hỏi thăm. Nói chuyện một hồi sau, ba người đứng dậy rời đi. Vừa đi vào bước, Diệp Phong vỗ đầu một cái, nói, Sương Nhi, Thiên Sinh, các người đi nghỉ trước, ta cùng Thần Tiên tỷ tỷ có mấy lời muốn đơn độc tâm sự. Hai nữ mặc dù có chút hồ nghi, nhưng cũng không có nói cái gì. Các nàng cũng không lo lắng Diệp Phong cùng Tô Tiểu Ly ở giữa sẽ có sự tình gì xảy ra, các nàng lo lắng hơn chính là Tô Đắc Kỷ cái kia tiểu hồ ly. Hai nữ sau khi rời khỏi đây, Diệp Phong đưa tay đem cửa phòng qua bế, trái phải nhìn quanh. Tô Tiểu Ly liếc qua, nói, ngươi tại trong khuê phòng loạn nghiêng mắt nhìn cái gì? Không phải là muốn tại ngươi kia hai cái hồng nhan chi kỷ dưới mí mắt, đem ta cho ngủ a? Chương 791, khói khóa hồ nước liễu, sư phụ ta ra. Chương 791, khói khóa hồ nước liễu, sư phụ ta ra. Diệp Phong trước kia cảm thấy mình ra mặt rất dày. Từ khi biết Tô Tiểu Ly về sau, hắn cảm thấy mình theo danh chấn Vân Hải Tông Diệp đại bá, lắc mình biến hóa, biến thành khiêm khiêm đạo đức quân tử. Cái này Tô Tiểu Ly dường như không biết rõ xấu hổ hai chữ vì sao, không chỉ là đối Diệp Phong, đối với bất kỳ người nào đều như thế. Diệp Phong nói, Thần Tiên tỷ tỷ ngươi đừng nói giỡn, ta tại sao có thể có muốn ngủ tâm tư của ngươi đâu, ta là muốn nhìn ngươi một chút trong phòng này có hay không bố trí cách âm kết giới, ta có mấy lời không tiện nhường người ngoài nghe được. Tô Tiểu Ly mị nhãn như tơ, cánh tay khoác lên trên mặt bàn, bàn tay bám lấy cái cằm, nhẹ lệch ra đầu nhìn xem Diệp Phong. Mỉm cười nói, lần trước tại thế giới dưới lòng đất vu tộc tế đàn, thân thể của ta đều bị ngươi nhìn thông thấu, giữa chúng ta đã không có cái gì không tiện để người khác biết đến sự tình. Diệp Phong vốn cũng không phải là một cái tâm trí kiên định quân tử. Tô Tiểu Ly vạn năm đạo hạnh, một cái tiểu mỹ mắt, liền để Diệp Phong kém chút thẳng. Hắn tranh thủ thời gian ổn định tâm thần, cười khổ nói, ta nói Thần Tiên tỷ tỷ, ta năm nay mới 16 tuổi, còn chưa tới pháp định giao cấu tuổi tác đâu, ngươi cũng đừng đùa bỡn ta. Ta thật sự có chuyện đứng đắn muốn cùng ngươi nói. Tô Tiểu Ly thấy Diệp Phong chững chạc đàng hoàng, cũng liền thu hồi hồ mị tử nụ cười. nói, cái này trong phòng có cách âm kết giới, ngồi đi, ta cũng muốn biết ngươi muốn cùng nói chuyện đứng đắn. Diệp Phong một lần nữa ngồi ở vừa rồi trên giường êm, rồi cái đầu nhỏ giọng nói, thần tiên tỷ tỷ, ta muốn hướng ngươi nghe ngóng một người.
Ai?
Như Yên cô đương. Tô Tiểu Ly nghe vậy, nao nao, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Như Yên đều đã chết hơn 3 năm, ngươi nghe ngóng nàng làm gì? Tô Tiểu Ly có chút hiếu kỳ mà hỏi. Diệp Phong nói, không có gì a, chính là cảm thấy Như Yên cô nương thật không đơn giản, gần nhất tại kinh thành luôn luôn nghe nói Như Yên cô nương đại danh, cho nên liền hỏi thăm một chút thôi. Tô Tiểu Ly người nào chưa thấy qua. Nàng đương nhiên không tin Diệp Phong lần này chuyện ma quỷ. Giờ phút này Tô Tiểu Ly biểu lộ cũng thời gian dần trôi qua thăng bằng xuống tới. Nếu như chỉ là Như Yên cô nương cũng là không quan trọng, thật là Như Yên phía sau có một cái Hoàng Linh Nhi. Hiện tại Hoàng Linh Nhi lại nhận tổ quy tông, tiến vào Vân Hải Tông, trở thành Ngọc Long mập mạp nữ nhi bà bối. Diệp Phong đương nhiên tìm hiểu Như Yên cô nương, khẳng định không phải hiếu kỳ, không chừng dính đến Hoàng Linh Nhi thân thế vấn đề. Như Hoàng Linh Nhi thân thế thật xuất hiện vấn đề, Tô Tiểu Ly là khó mà thoát tội. Tô Tiểu Ly nói, tiểu tử, đến cùng chuyện gì xảy ra, cùng chính ta nói một chút. Thật không có chuyện gì, ta chính là đơn thuần hiếu kỳ. Ta liền nói thẳng a, mấy ngày trước đây ta tại đổi viện thủ nơi đó nhìn thấy một bức vế trên, khói khóa hồ nước liễu, đến nay không có người đối xuất công trình xuống tới. Theo đổi viện thủ lời nói, này tấm vế trên chính là năm đó Như Yên cô nương xuất ra. Ngươi cũng biết ta Diệp Phong chính là đương thời tiểu thi tiên, đối với mấy cái này đồ vật cảm thấy hứng thú, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi liên quan tới Như Yên tình huống. Tô Tiểu Ly hồ nghi nhìn xem Diệp Phong, thấy Diệp Phong vẻ mặt chân thành tha thiết, dường như cũng không giống là sáng lên điểm chính mình. Nàng trầm ngâm chốc lát nói, Như Yên. Như Yên đã từng không chỉ là Vạn Hoa lâu đầu bài, cũng là kinh thành thứ nhất hoa khôi. Nàng là một cái kỳ nữ, tinh thông cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú, hiện tại Khang Nhạc Phường những này thanh lâu sở quán đầu bài, bao quát những cái kia cửa ngầm từ bên trong tài nữ, đều kém xa Như Yên cô nương. À, thần tiên tỷ tỷ, ngươi có thể cùng ta cẩn thận nói một chút cái này Như Yên cô nương tình huống sao? Nàng tên thật là gì? Vì sao luân lạc tới Vạn Hoa lâu, lại là chết như thế nào? Tô Tiểu Ly mềm mại đáng yêu đôi mắt nhìn chăm chú Diệp Phong. Nàng hiện tại có thể khẳng định, Diệp Phong cảm thấy hứng thú tuyệt đối không phải Như Yên tài hoa, mà là Như Yên thân phận. Tiểu tử này là đang điều tra Như Yên. Tô Tiểu Ly trầm mặt một lát, nói, liên quan tới Như Yên. Đây là vài thập niên trước sự tình, ta nhớ được năm đó nàng là bị nàng kế phụ bán được Khang Nhạc Phường, ngay từ đầu không tại Vạn Hoa lâu, là tại Di Xuân viện, về sau ta thu Di Xuân viện, tiện thể lấy cũng sẽ những cô nương kia thu tới. Lúc ấy Như Yên mười mấy tuổi, bị Di Xuân viện điều giáo mấy năm, đã rất có tài văn chương. Về sau tới ta chỗ này về sau, ta gặp nàng ngũ quan thanh tú, lại có thi tài, cho nên liền hướng thanh quan nhân phương hướng bồi dưỡng. Đại khái nuôi dưỡng 4-5 năm, tại 18 tuổi, chính thức treo biển hành nghề kinh doanh, trở thành 12 phường bên trong Thanh Loan phường thanh quan nhân. Nếu là thanh quan nhân, tại sao lại tiếp khách? Chuyện này phải hỏi ngươi kia sắc bị sư phụ a.
Sư phụ ta?
Có ý tứ gì? Tô Tiểu Ly liền chậm rãi giảng thuật hơn 10 năm trước sự tình. Như Yên cô nương từ khi 18 tuổi tại Vạn Hoa lâu Thanh Loan phường treo biển hành nghề về sau, lập tức náo động kinh thành. Năm đó liền đoạt được kinh thành thứ nhất hoa khôi thanh danh tốt đẹp. Phía sau mấy năm, một mực liên tục. Cái này tại nơi bướm hoa, tài nữ hoành hành kinh thành, là không thể tưởng tượng. Tại Như Yên trước đó, kinh thành thứ nhất hoa khôi nhiều nhất chỉ liên tục 3 giới. Mà Như Yên xuất hiện về sau, nàng một người liên tục gần 10 giới thứ nhất hoa khôi danh hiệu, trở thành kinh thành một đại kỳ quan. Vô số đạt quan hiền quý, thương cổ cự phú, không tiếc tốn hao trọng kim, chỉ để lại Như Yên chủ thân. Thật là Như Yên cũng không có bị tiền tài mê thất bản thân, vẫn như cũng lựa chọn lưu tại hoa này đường phố liêu ngõ hẻm chi địa. Bởi vì nàng là hoa khôi, lại là thanh quan nhân, không cần bồi nam nhân đi ngủ, chỉ cần bọn hắn ngâm thi tác đối liền có thể. Thẳng đến 16 năm trước, Ngọc Long mập mạp du lịch nhân gian lúc tới kinh thành. Lúc ấy Như Yên chi danh như mặt trời ban trưa. Ngọc Long mập mạp cái này lao sắc ủy tự nhiên ưa thích. Mặc dù mập mạp chết bầm này không có tiền, nhưng là hắn có nhân mạch ra Tô Tiểu Ly đúng là hắn bằng hữu. Tại Tô Tiểu Ly an bài xuống, mập mạp chết bầm không dùng tiền liền đi vào những cái kia nắm chặt bó lớn ngân phiếu, chèn phá đầu đều không vào được Thanh Loan phường. Lúc bắt đầu, Như Yên cô nương cũng chính là bồi Ngọc Long mập mạp uống chút rượu, tâm sự, đánh khúc, hát một chút ca. Về sau Như Yên cô nương vậy mà ca nguyện là Ngọc Long mập mạp thị tẩm. Lúc ấy Tô Tiểu Ly biết được việc này sau, giật mình kêu lên. Phải biết những năm kia, không biết do có bao nhiêu thanh niên tài tuấn, mong muốn một thân Như Yên phương trạch, đều bị Như Yên cự tuyệt. Tô Tiểu Ly biết Như Yên ánh mắt cực cao, đồng dạng nam nhân căn bản là không có cách nhập Như Yên pháp nhãn. Thật là Như Yên vậy mà cam tâm tình nguyện đem đêm đầu cho Ngọc Long tên mập mạp chết bầm kia. Diệp Phong nghe đến đó, giật mình nói, làm sao có thể? Sư phụ ta tôn này cho. Như Yên cô nương làm sao lại cam tâm tình nguyện đem lần thứ nhất cho hắn? Cũng là bởi vì ngươi mới vừa nói cái kia vế trên a. Có ý tứ gì? Ta là về sau mới biết được, sư phụ ngươi cùng Như Yên đánh cược, hắn ra vừa lên liền, nếu như Như Yên đúng không ra về dưới, liền bồi hắn đi ngủ. Sư phụ ngươi ra chính là cái này vế trên.
Cái gì?
Khói khóa hồ nước liễu?
Là sư phụ ta ra.
Cái này. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi đừng tìm ta đùa giỡn rồi. Diệp Phong đột nhiên đứng dậy, sắc mặt mười phần đặc sắc. Chương 792, mập sư phụ bí ẩn chương 792, mập sư phụ bí ẩn Tô Tiểu Ly trợn trừng mắt, nói, ta và ngươi nói đùa cái gì, là sư phụ ngươi cùng Như Yên chính miệng nói với ta. Phải biết, việc này nhường Vạn Hoa lâu trực tiếp tổn thất vượt qua 10 vạn lượng bạch ngân. Bởi vì lúc ấy đã có người ra giá 10 vạn lượng mua Như Yên đêm đầu, lại làm cho thân không lộn Ngọc Long mập mạp nhặt được tiện nghi, hơn nữa còn là liền ngủ như yên hơn một tháng. Ngươi bây giờ đều có thể ra đường hỏi thăm một chút, toàn bộ kinh thành người nào không biết rõ năm đó tháng chạp hát trư sự kiện tháng chạp.
Hát trư?
Còn sự kiện? Mặc dù Diệp Phong không biết rõ hát trư sự kiện từ đầu đến cuối, nhưng hắn loáng thoáng đoán được, hát trư chỉ hẳn là chính mình cái kia tướng ngũ đoạn, diện mục đen mập sư phụ. Sư phụ ngươi ngủ như yên hơn một tháng, việc này náo động kinh sư, về sau sư phụ ngươi phủi mông một cái đi, như yên cũng liền theo thanh quan nhân biến thành đỏ quan nhân, bắt đầu không ngừng tiếp khách. Về sau như yên lớn tuổi, bách bệnh quân thân, ta muốn cứu nàng, cho nàng tại nông thôn mua cái tiểu viện an trí, nàng từ chối. Thẳng đến 3 năm trước đây, lúc ấy ta không tại kinh thành, nàng bị chết. Đây chính là như yên cuộc đời, đã từng huy hoàng vô cùng, cuối cùng kết thúc chán trường. Bất quá, liên quan tới như yên hoa khôi lúc tuổi còn trẻ truyền kỳ cố sự, vẫn tại kinh thành bên trong lưu truyền. Vô số thanh lâu tiểu nương tử đem như yên coi là trung thân phấn đấu mục tiêu. Đương nhiên, cái này đều không phải là Diệp Phong chú ý. Diệp Phong chú ý là vì cái gì sư phụ cái kia mù chữ sẽ làm ra khói khóa hồ nước liễu cái này thiên cổ tuyệt đối. Lúc đầu Diệp Phong trong lòng suy đoán kết quả tốt nhất là Trương Thanh Vân đến chơi gái qua như yên, để lộ ra khói khóa hồ nước liễu cái này đi lên. Kết quả xấu nhất thì là như yên cùng cái kia lão nữ nhân có quan hệ, mà Linh Nhi không phải sư phụ nữ nhi, mà là bị người tận lực an bài tới sư phụ bên người. Thật là, hắn bạn bạn không nghĩ tới, thì ra 16 năm vậy mà xảy ra nhiều như vậy quỷ dị tuyệt luân sự tình. Khói khóa hồ nước liễu lại là xuất từ mập sư phụ miệng, hắn còn bằng vào cái này với trên, bạch chơi thiên cổ đệ nhất danh kỹ như yên cô nương hơn một tháng. Diệp Phong cùng mập sư phụ ở trên núi thời gian trung đụng không phải ngắn, hắn hiểu rất rõ chính mình mập sư phụ. Mặc dù dáng dấp xấu xí, nhưng cực kỳ thông minh. Nhưng là loại này thông minh thật có thể làm ra Diệp Phong đời trước thế giới bên trong thiên cổ tuyệt đối. Diệp Phong hiện tại cảm giác đầu rất đau, nhịn không được nhẹ nhàng nuốt nuốt. Hắn muốn đi hiện tại liền liên lạc sư phụ, hỏi thăm hắn là thế nào biết bộ này về trên. Thật là hắn lại không dám, hắn sợ hỏi lên kết quả là chính mình không thể tiếp nhận. Tô Tiểu Ly nhìn xem Diệp Phong vào đầu, nhân tiện nói, "Tiểu tử, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Diệp Phong nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Không có gì, cuối cùng hai vấn đề, năm đó sư phụ là lúc nào tới, cái tiếp như yên cô nương tên thật là gì? Sư phụ ngươi đến đây lúc nào?" Tháng chạm hát trư sự kiện đương nhiên là tháng chạm, cùng hiện tại không sai biệt lắm thời gian, nhanh đến giao thừa. Về phần như yên kêu cái gì, ta đây cũng không biết, ta theo Di Xuân Viện tiếp nhận lúc, nàng liền cứ gọi như yên, nơi bướm hoa cô đường, ai quan tâm tên thật đâu. Bất quá nếu như ngươi muốn biết lời nói, nàng tiện tịch bên trên hẳn là có tên thật của hắn. Tiểu tử, đã ngươi đối như yên cảm thấy hứng thú như vậy, có muốn hay không đi nàng chỗ ở nhìn xem? Chỗ ở? Vẫn còn chứ. Nàng về sau nhiễm rất nghiêm trọng hoa liễu, nàng cũng không nguyện ý rời đi, ta Tô Tiểu Ly mặc dù là mở thanh lâu, nhưng ta cũng không phải là gian thương. Ta đối với mấy cái này cô nương là thân như tỉ muội, ta không có khả năng từ bỏ bất kỳ một cái nào cô nương, ta ngay tại 12 phường đằng sau chỉnh lý một cái căn phòng nhỏ cho nàng ở lại. Hiện tại nàng gian kia phòng nhỏ còn tại, đồ đạc của nàng cũng tại, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, ta nhường đắc kỷ dẫn ngươi đi nhìn xem. Diệp Phong chậm rãi gật đầu, nói, đa tạ thần tiên tỉ tỉ. Nếu như Yên cô nương gian phòng hiện tại ở khác cô nương, Diệp Phong không có gì hứng thú. Hiện tại Tô Tiểu Ly nói, Như Yên gian phòng còn tại, lại Như Yên đã dùng qua không ít thứ cũng đều tại, cái này khiến Diệp Phong sinh ra nhìn một chút hào hứng. Tô Tiểu Ly nhìn xem Diệp Phong cổ quái khó tả biểu lộ, nàng khoát tay nói, "Tiểu tử, ngươi đã không có vấn đề gì, vậy thì đi xuống đi, đừng quấy rầy ta pha trà." Diệp Phong ngừ một tiếng, đối với Tô Tiểu Ly có chút ôm quyền hành lễ, sau đó đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Trong viện Tô Đát Kỷ còn tại nhảy dây, Vân Sương Nhi cùng Thần Thiên Khất Tại đứng ở bên cạnh. Nhìn thấy Diệp Phong đi ra, Tô Đát Kỷ kêu lên, "Diệp công tử, nhìn ta chỉ thấy cái này tiểu hồ yêu đang lắc lư đu dây cao hơn cả bắn ra, không trung quay người rất nhiều vòng, sau đó vững vàng rơi xuống đất, liền cái này tơ lụa động tác đặt ở thế vận hội Olympic thể thao hạng mục bên trên thỏa thỏa đoạt giải quán quân. Diệp Phong nhưng không có trước đó hào hứng. Vân Sương Nhi thấy Diệp Phong vẻ mặt không tốt lắm, đi lên phía trước nói, "Tiểu Phong, ngươi thế nào? Sắc mặt thế nào khó coi như vậy?" Diệp Phong lắc đầu nói, "Không có gì, chỉ là cảm giác có chút mỏi mệt." "Đắc Kỷ, mẫu thân ngươi để ngươi mang ta đi Như Yên trong phòng nhìn xem, ngươi có biết đường đi à?" "Như Yên? Như Yên chết rất lâu, ngươi đi gian phòng của nàng làm gì?" "Có chút hiếu kỳ, ngược lại không có việc gì nhi, ngươi dẫn ta đi nhìn xem." "Tốt a, ngươi đi theo ta a." Diệp Phong gật đầu. Sau đó đối Vân Sương Nhi nói, "Sương Nhi, ngươi cùng tiền xin trước tiên ở nơi này, ta đi một chút liền đến." Hai nữ nhìn nhau, đều cảm giác Diệp Phong rất không thích hợp. Vân Sương Nhi nói, "Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ a." Diệp Phong lại nhẹ nhàng nuốt nuốt đầu, chỉ là ừ một tiếng, sau đó liền đi ra cái này thành đũ lịch sự tao nhã biệt lạc. Ra sân nhỏ, là một đầu đũ tính gạch xanh tiểu đạo. Từ tiểu viện tới trước mặt Khang Nhạc phường đường cái, đều là Tô Tiểu Ly mua lại, không có người không có phận sự. Hướng nam đi mấy trượng, nhìn thấy phía đông tường viện có một cái không đáng chú ý cửa gỗ nhỏ. Đây là Vạn Hoa lâu 12 phường cửa sau. Tô Tiểu Ly thường xuyên thông qua cái này cánh cửa nhỏ tiến vào trước mặt 12 phường cùng Vạn Hoa lâu. 12 phường chiếm diện tích cực lớn, hết thảy có 12 tòa nhà chủ lầu các, xen vào nhau thích thú phân bố. Mỗi một phường lại là đơn độc biệt lạc. 12 vị danh chấn kinh sư tài nữ riêng phần mình tọa chấn một phường, mỗi cái thanh quan nhân bên người còn phân phối 6 tên tuổi trẻ tiểu cô nương hầu hạ. Tại 12 phường biên giới Tây Nam duyên nơi hẻo lánh, phân bố mấy gian nhà xá, trung quanh sinh trưởng một chút mùa đông đều không tàn lùi cây cối. Rất nhanh Tô Đát Kỷ liền dẫn Diệp Phong đám người đi tới yên lặng xó xỉnh bên trong một gian phòng bỏ, nói, "Ta vừa tới kinh thành lúc, mẫu thân để cho người ta mang theo du lãng qua 12 phường, căn phòng này bỏ chính là năm đó Như Yên ở lại,
hơn 3 năm trước nàng cũng là chết tại trong phòng này. Diệp công tử, ngươi ở bên ngoài nhìn xem là được rồi, ta nghe nói Như Yên trước khi chết, hoa liễu đã 10 phần nghiêm trọng, bên trong đồ vật đoán chừng rất nhiều đều mang hoa liễu độc, cũng không thể đi vào. Diệp Phong nói, ta một cái đường đường tu sĩ, thủy hỏa bất xâm, bách độc bất xâm, còn e ngại hoa liễu. Ngươi cùng ta náo đâu? Tô Đát Kỷ nghĩ nghĩ, nói cũng đúng, được thôi, vậy ngươi đi vào đi, ta băng thanh ngọc khiết, vẫn là xử nữ, ta liền không đi vào. Chương 793, như khói lưu lại bí mật. Chương 793, như khói lưu lại bí mật. Tô Đát Kỷ kỳ thật vẫn là rất giữ mình trong sạch. Nàng cảm thấy mình xem như chưa nhân sự xử nữ tiểu hồ yêu, không thể tùy tiện vào bởi vì nhiễm hoa liễu mà chết Như Yên cô nương gian phòng. Mặc dù gian phòng kia về sau bị đánh quét qua, mặc dù nàng mấy trăm năm đạo hạnh cũng không sợ hãi hoa gì liễu hoặc là bệnh giang mai. Thật là, trong nội tâm nàng vẫn cảm thấy khó chịu. Như Yên cô nương cuối cùng mấy năm chính là ở tại nơi này không đáng chú ý phòng xá bên trong. Chính như Tô Tiểu Ly nói như vậy, nàng chờ những cô nương này rất tốt, cũng không có bởi vì Như Yên không thể vì nàng kiếm tiền từ đó liền vứt bỏ nàng. Cửa nhỏ bên trên có khóa, nhưng cái này không làm khó được Diệp Phong. Diệp Phong bắt lấy khóa, nhẹ nhàng uốn éo, đồng khóa liền ứng thanh mà đứt. Hắn đẩy cửa phòng ra đi vào Như Yên đã từng ở lại gian phòng. Vân Sương Nhi cùng Thần Tiên khất liếc nhau một cái, sau đó cũng đi vào. Các nàng cũng sẽ không ăn một cái chết đi nhiều năm một cái kỵ nữ giấm. Tại hai người xem ra, Diệp Phong sở dĩ sẽ đối với Như Yên chỗ ở cũ cảm thấy hứng thú, hơn phân nửa là bởi vì Hoàng Linh Nhi. Toàn bộ Vân Hải Tông đệ tử đều biết, vị này đã từng danh chấn kinh sư Như Yên Hoa Khôi, chính là Hoàng Linh Nhi mẹ đẻ. Đương nhiên, từ khi Diệp Phong tại Vân Hải Tông là giữ gìn tiểu sư muội, bởi vì chuyện này cùng người khác làm qua vài khung, còn mua được ngục tốt đối chào phúng qua Hoàng Linh Nhi những đệ tử trẻ tuổi kia hạ dược về sau, toàn bộ Vân Hải Tông trên dưới liền không có người dám ở trường hợp công khai nói chuyện này. Bởi vì Như Yên sau khi chết, gian phòng của nàng bị đánh đảo qua, bên trong vẫn là vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Gian phòng cũng không phải là rất lớn, treo trên tường một ít chữ họa. Giường chiếu biên giới có một cái bàn trang điểm, lại không có tấm gương. Điểm này Diệp Phong rất có thể hiểu được. Dù sao Như Yên được hoa liễu, trên thân lên đầy mủ đau nhức, nàng một cái mỹ lệ tuyệt luân nữ tử, làm sao có thể có dũng khí đi đối mặt mặt mũi tràn đầy mủ đau nhức chính mình đâu. Trong phòng có một chương cổ cầm, một cái lều trà cái bàn, phía trên có một bộ đồ uống trà. Bên cạnh còn có một cái ấm lò sưởi tay, một cái tạo hình xinh đẹp tinh xảo làm bằng đồng chậu than. Đó có thể thấy được Như Yên đến hoa liễu về sau, sinh hoạt vẫn là rất tinh xảo. Cũng không phải là tại chịu thời gian, mà là tại cái này thuộc về nàng bên trong căn phòng nhỏ sinh hoạt. Chỉ là Diệp Phong có chút không rõ ràng cho lắm, Như Yên vì sao lại chết? Hoa liễu cùng bệnh giang mai, đối với phàm nhân mà nói, đúng là tương đối khó giải quyết bệnh dữ. Thật là Tô Tiểu Ly là vạn năm đạo hạnh hồ yêu, nàng liền hồn phách đều có thể phong tiến linh hỏa bên trong, liền năm đó kim lúa sư tỷ bên trong mất hồn thường kịch độc đều có thể hóa giải, nhất định có thể chữa khỏi hoa liễu. Thật là Như Yên cô nương lại từ chối. Cái này Như Yên cô nương lần thứ nhất cự tuyệt cứu chữa. Lần thứ hai là 3 năm trước đây, mập sư phụ lại tới đây lúc, đã từng thấy qua thoi thóp Như Yên. Chính là Như Yên nói cho mập sư phụ, nàng là mập sư phụ sinh ra một đứa con gái. Mập sư phụ khẳng định cũng có thủ đoạn cứu Như Yên đến. Coi như bệnh nguy kịch, lấy Vân Hải Tông linh đan diệu dược, cũng có thể đem Như Yên theo quỷ môn quan bên trong lôi trở lại. Xem như quê nữ mẹ đẻ, mập sư phụ nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp. Nhưng Như Yên vẫn như cũ từ chối. Điểm này nhường Diệp Phong cảm thấy rất không hợp tình lý. Dù sao Như Yên là nữ nhi tại thế, bây giờ mập sư phụ cũng tìm tới, bọn hắn một nhà ba miệng sắp đoàn tụ, Như Yên lúc ấy vì cái gì còn muốn một lòng muốn chết đâu? Không hợp lý, rất không hợp lý. Diệp Phong một bên đánh giá Như Yên trong phòng bố cục, một bên ở trong lòng âm thầm tính toán. Sau đó Diệp Phong liền nhìn thấy treo trên tường một bức thư pháp, khói khóa hồ nước liễu. Diệp Phong đối với này tấm thư pháp sững sờ. Bức chữ này hành vân nước chảy, lộ ra mấy phần mềm mại đáng yêu, hẳn là xuất từ Như Yên thủ bút. Nàng dường như đến chết đều muốn đối ra về dưới. Tốt liên. Vân Sương Nhi đứng tại Diệp Phong bên cạnh, nhìn xem trên tường này tấm bề trên, nhịn không được khen một tiếng. Thần Tiên khất chậm rãi gật đầu, nói, khói khóa hồ nước liễu, ngũ hành đầy đủ, ý cảnh ưu mỹ, cái này bề trên không tốt đối. Xem ra Như Yên cô nương tài hoa, cũng không phải là chỉ là hư danh. Diệp Phong nghĩ thầm, hai người các ngươi đều đoán sai, cái này câu đối là chính mình cái kia mụ chữ mập sư phụ ra. Diệp Phong đi tới Như Yên giường chiếu trước, tại giường chiếu đằng sau đặt vào hai cái giường gỗ. Diệp Phong mở ra về sau, tương tự lý là trống không, cái gì cũng không có. Đoán chừng bên trong trước kia trang đều là Như Yên quần áo, chết về sau, bị các cô nương cùng một chỗ đốt hoặc là chôn. Dù sao bệnh hoa liễu người quần áo, người bên ngoài cũng không thể lại mặc. Diệp Phong lại đi đến trước bàn trang điểm, mở ra ngăn kéo. Bên trong cũng là trống không. Không biết là cùng quần áo giống nhau là bị đốt đi, vẫn là bị Vạn Hoa lâu cái khác cô nương lấy mất. Vân Sương Nhi thấy Diệp Phong tại lục tung, nhân tiện nói, "Tiểu Phong, ngươi đang tìm cái gì?" Diệp Phong nói, "Không có gì, cái này Như Yên là Linh Nhi mẹ đẻ, đã đi tới nàng chỗ ở cũ, nhìn xem có cái gì di vật, mang về cho Linh Nhi giữ lại tưởng niệm." "Ai, đi qua hơn 3 năm, giống như cái gì cũng không lưu lại." Vân Sương Nhi nói, "Nếu không đem cây đàn kia mang đi a." Diệp Phong đem ánh mắt rơi vào tấm kia cổ cầm bên trên. Hắn chậm rãi gật đầu, sau đó đi tới. Lúc đầu Diệp Phong đến Như Yên chỗ ở cũ là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới đầu mối gì, hắn từ đầu đến cuối hoài nghi cái này Như Yên cô nương không đơn giản. Thay vào đó bên trong bỏ trống thời gian quá lâu, cái dương cùng trong ngăn kéo đồ vật đều không thấy, hoặc là trên tường tranh chữ, hoặc là một chút đồ uống trà, ấm lò sưởi tay, có thể mang đi cho Linh Nhi sư muội làm kỷ niệm, cũng liền còn lại tấm kia cổ cầm. Nhìn thấy cổ cầm, Diệp Phong không khỏi nghĩ đến đêm qua Linh Âm Thánh Nữ lấy cổ cầm đối chiến bọn hắn hình tượng. Hắn xoay người ôm lấy cổ cầm, chuẩn bị đem nó nhét vào chính mình chỉ đen vòng tay lúc, đột nhiên ngón tay của hắn không biết rõ chạm đến cái gì cơ quan. Cổ cầm cái bậy bột một tiếng dị hưởng truyền đến. Diệp Phong nghe được thanh âm, lập tức đem cổ cầm xoay chuyển tới. Chỉ thấy cổ cầm mặt sau vậy mà xuất hiện một cái hốc tối. Diệp Phong trong lòng hơi động, mở ra hốc tối, theo lấy ra một xấp giấy viết thư. Tất cả giấy viết thư đều đều bị phá hư, cũng bị xé mở, đều là bị đọc qua. Bất quá Diệp Phong thông qua xúc cảm có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi một phong thư tiên bên trong đều có trang giấy. Vân Sương Nhi kinh ngạc nói, cái này cổ cầm bên trong thế nào ẩn giấu đi nhiều như vậy thư? Thần Thiên khất rối cái đầu nói, mở ra nhìn xem. Diệp Phong biểu lộ có chút cổ quái. Hắn đem tin một lần nữa thả lại cổ cầm hốc tối bên trong. Nói, cái này đoán chừng đều là năm đó một chút thanh niên tài tuấn viết cho Như Yên tình sách. Như Yên là Linh Nhi mẫu thân, chúng ta nhìn lén mẫu thân của nàng tình sách không tốt, vẫn là để Linh Nhi về sau chính mình chậm rãi phát hiện a. Hai nữ hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm tiểu tử này trước kia lòng hiếu kỳ không phải rất nặng sao, thế nào hiện tại biến thành một cái quang minh lỗi lạc, không có nhìn trộm người khác giấy viết thư chính nhân quân tử. Bất quá hai nữ cũng không có nói cái gì. Tại kinh thành trong lòng bách tính, Như Yên đã từng rất huy hoàng, nhưng ở hai nữ trong lòng, nàng chỉ là lưu lạc phong trần nữ tử, cùng bạn hoa lâu phía trước những cái kia đỏ quan nhân không có gì khác biệt. Các nàng đối Như Yên tình sách cũng không cảm thấy hứng thú. Chương 794, Ngọc Long bị làm cục. Chương 794, Ngọc Long bị làm cục. Diệp Phong đem mười mấy phong thư tiên nhét vào cổ cầm hốc tối trung hậu, liền đem cổ cầm thu vào chỉ đen vòng tay. Quay đầu nhìn một chút, cảm thấy đồ còn dư lại không có có thể mang đi, liền chào hỏi hai nữ rời đi. Trở về tới Tô Tiểu Ly biệt viện, nhìn thấy Hồng Cửu cùng Tần Sở Sở đã ở trong viện chờ đợi. Diệp Phong hướng Tô Tiểu Ly chào từ biệt. Tô Tiểu Ly nhưng thật ra là không quá bằng lòng nhường Diệp Phong bọn người rời đi. Tiểu tử này rất biết gặp rắc rối, nếu là thật sự kinh thành làm ra chuyện gì đi ra, nàng không tốt hướng Độc Cô Thiền bàn giao. Nhưng Diệp Phong còn băn khoăn buổi tối hôm nay đi Hàn Lâm thư viện tìm Khâu Trường Lâm hỏi một chút tiến vào tâm linh chi hải phương pháp, bên ngoài thành quá không thuận tiện, kiên trì muốn trở về. Tô Tiểu Ly cuối cùng đành phải đồng ý, đồng thời uy hiếp Diệp Phong tại kinh thành trong khoảng thời gian này, nhất định phải thành thành thật thật, giữ khuôn phép, còn dám gây chuyện, nàng sẽ đích thân cắt ngang Diệp Phong chân. Diệp Phong tự nhiên miệng đầy đồng ý, sau đó Tô Tiểu Ly an bài hai chiếc xe ngựa sang trọng đưa đám người trở về nội thành Nho Lâm dịch quán. Nhanh đến giữa trưa, đám người một lần nữa về tới nơi này. Tô Đát Kỷ vừa đi vào Nho Lâm dịch quán, liền kêu la nhường điếm tiểu nhị tranh thủ thời gian làm một bàn lớn ăn ngon đưa đến Mai Viên, bụng của nàng đều nhanh đói dẹp bụng. Mà Diệp Phong trở lại Mai Viên sau, lợi dụng chính mình mười phần mỏi mệt cần nghỉ ngơi làm lý do, về tới trong phòng của mình. Đem cửa phòng quan bế bên trên cái chốt, miễn cho bị không có gõ cửa thói quen Thần Thiên khất chợt xông vào tới quấy rầy. Sau đó hắn liền đem tấm kia cổ cầm theo chỉ đen vòng tay bên trong lấy ra ngoài. Một phen lay hoay về sau, tìm tới ở vào cổ cầm khía cạnh một cái không đáng chú ý cơ quan. Nhấn phía dưới, cổ cầm phía dưới hốc tối lại lần nữa mở ra. Diệp Phong đem bên trong giấy viết thư toàn bộ đều đem ra. Cái này dĩ nhiên không phải kinh thành thanh niên tài tuấn viết cho Như Yên tình sách. Phong thư bên trên có si lạc ấn, lại không có thu kiện người có tên chữ. Nói cách khác những sách này tin cũng không phải là thông qua dịch quán bưu dịch viên đưa đến Như Yên trong tay. Bởi vì si, cũng không phải đối phương ở trước mặt cho, mà là phái người trực tiếp đưa đến Như Yên trong tay. Như Yên đem những sách này tin giấu ở cổ cầm hốc tối bên trong, có thể thấy được thư tuyệt đối không giống bình thường. Diệp Phong trong lòng một mực hoài nghi Như Yên trên người có bí mật. Hắn cảm thấy cái này giấu ở hốc tối bên trong thư, có lẽ có thể giải vui vẻ bên trong một chút nỗi băn khoăn. Hắn đếm, hết thảy 16 phong thư chất liệu đều là giống nhau như lúc, hẳn là đến từ cùng là một người thư. Tinh thần của hắn niệm lực mở ra, Vân Sương Nhi các nàng đều trong phòng, trong viện cũng không có người, trong thời gian ngắn sẽ không có người đến đây quấy rầy. Thế là Diệp Phong liền mở ra trong đó một phần thư. Từ bên trong rút ra một trang giấy. Phía trên văn tự rất thanh tú, cũng rất đoan chính, là xuất từ nữ nhân trí thủ. Tiểu Thẩm, gần đây ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn tới Tô Tiểu Ly, ngươi dựa theo kế hoạch kim thiền thoát xác, đây là ta cho ngươi sau cùng cảnh cáo, đừng lại cho ta dở trò, ngẫm lại con gái của ngươi. Liền mấy câu nói đó, nhưng lại để lộ ra cực lớn bí ẩn. Dẫn ra Tô Tiểu Ly, kim thiền thoát xác. T. Như Yên chẳng lẽ không chết? Diệp Phong hơi kinh hãi. Theo cái này ngắn gọn trong giọng nói, Diệp Phong cho ra rất nhiều tin tức. Như Yên bản danh hẳn là họ Thẩm, cho nên đối phương xưng hô nàng là Tiểu Thẩm. Viết thư người rõ ràng nâng lên Tô Tiểu Ly tục danh, giải thích rõ nàng rất rõ ràng Tô Tiểu Ly thân phận. Mà lúc đó Như Yên thời điểm chết, Tô Tiểu Ly xác thực không tại kinh thành. Kim Thiền thoát xác, cái này đã rất trực bạch. Đồ đần đều biết Kim Thiền thoát xác có ý tứ là cái gì. Hẳn là nhường Như Yên lấy giả chết danh nghĩa thần không biết quỷ không hay rời đi Vạn Hoa lâu. Đối phương ngữ khí rõ ràng không kiên nhẫn, đồng thời nâng lên Như Yên nữ nhi. Đây là tại cầm Như Yên nữ nhi tại làm áp chế. Diệp Phong lại mở ra phong thư thứ hai. Tiểu Thẩm, ta đã cho ngươi rất nhiều năm, mau trở về. Phong thư này nội dung càng thêm ngắn gọn. Diệp Phong xem như đã nhìn ra, Như Yên cô nương đem thư này dựa theo thời gian trình tự dần dần sắp xếp. Đây cũng là Như Yên rời đi Vạn Hoa lâu trước, nhận được thứ hai đếm ngược phong thư. Diệp Phong tiếp tục mở ra, "Tiểu Thẩm, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, không cần tiếp tục chờ tại kinh thành, đây là ta 4 lần thúc ngươi trở về, ngươi không cần dở tính trẻ con, ngươi không về nữa nhưng là không còn cơ hội." Diệp Phong lại duy trì liên tục mở ra phía trước mấy phòng, đều là thúc giục Như Yên mau rời khỏi kinh thành, trở lại một nơi nào đó. Đối phương ngữ khí theo bắt đầu dịu dàng, tới sau cùng mạnh mẽ. Diệp Phong trực tiếp mở ra thứ nhất phong. Nhìn thấy phía trên nội dung, Diệp Phong lập tức mắt trợn tròn. "Tiểu Thẩm, ta sẽ đem Hoàng Hữu Đạo dẫn tới kinh thành, ngươi tại kinh thành ẩn nút nhiều năm, vì chính là một ngày này. Lấy Hoàng Hữu Đạo tính cách, tới kinh thành nhất định sẽ đi tìm Tô Tiểu Ly, cũng nhất định sẽ tìm ngươi, nhớ kỹ, không cần lộ ra bất kỳ sơ hở. Còn có, nhất định phải xác định ngươi mang bầu Hoàng Hữu Đạo cốt nhục mới có thể để cho hắn rời đi. Lung, lung. Phong thư này có ký tên, một cái lung chữ. Diệp Phong biểu lộ ngưng trọng, chẳng lẽ đây chính là 16 năm trước sư phụ ta đi vào kinh thành trước Như Yên nhận được phong thư thứ nhất. Sư phụ thật là bị người dẫn tới kinh thành, đây là một cái bẫy. Kia Linh Nhi, chẳng lẽ cũng là bị người tận lực sắp xếp vào tới Vân Hải Tông sao? Diệp Phong sắc mặt hết sức khó coi. Hắn coi là bao phủ tại Vân Hải Tông nội bộ mây đen đã tan đi. Hiện tại hắn mới phát hiện, thì ra lần trước trưởng môn diệt trừ những người kia, chỉ sợ chỉ là Vân Hải Tông mây đen một góc của băng sơn. Rất nhiều năm trước liền có người bắt đầu làm cụ. Chỉ sợ không chỉ là nhắm vào mình mập sư phụ, mà là toàn bộ Vân Hải Tông. Diệp Phong tranh thủ thời gian theo thứ tự quan sát còn lại mấy phong thư. Nội dung đều rất đơn giản, nhưng lại ẩn giấu đi to lớn bí mật. Phía trước 7-8 phong thư, nội dung đằng sau đều có là khoản, toàn bộ là một cái lung chữ. Mà phía sau 7-8 phong, đối phương một mực tại thúc giục Như Yên rời đi kinh thành, trở về tới bên người nàng. Nhưng Như Yên lại không có chọn rời đi, cái này khiến đối phương hết sức tức giận, không chỉ có ngôn từ càng phát ra kịch liệt, ngay cả ký tên cũng không có. Tại thứ 4 phong, thứ 5 phong trong tín thư, Diệp Phong lại lấy được một cái tin tức quan trọng. Cái kia chính là đối phương đối với Như Yên cho Hoàng Hữu Đạo sinh hạ một đứa con gái rất là tán thưởng, đồng thời đem cái này nữ anh mang theo trên người nuôi dưỡng, còn nói nữ hài dáng dấp rất xinh đẹp, trên mông còn có một quả tiểu hồng nốt ruồi, nàng rất nhớ mẫu thân, hy vọng Như Yên về sớm một chút. Mà tại đệ thất phong trong tín thư, đối phương nâng lên đã thông qua đường dây bí mật, đưa nàng cùng Hoàng Hữu Đạo nữ nhi bí mật đưa vào tới Vân Hải Tông. Diệp Phong đem những sách này tin theo thứ tự bày ra trên bàn, nét mặt của hắn cấp tốc biến hóa. Nếu như đối phương đã sớm đem sư phụ cùng Như Yên nữ nhi đưa vào tới Vân Hải Tông, như vậy Hoàng Linh Nhi là ai? Thông qua thư thời gian tuyến đến xem, đối phương đem cái kia nữ anh bí mật đưa vào Vân Hải Tông, hẳn là tại mấy năm trước, tuyệt đối không phải năm nay. Còn có chính là, trong thư nội dung rất ít, cũng không có nói tới nữ hải kia kêu cái gì, cũng không có nâng lên, nàng tại sao phải đem nữ hải đưa vào Vân Hải Tông, có âm mưu gì, chỉ nhắc tới nữ hải trên mông có cái nốt ruồi son. Chương 795, Vân Sương Nhi dịu dàng một mặt. Chương 795, Vân Sương Nhi dịu dàng một mặt. Diệp Phong xem hết tất cả thư sau, trầm tư một lát, liền đem tất cả thư toàn bộ trang hồi âm phòng, sau đó thu vào chỉ đen vòng tay bên trong. Hắn hiện tại trong lòng rất loạn, suy nghĩ cũng vô cùng hỗn loạn. Hắn nhất định phải để cho mình tỉnh táo lại, tại cái này đoàn đầy rối bên trong tìm tới cái kia đầu sợi. Thế là Diệp Phong liền trên giường khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mặc niệm tinh tâm chú. Phương pháp kia quả thật có chút hiệu quả, tạp niệm trong lòng bị loại trừ hơn phân nửa. Làm tinh thần khôi phục một lát sau, Diệp Phong liền nằm ở trên giường, gối lên hai tay, tiếp tục suy tư Như Yên thân phận, cùng mập sư phụ nữ nhi đến cùng là ai. Diệp Phong cảm thấy điểm vào hẳn là tại Hoàng Linh Nhi trên thân. Sư phụ dùng ba loại huyết mạch nhận thân cũng không có phương pháp phạm sai lầm. Diệp Phong cảm thấy Hoàng Linh Nhi hẳn là sư phụ con gái ruột mới đúng. Thật là đối phương viết cho Linh Lung trong thư lại rõ ràng nâng lên, nữ hải kia một mực tại đối phương bên người lớn lên, đồng thời đã tại mấy năm trước đã lặng lẽ đưa vào Vân Hải Tông. Cái này tự mâu thuẫn. Thêm ra một cái nữ hải. Chẳng lẽ Như Yên cô nương năm đó sinh chính là một đôi song bào thai? Sư phụ có hai cái nữ nhi. Không, Như Yên là tại Vạn Hoa lâu sinh con, nếu như là sinh hạ song bào thai, Tô Tiểu Ly không có khả năng không biết rõ. Năm đó Như Yên khẳng định chỉ là sinh ra một cái nữ anh. Cái này nữ anh hẳn là Linh Nhi mới đúng. Nếu không cách nào giải thích sư phụ kia ba loại huyết mạch nhận thân thủ đoạn, càng không cách nào giải thích Linh Nhi trên cổ treo ngọc bội. Linh Nhi vừa tới Tinh La Phong lúc cùng ta nói qua, trên người nàng khối ngọc bội kia chính là nàng mẫu thân lưu lại, mẫu thân của nàng đưa nàng gửi tại nông thôn một hộ nông hộ thu dưỡng. Nghĩ tới đây, Diệp Phong đông nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hắn thì thào nói, về phần một cái khả năng, Như Yên tới một chiêu con báo hoán thiên tử, nàng không muốn để cho nữ nhi ruột thịt của mình trở thành đối phương khối lỗi, cho nên nàng âm thầm đổi, đem nữ nhi ruột thịt của mình bí mật đưa đến nông thôn, dùng một cái khác nữ anh thay thế Linh Nhi, đưa đến đối phương nơi đó. Đúng. Nhất định là như vậy, chỉ có dạng này khả năng giải thích Như Yên vì cái gì tại đối phương đủ kiểu thúc dục hạ cũng không chịu rời đi Vạn Hoa lâu. Bởi vì nàng đang chờ ta sư phụ, nàng muốn nói cho ta biết sư phụ bọn hắn con gái ruột chân chính hạ lạc. Cho nên hơn 3 năm trước, sư phụ ta lại tới đây, nhìn thấy Như Yên, biết được chính mình có cái nữ nhi về sau, Như Yên liền chết. Nàng đến cùng là thật chết, vẫn là kim tiền thoát xác. Diệp Phong cảm giác chính mình bắt lấy đầy rối bên trong cái kia đầu sợi. Chỉ có điều phỏng đoán này, khả năng hoàn mỹ giải thích vì cái gì Như Yên chết ỷ lại Vạn Hoa lâu, bất luận đối phương thế nào thúc dục, nàng đều không chịu rời đi. Linh Nhi là sư phụ nữ nhi, nhưng là sư phụ còn có giả nữ nhi, bị đối phương đưa vào Vân Hải Tông. Căn cứ tuổi tác suy tính, cái này giả nữ nhi niên kỷ phải cùng Linh Nhi không chênh lệch nhiều. Sẽ là ai chứ? Diệp Phong tại Vân Hải Tông đợi thời gian không ngắn, hắn biết rõ Vân Hải Tông trước mắt 15-16 tuổi nữ hải, theo nội môn đệ tử ra ngoài cửa tập dịch, thật sự là rất nhiều. Cũng không thể đem phù hợp tuổi tác tiểu cô nương toàn bộ triệu tập lại, để các nàng thoát váy mân mê đi, dần dần loại bỏ các nàng trên mông có hay không một quả nốt ruồi son ác không, cũng không phải không có manh mối. Đã đưa nàng bí mật đưa vào Vân Hải Tông, như vậy nàng nhất định sẽ tiếp cận sư phụ. Hiện tại Phong Linh Cư chỉ có hai nữ hải, một cái là Trần Tiểu Đễ, một cái là Tiểu Man. Hai cái này cô nương đều không phải là chủ động tiếp cận sư phụ, mà là thông qua ta đánh bậy đánh bạ mới tiến vào Phong Linh Cư, hẳn không phải là hai người bọn họ bên trong một người. Diệp Phong lẩm bẩm tự nói lấy. Bất quá nghĩ lại, cái này thật đúng là khó mà nói đâu. Trần Tiểu Đễ là bị Tần Lạc nhìn chúng cô nương, Tần Lạc trước khi chết nhường Diệp Phong chiếu cô thật tốt Trần Tiểu Đễ, kỳ thật chính là muốn cho Trần Tiểu Đễ tiến vào Phong Linh Cư. Mà Tiểu Man cô nương, nàng cùng nguyên chủ là bằng hữu, nguyên chủ thậm chí đang chạy đường trước, còn đem một quả ngàn năm tiên chi đưa cho Tiểu Man. Hai người bọn họ ở giữa là có gặp nhau. Nguyên chủ tại Vân Hải Tông thật là một cái chân chính ác bá. Thật là Tiểu Man cô nương lại một mực tại trợ giúp hắn, trả lại hắn chép trên tấm bia đá văn tự, cùng họa linh mạch đồ. Khác tiểu cô nương nhìn thấy nguyên chủ lập tức bỏ trốn mất dạng, trốn xa 300 trượng. Vì cái gì Tiểu Man cô nương sẽ cùng nguyên chủ quan hệ không tệ đâu? Giải thích duy nhất là nàng chủ động tiếp cận lúc ấy còn tại dược viên công tác nguyên chủ. Nàng là muốn mượn nguyên chủ thân phận, đem chính mình mang vào Phong Linh Cư. Lúc đầu cảm thấy Trần Tiểu Đễ cùng Tiểu Man cô nương đều không có bất kỳ cái gì chỗ khả nghi. Hiện tại lại cảm thấy hai nha đầu này một cái so một cái khả nghi. Còn có một cái điểm đáng ngờ, đối phương rõ ràng là tu sĩ, vì cái gì cũng như Yên cô nương liên lạc, lại áp dụng cổ xưa nhất thư từ qua lại. Hiện tại Diệp Phong đầu lại bắt đầu đau. Đột nhiên lúc này, cửa phòng bị gõ, Vân Sương Nhi thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, "Tiểu Phong, ta nhường bếp sau nấu hỗn loạn, cho ngươi đợi thêm một chén nữa." Diệp Phong nghe được thanh âm, lắc lắc đầu, nhìn chung quanh vài lần, xác định không có thư thất lạc, lúc này mới đi tới cửa trước mở cửa cái chốt. Vân Sương Nhi bưng một bát cháo đứng ở trước cửa, nói, "Tiểu Phong, ngươi thế nào còn đem trên cửa cái chốt? Ta không phải sợ thiên xin lại tại ta tắm rửa thời điểm xông tới sao?" Vân Sương Nhi lườm hắn một cái, nói, "Lần trước là trêu cả ngươi, ngươi còn tưởng là thật. Ăn trưa ngươi không ăn, ta cho ngươi bưng chén cháo. Ngươi sắc mặt thế nào khó coi như vậy?" Nàng rốt cục chú ý tới Diệp Phong sắc mặt, không phải tái nhợt, là trắng bệnh. Diệp Phong khoát tay nói, "Không có chuyện, đoán chừng là đêm qua cùng linh âm kia yêu nữ đấu pháp thần hồn chi lực tiêu hao quá lớn, đầu có đau một chút, không cần gấp gáp." Vừa vặn có chút đói bụng, "Ta ơn Sương Nhi, vẫn là ngươi tốt với ta, biết cho ta đưa ăn." Diệp Phong bưng qua chén cháo, nhiệt độ vừa phải, hắn cầm chén lên bên trong tia ảo ảo cho đã ăn xong. Vân Sương Nhi thấy thế, nói, "Ngươi ăn chậm một chút, còn có một nồi, ta tại cho ngươi xới một bát đến đây đi." Diệp Phong lắc đầu, nói, "Đủ." Nói, nhịn không được lại vuốt vuốt cái chán. Vân Sương Nhi thấy thế, đi đến Diệp Phong sau lưng, vươn tay nhẹ nhàng giúp Diệp Phong án miết cái đầu. Diệp Phong sững sờ, ngẩng đầu nhìn một cái Vân Sương Nhi kia trắng non chiếc cằm thon. Hắn không nói gì, ngồi trên ghế hưởng thụ lấy đến từ vị này mỹ lệ tiên tử xoa bóp. Vân Sương Nhi động tác nhu hòa, dường như cùng nàng thanh lãnh tính cách hoàn toàn không giống. Diệp Phong cùng Vân Sương Nhi quen biết lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhận loại đãi ngộ này. Vân Sương Nhi nhẹ nhàng nói, "Đêm qua ngươi tại Linh Âm Bảy huyễn cảnh bên trong, nhìn thấy cái gì?" Diệp Phong kinh ngạc nói, "Sương Nhi ngươi cũng lâm vào huyễn cảnh?" Vân Sương Nhi biểu lộ đống nhiên có chút không được tự nhiên, nói, "Ân, Phật chỉ huyền âm rất lợi hại, lúc ấy may mắn mà có biểu tỷ, nếu không chúng ta mấy cái coi như nguy hiểm." "Tiểu Phong, từ khi sau khi tỉnh lại, tinh thần của ngươi một mực không tốt, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì?" Diệp Phong nói, "Ngươi nói cho ta biết trước ngươi thấy được cái gì, ta sẽ nói cho ngươi biết ta." Vân Sương Nhi khuôn mặt trắng đoán đống nhiên có chút đỏ lên, nói, ta chính là nhìn thấy một chút bình thường hình tượng, không có gì đặc biệt, ngươi bây giờ rất không bình thường, khẳng định nhìn thấy cái gì đáng sợ hình tượng a." Chương 796, cả đời mạnh hơn Vân Sương Nhi. Chương 796, cả đời mạnh hơn Vân Sương Nhi. Đêm qua tại Mây Nhã Cư, Linh Âm Thánh Nữ thông qua cổ cầm thúc dục Phật chỉ huyền âm, có thể khiến người ta xa vào đến huyễn tượng bên trong. Đây là kích phát lòng người bí ẩn một loại đặc thù thần thông. Mỗi người tại Phật chỉ Linh Âm phía dưới nhìn thấy huyễn tượng là hoàn toàn không giống. Diệp Phong nhìn thấy chính là mình xuyên việt tới thế giới này trước hình tượng. Đương nhiên, hình tượng bởi vì là huyễn tượng, cùng ngay lúc đó tình huống thực tế cũng không giống nhau. Bởi vì hắn đã ở cái thế giới này sinh sống hơn nửa năm, lại biến thành một người tu sĩ, cho nên tại đêm qua huyễn tượng bên trong, hắn tại cứu tiểu nữ hài đồng thời, trở tay một quyền liền đem cái kia mất khống chế gió đông đại vận đầu xe đánh ra một cái thật sâu hố to. Cái này nguồn gốc từ nội tâm của hắn bên trong, nhận định chính mình là một người tu sĩ. Cái này kỳ thật cũng là xem thấu huyễn cảnh, đánh vỡ hảo cảnh một loại thể hiện. Chỉ là nháy mắt kia, hắn chợt nghe cỗ thân thể này nguyên chủ thanh âm, lúc này mới dẫn đến tâm thần đại loạn. Lúc ấy cùng một chỗ lâm vào huyễn cảnh bên trong Vân Sương Nhi, Thần Thiên Thất, Hồng Cửu, Tần Sở Sở bọn người nhìn thấy huyễn tượng cũng đều là không giống. Tại Tô Tiểu Ly nơi đó lúc, hiểu rõ Phật môn thần thông thần tiên khất đối Vân Sương Nhi bọn người nói, mỗi người nhìn thấy huyễn tượng, có lẽ là trong nội tâm ẩn giấu sâu nhất bí mật, có lẽ là trong lòng nhất e ngại, có lẽ là thích nhất, có lẽ là muốn nhất. Vân Sương Nhi tại huyễn cảnh trông được đến hình tượng mười phần cảm thấy khó xử, nàng biết nàng nhìn thấy là trong lòng mình thích nhất, cho nên nàng rất muốn biết, Diệp Phong đêm qua tại huyễn cảnh bên trong đến cùng nhìn thấy cái gì, sẽ để cho hắn thống khổ như vậy, còn trực tiếp hôn mê. Diệp Phong không biết rõ cái nào ảo cảnh bí mật, giờ phút này thấy Vân Sương Nhi trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên, trong lòng của hắn rất là kỳ quái. Sau đó nói, ta cũng không thấy cái gì, chỉ là một chút đáng sợ đồ vật, không đề cập tới cũng được. Vân Sương Nhi trong lòng có chút nho nhỏ thất vọng. Nàng cho là mình thấy được thích nhất, để ý nhất, mong đợi nhất hình tượng, Diệp Phong cũng biết nhìn thấy tương tự. Không nghĩ tới Diệp Phong nhìn thấy lại là trong lòng sợ hãi nhất. Nghĩ đến cũng là, nếu là Diệp Phong nhìn thấy chính là cũng giống như mình tương tự hình tượng, cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Nhìn Diệp Phong sắc mặt tái nhợt dáng vẻ, rõ ràng chính là kinh hãi quá độ. Vân Sương Nhi cũng không tiếp tục hỏi thăm vấn đề này, chỉ là nhẹ nhàng đang giúp Diệp Phong xoa đầu. Tại xoa nhẹ đồng thời, Vân Sương Nhi đầu ngón tay sẽ còn phóng xuất ra nhàn nhạt hàn băng chân khí, cái này khiến Diệp Phong đầu đau đớn trong nháy mắt liền hóa giải rất nhiều. Hai người cứ như vậy câu có câu không trò chuyện, dường như lại về tới mấy tháng trước phía sau núi rừng trúc giống như. Trong khoảng thời gian này, một mực có thần thiên khất ở bên người, Diệp Phong đã cực kỳ lâu không có cùng Vân Sương Nhi đơn độc ở cùng một chỗ. Hắn đem tạp niệm trong đầu nhao nhao ném sau, cái gì sư phụ giả nữ nhi, như yên sinh tử, tại hạnh phúc của mình trước mặt đều là hư. Diệp Phong xưa nay đều không phải là một cái người có dạ tâm. Đời trước không phải, đời này càng không phải là. Hắn kỳ thật chỉ muốn vợ con nhiệt kháng đầu, an an ổn ổn qua cả đời. Chỉ là đi vào thế giới này sau, rất nhiều chuyện đều không phải là hắn có thể chi phối. Ngươi không muốn gây phiền toái, thật là phiền toái luôn luôn tìm tới ngươi. Diệp Phong vì sống sót, chỉ có thể bị ép buộc cùng địch nhân đối kháng. Dường như thật ứng với Cổ Long Tiên Sinh dưới ngòi bút Tiến Thập Tam nói câu nói kia, người trên giang hồ, thân bất do kỷ. Diệp Phong chỉ muốn giải quyết hết cái kia lão nữ nhân sau, cùng mình ưa thích cô nương vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Có thể ẩn cư điền viên, cũng có thể dạo chơi nhân gian, liền xem như tại Tinh La Phong cả cuộc đời trước không xuống, hắn là nguyện ý mà trong lòng của hắn ưa thích cô nương, chính là Vân Sương Nhi. Mặc dù Thần Thiên Khất tổng hợp cho điểm tại Vân Sương Nhi phía trên, hai người cũng dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng ở Diệp Phong trong lòng, đối Vân Sương Nhi cảm giác, cùng đối Thần Thiên Khất cảm giác cũng không giống nhau. Cái này có lẽ chính là nguồn gốc từ hắn cùng hai nữ ở giữa cộng đồng kinh nghiệm không giống á 3 tháng phía sau núi cầm đoán, nhưng Diệp Phong cùng Vân Sương Nhi ở giữa dần dần sinh ra giữa nam nữ tình tố. Mặc dù Diệp Phong trong khoảng thời gian này cả ngày không giữ mồm giữ miệng, lấy hai nữ vị hôn phu tự cho mình là, nhưng Vân Sương Nhi chưa bao giờ chính diện đối mặt qua. Hiện tại khó được cùng Vân Sương Nhi đơn độc ngồi cùng một chỗ tâm sự, cái này khiến Diệp Phong cảm thấy đã lâu yên tĩnh. Hắn hỏi, "Sương Nhi, gần nhất ngươi còn muốn tiếp tục hay không bế quan tu luyện?" Vân Sương Nhi gật đầu nói, "Ừ, trong khoảng thời gian này ta khả năng phần lớn thời gian cũng sẽ ở bế quan, ta muốn tại Linh Sơn đấu pháp trước đó, nhìn xem có thể hay không xung kích một chút thần thức cảnh." "Thần thức cảnh? Có lầm hay không à, ngươi mới 24 tuổi, đạt tới quy nguyên cảnh đã là Vân Hải tông ngàn năm hiếm thấy kỳ nữ, nếu như ngươi tại trong vòng mấy tháng lại đột phá tới thần thức cảnh, còn có để hay không cho những người khác sống?" Sinh hoạt nhiều màu nhiều sắc, ngoại trừ tu chân luyện đạo, còn có cái khác rất nhiều rất có ý nghĩa chuyện có thể làm, không cần thiết đem chính mình sống như thế đơn điệu, mệt mỏi như vậy. Ngươi nhìn ta, sống nhiều tiêu xài a. Diệp Phong có chút im lặng. Chính mình còn vội vàng xung kích quy nguyên cảnh đâu, Vân Sương Nhi ngược lại tốt, đã bắt đầu xung kích thần thể cảnh. Tại lượng tính quan hệ bên trong, kỳ thật cơ hồ tất cả nam nhân đều không thích nữ cường nam yếu. Nam nhân càng ưa thích chính là dùng lực lượng của mình bảo hộ nữ nhân. Diệp Phong xem như đại nam tử chủ nghĩa điển hình đại biểu, làm sao có thể ngoại lệ. Nếu như Vân Sương Nhi đột phá thần thể cảnh, kia Diệp Phong cùng nàng ở giữa chênh lệch liền sẽ kéo dài rất nhiều. Đoán chừng 3 năm năm đều không đuổi theo kịp. Vân Sương Nhi nói, kỳ trước Linh Sơn thi đấu, mong muốn lấy được trước ba, chỉ có thần tịch cảnh mới được. Hơn nữa, cũng không phải không có 40 tuổi trở xuống đệ tử trẻ tuổi đạt tới thần tịch cảnh. Rời đi Vân Hải Tông trước đó sư phụ cùng ta nói qua, lần này Vân Hải Tông nội loạn, đối Vân Hải Tông thanh danh cùng thực lực đều có rất lớn ảnh hưởng. Vân Hải Tông chỉ có tại lần này Linh Sơn thi đấu bên trong rực rỡ hào quang, khả năng trong thời gian ngắn nhất một lần nữa dựng nên uy tín. Ta là nội môn đấu pháp hạng nhất, ta áp lực rất lớn. Cho nên chỉ có thể tận khả năng tại đấu pháp tiến đến trước đem tu vi của mình để cao mới được. Diệp Phong im lặng. Hắn vẫn luôn minh bạch, làm đầu tiên là rất mệt mỏi. Hiện tại Vân Hải Tông trên dưới đều đem lần này Linh Sơn thi đấu hy vọng ký thác vào nội môn tỷ thí đệ nhất Vân Sương Nhi trên thân. Coi như Vân Sương Nhi không thể lấy được Linh Sơn thi đấu hạng nhất, ít nhất cũng phải đứng hàng trước ba. Mà Vân Sương Nhi lại là một cái tính cách cực kỳ mạnh hơn nữ nhân, nhất là tại tu chân luyện đạo phương diện, nàng là ai đều không phục. Hoàn toàn không nghĩ tới, lần này Linh Sơn thi đấu 10 vị trí đầu đại đứng đầu, đều là 35 tuổi trở lên. Tu đạo gần 30 năm các phái ưu tú nhất thông tuệ nhất đệ tử tinh anh. Nàng một cái 24 tuổi tiểu cô nương, tu đạo chỉ có vài chục năm mà thôi, cùng những năm kia kỳ so với nàng đại nhất vòng ca ca tỷ tỷ, thúc thúc ca di tranh cái gì sức lực đâu. Sau một lát, Diệp Phong nói, mong muốn tại Linh Sơn thi đấu bên trên cho Vân Hải Tông làm mẹ vàng, không thể chỉ dựa vào ngươi, không phải còn có ta sao, nếu như ta mong muốn đoạt giải quán quân, một chút vấn đề đều không có. Vân Sương Nhi gật đầu nói, ta biết, không ai có thể đỡ nổi ngươi xích dương tâm lôi quyết cùng ngươi một kiếm kia, thật là ngươi một kiếm kia một khi thôi động, phải ngủ thật lâu. Căn bản không thích hợp cường độ cao mấy ngày liền đấu pháp, vì song trọng bảo hiểm, ta còn là cố gắng một chút ta. Chương 797, liên lạc sư phụ chương 797, liên lạc sư phụ Diệp Phong hiện tại đã 10 phần hiểu rõ Vân Sương Nhi, nàng chính là một cái mạnh hơn lại tính tình của tường. Biết mình thuyết phục là không có ích lợi gì, chỉ có thể theo nàng đi thôi. Hai người trong phòng nói gần nửa canh giờ lời nói, sau đó Vân Sương Nhi liền cầm chén cháo đi ra ngoài. Tại Vân Sương Nhi sau khi đi, Diệp Phong từ trong ngực lấy ra một cây thuốc lá, ngón tay một túm, một đám lửa tại đầu ngón tay dâng lên. Hắn thật sâu hút vài hơi. Không có Vân Sương Nhi ở bên người, suy nghĩ của hắn lại bắt đầu bay múa. Thật đúng là nhường hắn suy nghĩ minh bạch một cái nghi vấn. Chính là cái kia cho mập sư phụ làm của người, vì sao lại lựa chọn Nguyên Thủy Nhất Thư phương thức cùng Như Yên liên lạc. Đây cũng là bởi vì Tô Tiểu Ly nguyên nhân. Nếu là dùng linh âm kính hoặc là những khả năng khác sinh ra linh lực ba động phương thức liên lạc, nhất định chạy không khỏi Tô Tiểu Ly bị này cửu vĩ thiên hồ cảm giác lực. Cho nên đối phương chỉ là dùng thư liên lạc. Như Yên hẳn không phải là tu sĩ, chỉ là không có bất kỳ tu vi phàm nữ, nếu không cũng không có khả năng tránh đi Tô Tiểu Ly hai mắt. Suy nghĩ minh bạch vấn đề này sau, Diệp Phong lại bắt đầu suy tư kế tiếp vấn đề. Cái kia chính là Như Yên tại sao phải đem cùng đối phương qua lại tuyệt mật thư giấu ở cổ cầm bên trong đâu? Bất luận Như Yên là chết, vẫn là kim tiền thoát xác, đều không nên giữ lại chứng cứ mới đúng. Bởi vì những sách này tin rất dễ dàng bị người Vạn Hoa lâu cô nương phát hiện, sau đó giao cho Tô Tiểu Ly. Chờ một chút, đây có lẽ là Như Yên cố ý hành động, nàng vốn là muốn giữ lại manh mối, nhường Tô Tiểu Ly phát hiện, sau đó chuyển cáo mập sư phụ. xem ra cái này Như Yên cô nương tâm còn không tính quá xấu. Diệp Phong cảm thấy khả năng này là lớn nhất. Linh Nhi nhất định là mập sư phụ con gái ruột, đây sẽ không sai. Ngoại trừ mập sư phụ ba loại kiểm tra thực hư huyết mạch phương thức bên ngoài, còn có chính là Như Yên một mực không chịu rời đi Vạn Hoa lâu. Nữ nhi của nàng vừa ra đời liền bị đưa đi. Nếu như con gái ruột thật tại cái kia viết thư người bên người, Như Yên vị này là mẹ, làm sao lại chịu đựng không đi gặp nữ nhi của mình đâu? Toàn bộ buổi chiều Diệp Phong đều đang suy tư, cái kia bị đối phương bí mật đưa vào Vân Hải Tông cô nương có thể là ai? Từ trước mắt tình huống đến xem, Diệp Phong càng có khuynh hướng Tiểu Man. Cũng không phải bởi vì Trần Tiểu Đệ cùng Diệp Phong ánh trăng sáng có điểm giống, mà là bởi vì hai người niên kỷ có khác biệt. Cái cô nương kia năm nay hẳn là 16 tuổi, Tiểu Man cô nương tại tuổi tác bên trên có chút ăn khớp. Trần Tiểu Đệ niên kỷ chỉ có 14 tuổi, nhỏ 2 tuổi. Đương nhiên cũng không thể loại trừ Trần Tiểu Đệ bản thân dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn, báo cáo sai tuổi tác. Đông nhiên Diệp Phong vỗ đầu một cái, thì thào nói, ta thật là một cái ngớ ngẩn, ta nghĩ như vậy có thể nghĩ ra trái chứng chứng a, trực tiếp nói cho sư phụ không được sao? Thế là Diệp Phong từ trong ngực lấy ra linh âm kính. Rất nhanh Thượng quan Lam Mỹ Lệ đầu liền xuất hiện tại linh âm trong kính. Nhìn thấy Diệp Phong, Thượng quan Lam dường như có chút vui vẻ, bất quá ngoài miệng lại là có chút oán trách. Tiểu Phong, ngươi rốt cục nhớ tới ta à, ngươi lần trước liên lạc ta còn là 6 ngày trước đâu, nghe nói các ngươi hiện tại tới kinh thành, chơi rất sung sướng à. Khoái hoặc cái gì à, lại muốn đi Hàn Lâm viện học tập lại muốn cùng người khác đánh nhau, ai, cả ngày là sống không bằng chết á Thượng quan, gần nhất ngươi bên kia thế nào? Ta vẫn được à, từ khi ngươi sau khi đi cái này hơn một tháng, ta hơn phân nửa thời gian cơ bản đều là tại tu luyện, ngẫu nhiên đi một chuyến linh bảo các, nhìn xem thiếu khuyết cái gì pháp khí đang dược. Tiểu Phong, trong khoảng thời gian này trên người của ta có một số lớn bạc, đều là linh bảo các bên kia cho, đã có 200-300 vạn hai rồi, ngươi đem như thế lớn một bút bạc đặt ở trên người của ta, ngươi liền sợ ta cho hoa đi. Diệp Phong nết miệng cười nói, chúng ta quan hệ thế nào, ngươi muốn tiêu bao nhiêu, muốn mua gì mua cái gì. Đối ta tốt như vậy. Tiếng nhất định a. Diệp Phong dăm ba câu ở giữa liền đem Thượng quan tỷ tỷ cái này chưa thấy qua cái gì việc đời lớn tuổi độc thân cô nương cho hống tâm hoa nộ phóng. Một phen đùa dẫn sau, Diệp Phong nói, Thượng quan, ta muốn xin ngươi giúp ta một chuyện mới được. Ta liền biết tiểu tử ngươi liên lạc ta chuẩn không có chuyện tốt, nói đi, gấp cái gì? Chuyện nhỏ, ta muốn sư phụ, tiểu sư muội bọn hắn, thật là trên người bọn họ không có linh âm kính, ngươi có thể hay không đi một chuyến phong linh cư, ta dùng trên người ngươi linh âm kính, cùng sư phụ tâm sự à? Liền cái này, ta còn tưởng rằng đại sự gì đâu, đi, vừa vặn hiện tại là hoàng hôn, Ngọc Long sư bá cùng Linh Nhi hẳn là đều tại phong linh cư, ta hiện tại liền đi qua. Thượng quan Lam là một người mỹ tâm thiện lại không có bao nhiêu tâm cơ cô nương tốt, tựa như là nhà bên chi tâm đại tỷ tỷ, nàng cũng không có hoài nghi Diệp Phong có dụng ý khác. Bởi vì Diệp Phong tìm lấy cơ thật sự là quá hoàn mỹ. Đi ra ngoài gần 2 tháng, muốn sư phụ cùng tiểu sư muội đơn thuần bình thường. Đóng lại linh nghiêm kính sau, Diệp Phong an vị trên ghế uống trà. Đại khái 7-8 phút sau, trên bàn linh nghiêm kính bỗng nhiên run rẩy lên. Diệp Phong hít một hơi thật sâu, đưa tay đập mấy lần gương mặt, sau đó mới tiếp thông linh nghiêm kính. Quả nhiên là Thượng quan Lam đánh tới video trò chuyện. Bất quá, nho nhỏ trong gương đồng gạt ra mấy cái đầu nhỏ. Hoàng Linh Nhi vui mừng nói, sư minh, ta nhìn thấy ngươi rồi. Tiểu Man cô nương cùng với Trần Tiểu Đễ liền chen tại Hoàng Linh Nhi sau lưng. Diệp Phong cười nói, Linh Nhi, sư minh rời đi trong khoảng thời gian này, các ngươi có hay không lười biếng à? Hoàng Linh Nhi đắc ý nói, đương nhiên không có a. Chúng ta mỗi ngày đều tu luyện thật lâu. Cha nói nhiều nhất qua một tháng nữa, ta liền có thể đạt tới ngự không cảnh giới rồi. Trần Tiểu Đễ nói, ta cũng sắp đạt tới ngự không cảnh rồi. Diệp công tử, ngươi dưới chân núi qua thế nào? Có bạc hay không hoa? Trên người của ta còn có không ít bạc, ngươi như không có bạc, ta đưa cho ngươi a. Diệp Phong trợn trắng mắt nói, ngươi điểm này tiền riêng vẫn là mình tồn lấy a, huống chi ta bây giờ tại ngoài vạn dặm kinh thành, ngươi thế nào đưa cho ta à? Ba người các ngươi nha đầu phải thật tốt tu luyện, nhất là Linh Nhi cùng Tiểu Đễ, các ngươi tranh thủ thời gian sớm đi đạt tới ngự không phi hành cảnh giới, qua mấy tháng qua Linh Sơn cho sư huynh ta góp phần trợ uy. Hai tháng không thấy, Hoàng Linh Nhi chờ ba cái cô nương biến hóa vẫn là rất lớn, nhất là Trần Tiểu Đễ. Trong số ba nữ nàng cái đầu lùn nhất là nhỏ nhắn xinh xắn. Trong khoảng thời gian này giống như cao lớn hơn một chút, đều nhanh gặp phải tiểu man thân cao. Chính là tuổi tác quá nhỏ, trước ngực hai đoàn mỡ không có bao nhiêu biến hóa, ai, làm cho người Diệp Phong khá khó xử qua. Diệp Phong cùng ba cái tiểu nha đầu hi hi ha ha nói một phen trên đường kiến thức sau, nhìn thấy sư phụ nằm tại trong viện trên ghế xích đu. Thế là Diệp Phong nhân tiện nói, Linh Nhi, ngươi đem linh âm kính cho sư phụ, ta cùng sư phụ trò chuyện. Ngọc Long mập mạp nổi giận nói, bây giờ nghĩ lên vi sư, đều nhanh nửa canh giờ. Vi sư chân cũng trở tê. Còn nói là vi sư thật lớn đồ đâu, phi phi phi. Hoàng Linh Nhi nói, cha, ngươi không nên tức giận nha, là chúng ta lôi kéo sư minh nói chuyện, tới, linh âm kính cho ngươi, ngươi cùng sư minh nói chuyện a, tuổi tác đều lớn như vậy, tính tình còn như thế lớn. Hừ. Chương 798, Ngọc Long mập mạp phản ứng dị thường. Chương 798, Ngọc Long mập mạp phản ứng dị thường. Ngọc Long mập mạp tiếp nhận Hoàng Linh Nhi đưa tới linh âm kính, lập tức sụ mặt, nói, số tiểu tử, ra ngoài lâu như vậy, rốt cuộc biết liên lạc vi sư còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài đâu. Sư phụ, ta thật là ngươi đại đệ tử a, ngươi đừng chú a sư phụ, đã lâu như vậy, nhớ ta không có. Muốn cái rắm. Sư phụ ngươi ta hiện tại mỗi ngày qua đều rất phong phú, nơi nào có thời gian nghĩ ngươi cái này số tiểu tử a. Điểm này Ngọc Long mập mạp thật đúng là không nói lời nói dối. Đoạn thời gian gần nhất, hắn cùng Ngọc Anh tiên tử tình cũ phục nhiên. Mỗi ngày ngoại trừ dạy bảo ba cái cô nương tu luyện bên ngoài, chính là đi cùng Ngọc Anh tiên tử vụng trộm riêng tư gặp. Đoán chừng lão đầu tử này mong muốn hai thai, mười phần ra sức, làm tuổi tác không nhỏ Ngọc Anh đều có chút hô to chịu không được. "Sư phụ, ngươi không muốn ta, có thể ta nghĩ ngươi à, ta có chút thì thầm muốn đối ngươi nói, ngươi vào nhà trước, đừng để Linh Nhi bọn hắn nghe thấy được, không lạ có ý tốt. Ngươi tiểu tử này sẽ còn biết không tốt ý tứ." "Hừ, ta vừa vặn cũng muốn mắng ngươi vài câu, tại Linh Nhi các nàng trước mặt, vi sư thật đúng là không hảo ý mắng ra miệng." Ngọc Long mập mạp một bên nói một bên đứng lên hướng gian phòng của hắn đi. Tên mập mạp chết bầm này thông minh rối tinh rối mù. Diệp Phong không tiếc muốn mượn dùng thượng quan làm trên người linh âm kính cũng muốn liên lạc bọn hắn, đồng thời còn nâng lên nhường hắn vào nhà. Ngọc Long mập mạp nếu như điểm này ám chỉ đều lý giải không được, vậy hắn liền uổng là Vân Hải Tông đời trước tông chủ quan môn đệ tử. Đi vào gian phòng, đóng cửa phòng, Ngọc Long mập mạp biểu lộ trong nháy mắt trở nên yên lặng. "Tiểu tử, đã xảy ra chuyện gì sao sao?" "Sư phụ, ta bây giờ tại kinh thành." "Ta biết, ngươi tại kinh thành Thiên Hồng tiểu lâu chặt đứt một cái ma giáo cánh tay chuyện này, đã sớm ở nhân gian lưu truyền sôi sùng sục. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút ta thu được phong thanh, cái kia Tả Mộc Khâu cũng tới kinh thành, giống như muốn là ngươi." "Tả Mộc Khâu là bại tướng dưới tay ta mới không sợ hắn đâu. Sư phụ, nói chính sự đi, hôm nay ta tại Tiểu Ly Tiền Bối Vạn Hoa lâu tiểu tử ngươi phá thân." "Dương Lôi biến âm lôi, ta cắt ngang chân của ngươi." "Sư phụ, ngươi nghĩ gì thế, ngươi cho rằng ta là ngươi a?" "Sư phụ, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói, ngươi có thể nhất định phải chịu được a." Diệp Phong có thể không tin bất luận kẻ nào, nhưng hắn lại tin tưởng mình sư phụ. Đối với chuyện này, hắn cũng không tính giấu giếm sư phụ. Thấy Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc, Ngọc Long mập mạp cũng mất trêu tức tâm tư, nói: "Sư phụ ngươi ta gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, nói đi, chuyện gì?" Diệp Phong đem hôm nay tại Như Yên chỗ ở cũ bên trong cổ cầm bên trong phát hiện kia mười mấy phong mật tín sự tình, cùng suy đoán của mình, đều đơn giản cùng mập sư phụ nói một phen. Nhưng hắn cũng không có nói thẳng chính mình hoài nghi Tiểu Man cùng Trần Tiểu Lễ, có thể là đối phương bí mật đưa đến Vân Hải Tông nữ hải kia. Hắn biết mình mập sư phụ cực kỳ thông minh, chính mình chỉ cần nói cho hắn biết tiền căn hậu quả, mập sư phụ nhất định sẽ tiến hành bí mật điều tra, mà mập sư phụ đầu tiên điều tra tuyệt đối chính là Tiểu Man cùng Trần Tiểu Lễ. Ngọc Long mập mạp tại nghe xong Diệp Phong giảng thuật sau, lâm vào lâu dài trầm mặc. Giờ phút này sắc trời bên ngoài đã đen, Thượng Quan Lam ngồi trong sân cùng Hoàng Linh Nhi bọn người nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng nhìn về phía Ngọc Long mập mạp gian phòng. Nghĩ thầm Ngọc Long sư bá cùng Diệp Phong thật đúng là sư đồ tình sâu như biển a, hai người trong phòng đã hàn huyên gần nửa canh giờ đi. Bất quá, Thượng Quan Lam là một cái hiền lành cô nương, cũng không có quấy rầy đôi thầy trò này ôn chuyện. Trong phòng, Ngọc Long mập mạp tại trải qua dài đến gần một nén nhang trầm mặc về sau, cuối cùng mở miệng. "Như Yên không chết sao?" "Không rõ ràng, có lẽ là chết, có lẽ không có, cuối cùng một phong mật tín bên trên chỉ là nhường nàng kim tiền thoát xác." "Ta đã biết." Ngọc Long mập mạp thật sâu phun ra trong lồng ngực một ngụm trọc khí. Diệp Phong nói: "Sư phụ, ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao lại biết khói khóa hồ nước liễu này tầm về trên?" Ngọc Long mập mạp nao nao, nói: "Khói khóa hồ nước liễu? Về trên? A, nghĩ tới, 16 năm trước ta chính là dùng cái này thủ về trên, mới lên Như Yên giường." "Tiểu Phong, cái này về trên có cái gì không đúng sao?" "Sư phụ, bộ này về trên thật không đơn giản, ngươi đến cùng là thế nào biết đến? Là ai nói cho ngươi? Cái này có trọng yếu không?" "Sư phụ, việc này rất trọng yếu, chúng ta là sư đồ, ngươi có cái gì không thể nói cho ta biết?" Ngọc Long mập mạp tựa hồ có chút do dự. Cái này khiến Diệp Phong trong lòng càng thêm ngạc nhiên nghi ngờ. Nhưng hắn cũng không tiếp tục truy vấn, hắn tin tưởng mình mập sư phụ nhất định sẽ tự đủ. Quả nhiên, sau một lát Ngọc Long mập mạp mở miệng nói, "Cũng không cái gì không thể nói cho ngươi, này tấm vé trên ta là theo Ngự Mộc Phong đặt được." "Ngự Mộc Phong? Thiên Xin?" "Không đúng, Thiên Xin hôm nay nhìn thấy bức kia câu đối lúc, không hề giống lúc trước gặp qua này tấm câu đối. Kia là trước đây thật lâu sự tình." "Trước đây thật lâu? Không phải 16 năm trước?" "Không phải, là hơn 20 năm trước, thần nằm yêu tại Ngự Mộc Phong chờ sinh thời điểm. Cái này về trên, là thần nằm yêu nói cho ta biết, nói là thiên cổ tuyệt đối, không người có thể đối ra, còn để cho ta đừng nói cho người khác." "Ai, đáng tiếc à, năm đó ta thèm nhỏ dãi Như Yên sắc đẹp, vì ngủ nàng, đem này tấm về trên đem ra. Kết quả ta một tấm chân tình sai thanh toán, thì ra đây hết thể đều là cục." Ngọc Long mập mạp nhẹ nhàng thở dài. Diệp Phong trong lòng rất là chấn kinh. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, cái này về trên lại là mập sư phụ theo đã qua đời nhiều năm thần nằm yêu nơi đó đạt được. Thần nắm yêu cố ý dặn dò mập sư phụ, không cần đối nói cho người khác biết bộ này về trên, cái này rõ ràng không thích hợp. Cũng không phải cái gì tu luyện công pháp, cũng không phải bí mật gì, chỉ là một bức về trên, vì cái gì không thể đối người bên ngoài nói. "Sư phụ, thần nắm yêu năm đó có hay không nói cho người, nàng là từ đâu biết này tấm về trên sao?" Ngọc Long mập mạp chậm rãi lắc đầu, nói: "Nàng lúc ấy nói chưa nói qua, đều không trọng yếu, cục này thần nắm yêu thăm dự." Diệp Phong vẻ mặt khẽ động. "Sương Nhi mẫu thân, vì cái gì thiết lập ván cục dẫn ngươi cùng Như Yên cô nương sinh hạ hải tử?" Ngọc Long mập mạp nói: "Tiểu Phong, đây đều là chuyện cũ năm xưa, hơn nữa thần nằm yêu đã chết hơn 20 năm, ta không muốn nhắc lại." Diệp Phong nhìn ra mập sư phụ có rất nhiều sự tình giấu giếm chính mình. Có lẽ mập sư phụ giờ phút này trong lòng đã biết chuyện toàn bộ mạch lạc. Thật là, mập sư phụ lại đem tất cả bí mật đều giấu ở trong nội tâm, cũng không có nói với mình. "Sư phụ, Sương Nhi mẫu thân thật đã chết rồi sao? Ta đi qua nàng mộ địa, ta không quá tin tưởng một cái tu vi cực cao nữ tử, vậy mà lại bởi vì khó sinh mà chết." "Tiểu Phong, ngươi đừng lại truy tra xuống dưới, đây là vì muốn tốt cho ngươi, cũng là vì Sương Nhi tốt. Ta biết ngươi rất ưa thích Sương Nhi, một khi ngươi tiếp tục đào sâu truy tra xuống dưới, ngươi cùng Sương Nhi đời này đều khó có khả năng cùng một chỗ. Việc này dừng ở đây, chuyện còn lại ta sẽ xử lý. Thiêu hủy những cái kia mật tín, không cần nói với bất kỳ ai lên việc này, bao quát Sương Nhi. Hiện tại liền đốt, vi sư nhìn xem ngươi đốt. Chương 799, vô sỉ vua màn ảnh hoàng bạn nói. Chương 799, vô sỉ vua màn ảnh hoàng bạn nói. Lúc đầu Diệp Phong vẫn chỉ là hoài nghi, mập sư phụ thông qua vừa rồi chính mình giảng thuật, đã biết việc này nội tình. Hiện tại không cần hoài nghi, hắn hoàn toàn xác định mập sư phụ nhất định biết là chuyện gì xảy ra, biết vì cái gì thần nằm yêu tham dự thiết lập văn cục. Chỉ là thiết loại này cũng có ý gì? Nhường mập sư phụ tại Như Yên trên giường sướng rồi hơn một tháng. Còn nhường mập sư phụ có một cái khuê nữ. Đây là thiết kế hại sư phụ sao? Cái này rõ ràng chính là tiện nghi cái này háo sắc tiểu lão đầu. A, hiện tại Diệp Phong trong lòng tràn ngập càng nhiều nghi vấn. Vì cái gì mập sư phụ để cho mình không cần trong bóng tối điều tra đào sâu việc này? Vì cái gì mập sư phụ sẽ nói, nếu như lại đào sâu xuống dưới, chính mình cùng Sương Nhi liền hoàn toàn lạnh lạnh. Hắn rất muốn hỏi tin tưởng, nhưng thấy mập sư phụ biểu lộ nghiêm túc, hắn biết mập sư phụ là sẽ không tự đủ. Diệp Phong nghĩ thầm, đã sư phụ đã nói hắn sẽ xử lý chuyện về sau, vậy mình còn có cái gì tốt lo lắng đâu. Lấy mập sư phụ tại Vân Hải Tông địa vị, cùng mập sư phụ thông minh tài trí, nhất định có thể đem việc này xử lý thỏa đáng. Thế là, Diệp Phong nghe theo Ngọc Long mập mạp lời nói, theo chỉ đen vòng tay bên trong lấy ra kia 16 phong thư. Ngọc Long thượng nhân là một cái vô cùng cẩn thận người. Hắn nhường Diệp Phong đem mỗi một phong thư đều mở ra, ở ngay trước mặt hắn, đem tất cả thư đốt đi. Diệp Phong cũng đều từng cái làm theo. Lấy ra một cái bồn sắt, từng tờ đốt. Đốt thành cho bụi, Ngọc Long thượng nhân vẫn là không yên lòng, nhường Diệp Phong đem linh âm kính đối với trong chậu than cho tàn, xác định tất cả giấy viết thư toàn bộ hóa thành cho bụi sau, Ngọc Long mập mạp mặt béo bên trên vẻ mặt nghiêm túc lúc này mới lòng xuống. Nên miệng cười nói, "Sú tiểu tử, vi sư nghe nói ngươi tới kinh thành thật là nơi tốt ta, nhất là kia Khang Nhạc Phượng. Tô tiểu ly vi sư nghe nói cũng trở về kinh thành, ngươi đi tìm nàng, nàng tại kinh thành mở mấy nhà cấp cao kỹ viện, bằng sư phụ ngươi mặt mũi của ta, Tô tiểu ly khẳng định sẽ cho ngươi miễn phí an bài mấy cái cô nương. Bất quá, ngươi cũng không thể phá thân à, ngươi tu luyện chính là Xích Dương Tâm Lôi Quyết, phá thân về sau Xích Dương Tâm Lôi uy lực sẽ giảm mạnh rất nhiều. Còn có à, ngươi tốt nhất chính mình lặng lẽ đi, đừng để Vân Sương Nhi cùng Thần Thiên Khất hai vị sư điệt phát hiện, nếu không có ngươi quả ngon để ăn, sư phụ là người từng trải, đây đều là vi sư kinh nghiệm lời tuyên bố." Diệp Phong nhìn xem linh âm trong kính mập sư phụ, giờ phút này Diệp Phong chán xuất hiện rất hỏi nhiều hảo. "Sư phụ, tại sao ta cảm giác lời của ngươi nói là lạ ở chỗ nào đâu? Có cái gì không đúng kỉnh? Vi sư đem kinh nghiệm quý báu truyền thụ cho ngươi, ngươi nên mời khách ăn khuya." "Tiểu tử, hơn nửa đêm ngươi trong phòng đốt thứ gì? Nhìn xem có sương mù giống như." Tê Diệp Phong đầu ngửa ra sau, hít sâu một hơi. Mập mạp chết bầm này trở mặt so lật sách còn nhanh. A, Diệp Phong khoác lác giàu đại long người nối nghiệp, cho là mình chính là đương thời diễn kỹ tốt nhất vua màn ảnh. Nhưng là cùng mập sư phụ so sánh, chính mình điểm này diễn kỹ liền nhỏ thịt tươi cũng không bằng A sư phụ. "Ngươi có lầm hay không a, cái này rõ ràng là vừa rồi ngươi để cho ta đốt. Ngươi mất trí nhớ, vẫn là quỷ nhập vào người. Ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ đâu, vi sư ta tu vi cao như vậy, làm sao lại bị quỷ nhập vào người? Còn có a, ngươi tại kinh thành, vi sư tại Vân Hải Tông, cách xa nhau cách xa vạn dặm, vi sư làm sao có thể để ngươi đốt đồ vật? Ta nhìn bị quỷ nhập vào người người là ngươi mới đúng. Thời gian không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút a, vi sư còn muốn dạy bảo Linh Nhi các nàng luyện công đâu." Nói xong, Ngọc Long mập mạp liền đóng lại linh âm kính. Diệp Phong đứng tại trong phòng, bên chân hạ còn tại phả ra khói xanh chậu than. Hắn kịp phản ứng sau liền giơ chân chửi mắng, mập mạp chết bầm này, lại lên ngươi ác làm. "Ta đem chứng cứ đốt đi, ngươi cùng ta chơi mất trí nhớ đúng không? Đừng để ta gặp được ngươi, nếu không ta cắt ngang, ta đốt dầu mép của ngươi." Diệp Phong biết chuyện này tại chính mình nơi này xem như dừng ở đây rồi. Ngày sau coi như nhìn thấy sư phụ, hỏi thăm hắn liên quan tới Như Yên sự tình, mập mạp chết bầm này cũng biết giả vờ ngây ngốc, biểu thị chính mình cái gì cũng không biết. Mập mạp chết bầm tuyệt đối sẽ không thừa nhận buổi tối hôm nay phát sinh tất cả, bao quát hắn nói mỗi một câu nói. Nói cách khác, việc này tạm thời coi là chưa từng xảy ra. Diệp Phong mắng một trận sau, lại cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Hắn cũng không cho rằng sư phụ sẽ hại chính mình. Để cho mình tiêu hủy những sách này tin chứng cứ, hẳn là liền hoàn toàn đoạn tuyệt chính mình âm thầm điều tra việc này khả năng. Mập sư phụ hẳn là đang bảo vệ. Ngọc Long mập mạp đẩy cửa ra khỏi phòng, đem linh âm kính còn đưa ở trong viện chờ đã lâu Thượng Quan Lam. Giờ phút này Hoàng Linh Nhi ngay tại bồi Thượng Quan Lam nói chuyện. Hai người cười cười nói nói, quan hệ có chút hòa hợp. Hoàng Linh Nhi chợt nhìn Ngọc Long mập mạp một cái, nói: "Cha, ngươi tại sao cùng sư huynh nói lâu như vậy à, trời đã tối rồi." Ngọc Long mập mạp cười nói: "Cùng ngươi sư huynh nhiều ngày không thấy, không khỏi nhiều làm nhảm trong chốc lát, tiểu man cùng tiểu đệ bữa tối nhanh làm xong à, vừa bạn, Thượng Quan ăn xong bữa tối lại trở về." Thượng Quan Lam lắc đầu nói: "Không được, ta trở về." "Trở về làm gì, lấy sư phụ ngươi kia nước tiểu tính, hiện tại bữa tối đã sử dụng hết, ngươi cũng không thường tới, vừa bạn cùng ngươi nói một chút ngươi cùng Tiểu Phong sự tình." Ta cùng Tiểu Phong?" "Không có chuyện, ha ha ha, ngươi sư bá ta cũng tuổi trẻ qua, những người tuổi trẻ các ngươi những này tiểu tâm tư, ta đều trải qua, nam nữ hoan ái có gì có thể che lấp, đêm nay bồi sư bá uống vài chén." Lúc đầu Thượng Quan Lam là dự định trở về Mây Vũ cư, nghe xong Ngọc Long sư bá muốn nói nàng cùng Diệp Phong sự tình, nàng mặc dù ngượng ngùng, nhưng vẫn là tại Hoàng Linh Nhi hết sức nhiệt tình mời lưu lại. Nàng cũng muốn nhìn xem Ngọc Long sư bá rốt cuộc muốn cùng mình nói cái gì. Cùng lúc đó, kinh thành, hoàng thành bên trong, Hàn Lâm viện, Một chiếc xe ngựa sang trọng dừng ở Hàn Lâm viện cổng, bước xuống xe hai người. Một cái là Trường Ninh công chúa, một cái là Họa Thánh Ôn Lương cung. Cung nữ Ngọc Nhi hai tay nắm cùng bụng dưới, cúi đầu đi theo hai người sau lưng. Cùng là A Thánh, Ôn lão đầu địa vị không phải so Khâu lão đầu địa vị thấp. Hàn Lâm viện đi ngang qua học sĩ, nhìn thấy Ôn lão đầu, đều là lui sang một bên thở dài hành lễ. Ôn lão đầu dường như không có nhìn thấy những này chắc bụng thi thư học sĩ, tại Trường Ninh công chúa nâng đỡ, trực tiếp hướng phía Hàn Lâm viện đằng sau đi đến, không bao lâu liền tới thánh nhân lâu bên ngoài. Ngọc Nhi tại thánh nhân lâu bên ngoài chờ, Ôn lão đầu cùng Trường Ninh công chúa thì là theo kia phiến cửa gỗ nhỏ đi vào. Hai người tới thất lâu, thấy Khâu Trường Lâm đang ngồi ở bàn thấp bàn trà hạ múa bút thành văn. Ôn lão đầu trợn trắng mắt, nói: "Ta nói lao Khâu, người tay kia làm cho người xem không hiểu chim chữ, có cái gì tốt biết? Còn không biết xấu hổ thu đồ dạy người biết chữ, lão phu chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy mặt dày vô sỉ người." Trong nhân thế dám như thế cùng Khâu Trường Lâm nói chuyện, không có mấy người, ngay cả đương kim bệ hạ cũng không dám. Trường Ninh công chúa nghe được lão sư, sợ hãi đến tở mạnh cũng không dám. Nghĩ thầm, vị này á thánh đêm nay sẽ không ở thánh nhân lâu bên trong làm a, nàng có chút hối hận đi theo tới trước. Chương 800, Ilya, đây không phải Ngọc Nhi đi. Chương 800, Ilya, đây không phải Ngọc Nhi đi. Khâu Trường Lâm ngẩng đầu, liếc qua Ôn lão đầu, nói: "Ha ha ha, lão thất phu, ngươi đây là ghen ghét à, có phải hay không nhìn thấy lão phu quan môn đệ tử Diệp Phong? A phi, Diệp Phong khi nào trở thành ngươi quan môn đệ tử? Không muốn mặt lão thất phu." Khâu Trường Lâm cười ha ha, nói: "Tùy ngươi nói thế nào, ngược lại Diệp Phong hiện tại là ta môn sinh đệ tử, ngươi cái tên này cũng đừng nghĩ đánh hắn chủ ý rồi." Ôn lão đầu đi vào Khâu Trường Lâm trước mặt, nói: "Lão phu tối nay tới, chính là muốn cùng ngươi bàn luận một bàn luận việc này." Khâu Trường Lâm đương nhiên biết Ôn lão đầu mục đích. Hắn hôm qua nhường Diệp Phong đi giao thái điện, chính là muốn chọc tức một mạch Ôn lão đầu. Hắn nói: "Liên quan tới lão phu đệ tử Diệp Phong sự tình để sau hay nói, lão thất phu, nhìn xem cái này thủ quyến học thơ như thế nào." Ôn Lương cung túi đầu nhìn lại, chính là vừa rồi Khâu Trường Lâm múa bút thành văn viết. Ba canh đèn đuốc canh năm gà, chính là nam nhi đọc sách lúc. Tóc đen không biết chăm học sớm, người già phương hối hận đọc sách chế. Ôn Lương cung dư vị một phen, ánh mắt hơi sáng, nói: "Thơ hay à, lão thất phu, chữ viết của ngươi chẳng ra sao cả, thi tài cũng là có chỗ tiến bộ. Bất quá, bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, ngươi không biết ra được loại này thơ hay, ngươi thành thật bằng giao, có phải hay không Diệp Phong biết hay?" Khâu Trường Lâm nói: "Phải thì như thế nào? Diệp Phong đem bài thơ này đưa cho lão phu, lão phu sáng sớm hôm nay đã để Hàn Lâm viện sao chép, đoán chừng không cần mấy ngày, lão phu cái này thủ khuyến học thơ liền sẽ truyền khắp thiên hạ." "Lão Ôn, đây chính là khuyến học thơ à, tất cả độc thư nhân đều sẽ đọc, đời đời kiếp kiếp vĩnh lưu truyền, không phải bình thường thơ văn có thể so sánh, ha ha ha." "Lão thất phu, ngươi so với ta nghĩ còn muốn vô sỉ, vậy mà chiếm lấy đệ tử ta viết thơ, ngươi hưởng là độc thư nhân." "Diệp Phong là tự nguyện đưa cho lão phu, sao có thể nói là chiếm lấy? Còn có, Diệp Phong là đệ tử của ta, chưa từng trở thành đệ tử của ngươi. Ngươi lại nói lung tung, lão phu dùng đế dạy quất ngươi miệng." Ôn Lương cung trong lòng rất hâm mộ, không, chính xác mà nói là ghen ghét. Chính như Khâu Trường Lâm nói như vậy, khuyến học thơ cũng không phải cái khác thơ văn. Bài thơ này lời ít mà ý nhiều, lại lập ý sâu xa, nhất định có thể chuyển khắp thiên hạ, phàm là độc thư nhân theo vỡ lòng lúc tất nhiên sẽ đọc này thơ. Khâu Trường Lâm danh tướng sẽ vĩnh viễn lưu truyền xuống dưới, thậm chí có khả năng so lịch đại nho gia thánh nhân còn muốn có danh tiếng. "Lão thất phu, đừng nói những thứ vô dụng này, buổi tối hôm nay ta tới tìm ngươi, ngươi hẳn phải biết là vì cái gì." "Diệp Phong theo ngươi học biết chữ, ta không có ý kiến, nhưng Diệp Phong cũng muốn cùng ta học họa, ngươi cũng không thể có ý kiến." Khâu Trường Lâm nói: "Ngươi điên rồi. Đệ tử của ta tại sao phải theo ngươi học họa? Diệp Phong chính là thơ văn đại gia, đem chữ viết dường như không sai có chỗ tốt, hắn học vẽ tranh có làm được cái gì? Thế nào vô dụng, rất nhiều thiên cổ danh họa đều có để thơ lại bạn, Diệp Phong thơ văn không tệ, hắn đương nhiên phải học họa nghệ." Hai cái lao đầu dựng râu trừng mắt bắt đầu vì một cái đạo gia tiểu đệ tử bắt đầu cãi vã. Thân phận cực kỳ tôn quý Trường Ninh công tác, đứng ở bên cạnh, căn bản không dám quên can. Mà giờ khắc này, hai vị á thánh vì đó cãi lộn nhân vật, đang đung đưa trong tay kim sắc lệnh bài, thông qua được hoàn thành. Không bao lâu, Diệp Phong liền tới Hàn Lâm viện trước cửa. Đêm qua mời khách chơi gái Cổ Thiên Thập, giờ phút này đang đứng tại cửa ra vào. Nhìn thấy Diệp Phong đến, Cổ Thiên Thập tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. "Diệp công tử, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi, đêm qua ngươi hôn mê bị mang đi, thật sự là làm ta sợ muốn chết." "Ha ha ha, lão cổ, ta kia là trang, không phải không có cách nào hướng trong nhà của ta kia hai đầu cọp cái giải thích đã, ngươi đêm qua không có bị thương chứ?" Cổ Thiên Thập lắc đầu, nói: "Lúc ấy may mắn ngươi đem ta theo trong phòng túm ra ngoài, nếu không ta khẳng định bị chôn ở phế tích bên trong." "Diệp công tử, lần này ta cần phải đà tạ ngươi a." "Cảm ơn ta. Ta lại không trả tiền xin ngươi chơi gái, ngươi cảm ơn ta làm gì?" "Sách, cũng không biết vì cái gì, đêm qua phá hủy thần nữ cung cứ điểm công lao, liền rơi vào trên đầu của ta, sáng hôm nay bệ hạ liền chuyển xuống ý chỉ, cho ta quan thăng hai cấp. Ta tại Hàn Lâm viện nhịn nhiều năm như vậy mục tiêu cuối cùng, trong vòng một đêm vậy mà thực hiện, ngươi nói ta không nên cảm ơn ngươi à?" "A, ngươi thăng quan rồi. Chúc mừng chúc mừng. Đã ngươi muốn cảm ơn ta, kia hôm nào ngươi lại mời ta đi chơi gái một lần, lần này ngươi muốn chọn một chỗ bí mật hơn sách ngủ, còn có a, trước đó nhất định phải điều tra tin tưởng, tuyệt đối đừng lại xuất hiện ngày hôm qua a vừa ra." Cổ Thiên Thập cười khàn nói: cái này chỉ sợ không được, hôm nay ta hướng đổi viện thủ báo cáo đêm qua sự tình, lão nhân gia ông ta mạnh mẽ răn dạy ta dừng lại, để cho ta về sau không thể dẫn ngươi đi những trường hợp kia, nếu không ta nhất định phải chết." "Uống hoa tiểu không được, ta mời ngươi uống rượu." Diệp Phong im lặng, nghĩ thầm lao già này quản thiên quản địa, lại còn thẳng mình uống hoa tiểu tìm nữ nhân. Hắn là một cái thông tình đạt lý người, cũng không có tại việc này bên trên khó xử Cổ Thiên Thập. Gật đầu nói, đi, có rảnh chúng ta uống rượu với nhau, vừa vặn ta đối kinh thành cũng không quen thuộc, tìm cơ hội ngươi thật tốt cùng ta nói một chút kinh thành sự tình. Hai người vừa nói chuyện một bên hướng Hàn Lâm viện chỗ sâu đi đến. Nhanh đến thánh nhân lâu lúc, Diệp Phong nói, lão cổ, đều nhanh canh hai, ngươi tan tầm nghỉ ngơi đi, ta tự mình đi là được rồi. Muốn cùng một người đàn ông nhanh chóng rút ngắn quan hệ, liền cùng hắn cùng đi rửa chân xoa bóp. Hiện tại Cổ Thiên Thập tại Diệp Phong trước mặt, đã không giống trước đó như vậy câu nệ. Hắn gật đầu nói, vậy được, chính ngươi đi qua đi, ta đi về trước. Hai người tại hành lang cáo biệt. Sau đó Diệp Phong liền dọc theo đá xanh lát thành con đường đi hướng thánh nhân lâu. Tới thánh nhân lâu trước, thấy thềm đá chỗ ngồi một người. Đối phương thấy có người tới, lập tức đứng lên, gục đầu xuống nhìn xem ngón chân, mười phần dáng vẻ cung kính. Chính là Ngọc Nhi. Ngọc Nhi biết thánh nhân lâu là nho ra nơi quan trọng nhất, có thể xuất nhập nơi này đều là nho ra đại hồng nho. Nàng cúi đầu, liền nhìn cũng không dám nhìn đối phương một cái. Diệp Phong hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nơi này còn có một cái nhỏ cung nữ. Đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào thánh nhân lâu, đột nhiên Diệp Phong lại quay người trở về, đi vào cái kia nhỏ cung nữ trước mặt. Sau đó tiểu tử này xoay người đưa đầu, đem đầu ngả vào Ngọc Nhi dưới đầu mặt, hai cái tỏa sáng trong mắt chớp chớp. Ý ỉa, thật đúng là ngươi a, ta nói thế nào cảm giác nhìn quen mắt đâu. Ngươi không phải cái kia. Kia cái gì công chúa bên người Ngọc Nhi sao? Còn nhớ ta không? Chúng ta hôm qua tại Giao Thái Điện vừa gặp qua. Ngọc Nhi nhìn thấy trước mắt tấm kia gần trong gang tấc anh tuấn thiếu niên gương mặt, nàng đông nhiên kịp phản ứng. Ngươi? Tại sao là ngươi? Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là đại nho đâu. Ha ha, ta có thể so sánh đại nho lợi hại nhiều hơn, nhỏ Ngọc Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhà ngươi cái kia điêu ngoa công chúa sẽ không ở thánh nhân lâu a? Ngọc Nhi thấy người tới không phải đại nho, mà là cái kia Diệp Phong, lập tức đứng thẳng người, khiêm tốn chi sắc quét sạch sành sanh, nói, đúng vậy à, công chúa cùng Ôn lão tiên sinh đều ở bên trong, bọn hắn có chuyện quan trọng, ngươi ở bên ngoài chờ lấy a. Chương 801, không giống bình thường người thiếu niên. Chương 801, không giống bình thường người thiếu niên. Diệp Phong nghe Ngọc Nhi nói, Trường Linh công chúa cùng Ôn lão đầu đều tại thánh nhân lâu bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn cái này không có một gian cửa sổ bảy tầng lầu các. Trong lòng thầm hô không ổn. Chính mình tới không phải lúc á, Ôn lão đầu lần này tới, khẳng định là cùng đội viện thủ cướp đoạt chính mình bị thiên tài này thiếu niên. Hiện tại đi bảo, đây không phải tự tìm khổ ăn đi. Thế là, Diệp Phong liền gật gật đầu, nói, đi, ta trước tiên ở nơi này chờ xem. Nói, Diệp Phong liền ngồi ở vừa rồi Ngọc Nhi ngồi trên thềm đá, thuận tay lấy ra một cây tự chế thuốc lá. Nhìn xem tiểu tử này tại nuốt mây nhà khói, Ngọc Nhi có chút hiếu kỳ. Tiến tới góc mặt, lại bị Diệp Phong phun ra vẻ mặt xỉ cột hẻ khói. Sắp đến nàng liên tục ho khan. Nàng tranh thủ thời gian lui lại, nhẹ lay động cánh tay xua tan sương mù, nói, hóa ra là thuốc lá sợi, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Diệp Phong ha ha cười nói, có cần phải tới một cây? Ngọc Nhi lập tức lắc đầu. Diệp Phong chào hỏi Ngọc Nhi tới, nói, trời đông giá rét người đứng tại trong gió làm cái gì đi? Tới tới tới, ngồi xuống chúng ta tâm sự. Ngọc Nhi liếc nhìn thánh nhân lâu, cảm thấy công chúa hẳn tạm thời sẽ không ra đến. Hơn nữa nàng biết công chúa đối vị này Diệp Phong cảm thấy rất hứng thú, thế là liền tiến lên trước, ngồi Diệp Phong bên cạnh. Diệp Phong tiện tay đem hít vài hơi thuốc lá ép diệt ném ra ngoài. Đây là người hút thuốc tự giác. Diệp công tử, công chúa mỗi ngày đều đọc ngươi viết kia bài thơ. Công chúa nói, ngươi viết mỗi một thủ đều so kinh thành bên trong những vương công quý tộc kia công tử tiểu thư viết cộng lại đều tốt hơn, là thật sao? Diệp Phong ha ha cười nói, những cái kia ăn chơi thiếu gia sao có thể cùng bản thi tiên đánh đồng? Làm thơ đi, chỉ là ta một cái nho nhỏ hứng thú yêu thích rồi, với ta mà nói không đáng giá nhắc tới. A, một cái nho nhỏ hứng thú yêu thích cứ như vậy lợi hại, vậy ngươi lợi hại nhất là cái gì? Diệp Phong nói, là sở xương xem tướng. A, ngươi làm sao lại những này? Ta chính là Vân Hải Tông đệ tử, Vân Hải Tông chính là đạo gia môn phái thứ nhất, ta tinh thông nhất không phải tu chân luyện đạo, cũng không phải ngâm thi ta đối, mà là xem bói cắt hùng, sờ xương xem tướng. Người có lẽ không biết rõ, ta đôi mắt này đã thiên nhãn, có thể xem thấu người trước kia tam thế cùng hậu thế tam sinh. Ngọc Nhi vẻ mặt hồ nghi nhìn xem Diệp Phong. Nàng điếu môi nói, ta đi theo tại công chúa bên người cũng có nhiều năm, đừng cho là ta không biết rõ, những cái kia xem tướng coi bói bán tiên, đều là gạt người. Kia là người khác, ta đây là thực học. Không tin ta cho ngươi sờ xương sờ xương. Thánh nhân lâu thất lâu, Khâu Trường Lâm cùng Ôn Lương cung giờ phút này hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn hai vị này á thánh, tại Diệp Phong vừa tới cổng lúc liền cảm giác được. Kết quả tiểu tử này lại không có đi lên, mà là tại dưới lầu cho một cái cung nữ sờ xương. Hai vị á thánh cũng không cãi nhau. Ôn Lương cung nhìn về phía Trường Linh công chúa nói, "Trường Linh, Diệp công tử đã đến, ngươi xuống dưới gọi hắn lên đây đi." Trường Linh công chúa sững sờ, nàng nhưng không có hai vị á thánh bản sự, cũng không biết Diệp Phong đã đến, đồng thời đang ăn nàng tiếp thân tỷ nữ đậu hũ. Nàng xách theo váy dọc theo thềm đá đi xuống. Một lát sau, nàng đi tới thánh nhân lâu lầu một. Đẩy ra cửa gỗ, liền nhìn thấy Diệp Phong cùng Ngọc Nhi vai sóng vai ngồi cùng một chỗ. Giờ phút này Diệp Phong tay còn tại Ngọc Nhi trên thân sờ tới sờ lui. Các ngươi đang làm gì? Trường Linh công chúa mở miệng. Ngọc Nhi đứng lên, vui vẻ nói, công chúa, Diệp công tử thật là lợi hại nha, hắn không chỉ có sẽ làm thơ, sẽ còn đoạn cùng nhau sờ xương, sờ có thể chuẩn. Hơn nữa rất dễ chịu, ta vậy mà không lạnh. Trường Linh công chúa đọc đủ thứ thi thư, đương nhiên biết Diệp Phong ở đâu là tại cũng Ngọc Nhi sờ xương, cái này phụ mệnh chính là đang khai du ăn đậu hũ a vừa rồi đi ra lúc. Diệp Phong tay đều nhanh bắt được Ngọc Nhi nhỏ lợn sữa, cái này tiểu nha đầu vậy mà một chút không có hoài nghi. Trường Ninh công chúa mong muốn nổi giận, nhưng là Diệp Phong là nhất là ngưỡng mộ tiểu thi tiên, lại không tốt tại thần tượng của mình trước mặt báo nổi, để tránh ảnh hưởng chính mình cao quý hình tượng. Nàng đành phải ôn nhu thì thầm nói, Diệp công tử, đội biện thủ cùng Ôn tiên sinh xin ngươi đi lên.
A,
bọn hắn biết ta tới. Ta còn nghĩ chờ các ngươi nói xong về sau lại đến đi đâu. Diệp Phong đứng dậy, vỗ vỗ trên ông, nói, Ngọc Nhi cô nương, hôm nay trước sở đến nơi này, hôm nào ta cho ngươi miễn phí toàn thân sở xương gói phục vụ, cam đoan để ngươi gặp dự hóa lành, cả đời bình an.
Tốt.
Diệp Phong cười ha ha, đi vào nhà gỗ. Mà Trường Ninh công chúa lại là duỗi ra hành ngọc ngón tay, đâm Ngọc Nhi cái đầu nhỏ tử, thấp giọng nói, đợt chết ngươi được, nhìn bản cung trở về thế nào thu thập ngươi. Ngọc Nhi có chút mê mang, không biết mình đã làm sai điều gì. Trường Ninh công chúa đóng lại cửa gỗ, thấy Diệp Phong chạy tới lâu thế khẩu, liền xách theo váy bước nhanh đuổi theo. Diệp công tử, bản cung kia tỷ nữ Ngọc Nhi không có đọc qua sách gì, vô lễ chỗ xin hãy tha lỗi. Diệp Phong lắc đầu nói, tiểu cô nương kia rất tốt à, hình dạng không tệ, thân thể cũng coi là khỏe mạnh, thể nội không có cái gì bệnh hiểm nghèo, chính là dạ dày có chút thai hoang ẩm, đoán chừng là ẩm thực không quy luật tạo thành, cần thật tốt điều trị một chút. Còn có chính là nàng tay có chút cầu thả, nói thế nào cũng là công chúa thiếp thân tỷ nữ, nhường nàng bớt làm điểm việc nặng. Đúng rồi, nàng thể cốt yếu, trời đang rất lạnh vẫn là ít đi ra ngoài, hoặc là nhường nàng về sau nhiều xuyên điểm áo đông, nếu không lấy nàng thân thể, thời gian dài đứng trong gió rét không thể được, rất dễ dàng đến phong hàn. Trường Ninh công chúa kinh ngạc nhìn xem Diệp Phong. Diệp Phong thấy thế, cười nói, công chúa, ngươi sẽ không cảm thấy ta Diệp Phong vừa rồi chỉ là tại chiếm ngươi kia tỷ nữ tiện nghi à? Ta Diệp Phong là có điểm mấu chốt có nguyên tắc, ta là đã chiếm nàng tiện nghi, thật là ta xác thực thông qua thần niệm giúp nàng kiểm tra thể nội tình trạng. Hơn nữa ta còn độ một chút chân nguyên linh lực tiến vào trong thân thể của nàng cho nàng sưởi ấm. Tỷ nữ cũng là người, thân thể cũng không phải làm bằng sắt, về sau ngươi vẫn là thiếu nhường nàng đứng trong gió rét chờ rồi. Nói xong, Diệp Phong cất bước đi hướng cầu thang. Diệp Phong cuối cùng câu kia tỷ nữ cũng là người nhường Trường Ninh công chúa có chút hoảng hốt. Trường Ninh công chúa nhìn xem Diệp Phong bóng lưng, kinh ngạc nói không ra lời. Nàng không nghĩ tới Diệp Phong không chỉ có ngay trước nàng mặt, thoải mái thừa nhận vừa rồi đúng là đang ăn Ngọc Nhi đậu hũ. Nhưng cùng lúc Diệp Phong cũng vì Ngọc Nhi cẩn thận kiểm tra trong cơ thể tình huống, thậm chí còn thôi động chân nguyên tiến vào Ngọc Nhi trong thân thể, trợ giúp Ngọc Nhi đổi lạnh. Cái này khiến nàng nghĩ đến kinh thành bên trong những cái kia đạt quan hiển quý nhà công tử, còn nghĩ tới nàng thân ca ca Lâm Dịch. Những này đặc quyền giai cấp cũng không hề có cầm tỷ nữ làm người nhìn. Ca ca của nàng Lâm Dịch trở về không có mấy ngày, đã tại cung lý đùa chơi chết mấy cái cung nữ. Mà Diệp Phong, vị này cao cao tại thượng tu sĩ, Vân Hải Tông có tiền đồ nhất tuổi trẻ đệ tử, không nói tương lai, hiện tại Diệp Phong đã là quát tháo phong vân thiếu niên anh hiệp. Thật là, Diệp Phong lại cùng cái khác tu sĩ, hoặc là những cái kia chính mình nhận biết hoàn khố công tử hoàn toàn khác biệt. Hắn dường như cũng không có đem tỷ nữ xem như sâu kiến hoặc là đồ chơi. Chương 802, Trường Linh rất tức giận. Chương 802, Trường Linh rất tức giận. Diệp Phong đã không phải là lần đầu tiên tới Thánh Nhân Lâu, hắn đối với nơi này đã hết sức quen thuộc, trực tiếp hướng phía đi lên lầu. Vốn là Trường Linh công chúa xuống tới dẫn hắn đi lên, kết quả lại là Diệp Phong đi ở phía trước, Trường Linh công chúa thì là ở phía sau. Đây là một cái rất vi diệu đội hình. Trường Linh công chúa thân phận quý nhất, dưới tình huống bình thường đều là nàng đi ở trước nhất, những người khác đi theo phía sau mình. Nhưng là bây giờ tình huống lại vừa vặn tương phản, chính mình giống như biến thành Diệp Phong tùy tùng nhỏ. Nàng muốn vượt qua Diệp Phong, chiếm cứ lên lầu quyền chủ động. Thay vào đó Thánh Nhân Lâu cầu thang rất hẹp, Diệp Phong có bộ pháp lại nhanh, nàng ba phen mới bận mong muốn siêu việt đều không thành công. Cái này khiến Trường Linh công chúa có chút nhục trí. Rất nhanh, Diệp Phong liền tới tầng thứ 7. Khâu Trường Lâm cùng Ôn Lương cung hai cái này lao đầu tử, ngồi trên giường êm, một bức lão phu chính là thế ngoại cao nhân bộ dáng, ai có thể nghĩ tới trước đó, hai cái này lao ra hỏa còn vì Diệp Phong sự tình, tại Thánh Nhân Lâu trọng địa sắn tay áo bật lộn. Diệp Phong tranh thủ thời gian đối hai vị thánh nhân thở dài hành lễ. Khâu Trường Lâm khoát tay nói, không cần đa lễ, Diệp Phong, ngồi đi. Diệp Phong đi đến một cái bàn thấp trước ngồi xuống, một bộ tiêu chuẩn học sinh tốt bộ dáng. Khâu Trường Lâm nói, hai ngày này thư pháp luyện như thế nào? Diệp Phong đưa tay gãi đầu một cái, cười khăn nói, hôm qua sau khi trở về muốn luyện chữ tới, ban đêm cùng cổ đại nhân cùng uống hoa tiểu, về sau đụng phải chút chuyện, hôn mê một đêm, thư pháp còn chưa kịp luyện tập đâu. Khâu Trường Lâm dựng râu trừng mắt, nói, tuổi còn nhỏ vậy mà đi uống hoa tiểu, quả thực này có này lý, không sợ mất khâu người. Thư pháp một đạo ở chỗ chăm học khổ luyện, cũng không thể lãnh đạo, về sau phải chăm chỉ luyện tập, biết sao? Diệp Phong lập tức tựa như gà con mổ thóc giống như gật đầu, biểu thị chính mình cũng không tiếp tục đi uống hoa tiểu. Hắn buổi tối hôm nay đến cũng không phải tìm Khâu Trường Lâm học thư pháp. Kỳ thật Diệp Phong đánh trong đáy lòng cảm thấy chính mình là tu sĩ, cũng không phải muốn thi trạng nguyên độc thư nhân, chữ viết tốt cùng chính lệnh, căn bản không ảnh hưởng chính mình tại tu chân một đường bên trên tạo nghệ. Trước kia đến Hàn Lâm viện là muốn trộm lấy vương triều khí vận, buổi tối hôm nay tới là dự định hỏi thăm Khâu Trường Lâm như thế nào tiến vào tâm linh thế giới. Hắn luôn cảm thấy ở bộ này thân thể nội tâm thế giới bên trong khẳng định ẩn giấu đi nguyên chủ một chút ký ức, thậm chí có khả năng còn có nguyên chủ tàn hồn. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay ban đêm ở chỗ này còn đụng phải Ôn Lương cung. Ôn Lương cung buổi tối hôm nay chính là đến đoạt đệ tử. Hắn mở miệng nói, Diệp Phong, tại ngươi trước khi đến, lão phu đã cùng Khâu lão thất phu nói xong, về sau ngươi theo hắn học thư pháp, cùng lão phu học hoàng nghệ, ngươi là đọc sách hạt giống tốt, chỉ tiếp vào đạo môn, trở thành một người tu sĩ, nếu không không ra 50 năm, ngươi nhất định có thể trở thành ta Nho gia một mạch một đời mới thánh nhân. Diệp Phong trong lòng một người, Nho gia thánh nhân có gì tốt? Lợi hại hơn nữa Nho gia thánh nhân cũng rất khó sống qua 100 tuổi. Tự mình làm là tu sĩ, tùy tiện tu luyện mấy năm, liền có thể sống mấy trăm tuổi. Đừng nói là thánh nhân, liền xem như hoàng đế chính mình chẳng thèm ngó tới a bất quá, những lời này chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nói, nhưng không dám nhận lấy hai cái này lao đầu cùng trưởng đình công chúa mặt nói ra được. Lúc đầu Diệp Phong là không có ý định lại bái Nho gia độc thư nhân vi sư, bất quá cái này Ôn Lương cung lại là một cái ngoại lệ. Hắn cùng đội viện thủ phân công khác biệt, một cái nhìn xem thánh nhân lâu, một cái nhìn xem giao thái điện. Thánh nhân lâu bên trong những này vương triều khí vận, Diệp Phong là không thể ra sức, thu nạp tại hơn 3000 quyển thẻ tre bên trong, một quyển chụp lấy, còn không đem chính mình tươi sống mà chết. Cho nên hiện tại Diệp Phong đem lực chú ý chủ yếu đặt ở giao thái điện. Chính xác mà nói, là giao thái điện bên trong cất giữ viên kia truyền quốc ngọc tỷ phía trên. Nếu là bái Ôn Lương cung vi sư, chính mình ra vào giao thái điện coi như thuận tiện. Lập tức quỳ sát nói, học sinh Diệp Phong, gặp qua Ôn lão sư. Ôn Lương cung cười ha ha, Khâu Trường Lâm lại là tại dựng râu trừng mắt. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà ở ngay trước mặt chính mình, lại bái một vị tiên sinh. Bất quá Khâu Trường Lâm cũng sẽ không thật tính toán việc này. Đối bọn hắn mà nói, Diệp Phong là đạo gia huyền môn đệ tử, lại cũng sẽ không tại kinh thành đợi quá lâu, cái gọi là đệ tử, kỳ thật chính là hư danh, chỉ là dùng để lung lạc Diệp Phong mà thôi. Ôn lão đầu thấy Khâu Trường Lâm dựng râu trừng mắt dáng vẻ, càng là đắc ý tại Khâu Trường Lâm trước mặt giễu võ dương oai một phen sau, Ôn Lương cũng nói, Diệp Phong, ngươi đã cho Khâu lão thất phu biết một bài khuyến học thơ, như vậy, hôm qua ngươi tại giao thái điện làm kia thủ bị mai, lão phu cũng sẽ không khách khí, tạm thời coi là ngươi bái sư buộc tu lệ à. Diệp Phong cười nói, kia thủ bị mai vốn là Ôn lão sư ngài sợ ta cả, cùng học sinh có liên căng gì? Ha ha ha, hiểu chuyện. Lão phu là càng ngày càng thích ngươi. Trường Linh công chúa thì là trợn mắt hốt mồm. Tại trong trí nhớ của nàng, bất luận là Ôn tiên sinh vẫn là đổi biệt thủ, đó cũng đều là nhân gian nhất đức cao vọng trọng đại nho. Ngày bình thường ăn nói có ý tứ, cực kỳ nghiêm túc. Vạn bạn không nghĩ tới, hai vị này thiên hạ độc thư nhân thần tượng, vậy mà ở trước mặt nàng, đoạt chính mình học sinh sở tác thơ văn. Đây là chính mình nhận biết thư thánh cùng họa thánh sao? Ôn Lương cung liếc qua ngẩn người Trường Linh công chúa, nói, Trường Linh, ngươi biết nên nói như thế nào à? Trường Linh công chúa lúc ấy cũng tại giao thái điện, nàng là biết kia thủ vịnh mai là Diệp Phong biết. Nàng cũng rất thông minh, đối mặt Ôn Lương cung hỏi thăm, nàng nói, kia thủ vịnh mai, đúng là Ôn tiên sinh sở tác. Ôn Lương cung hài lòng gật đầu. Mấy người tại thánh nhân lâu thất lâu làm nhảm trong chốc lát. Khâu Trường Lâm nói, Diệp Phong, ngươi hai ngày này đã không có luyện tập thư pháp, tối nay tới có phải hay không có khác sự tình? Diệp Phong nhìn thoáng qua bên cạnh Trường Linh công chúa, muốn nói lại thôi. Hai cái này lão đầu tự nhiên minh bạch Diệp Phong biểu lộ hàm nghĩa. Ôn Lương cung nói, Trường Linh, thời gian không còn sớm, ngươi về trước cùng à, lão phu cùng đổi biệt thủ, Diệp công tử muốn ở đây ngâm thi tác đối, thắp đến tâm sự thâu đêm. Trường Linh công chúa đương nhiên cũng đã nhìn ra, Diệp Phong có lời gì không tiện ở ngay trước mặt chính mình nói, cho nên mới muốn đẩy ra chính mình. Nàng không có dũng khí cự tuyệt Ôn Lương cung lời nói, đứng dậy, đối với hai vị á thánh thở dài, nói, Trường Linh cáo lui. Quay người lúc, dùng ánh mắt không có hảo ý, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Phong một cái. Diệp Phong tạm thời coi là không có nhìn thấy. Trường Linh công chúa một mình dọc theo cầu thang đi xuống, không bao lâu, liền tới thánh nhân lâu bên ngoài. Mở ra cửa gỗ liền nhìn thấy chính mình tỷ nữ ngồi trước cửa trên thềm đá. Ngọc Nhi nghe được thanh âm, lập tức đứng dậy, thấy là nhà mình công chúa, nàng vội vàng nói, "Công chúa, ngài xuống tới rồi, chúng ta hiện tại muốn về cùng sao?" Trường Linh công chúa gật đầu, nói, "Diệp Phong cái này xú tiểu tử không biết rõ muốn cùng hai vị á thánh nói cái gì, đem ta cho đẩy ra, chúng ta về trước cùng, hôm nào lại điều tra Diệp Phong ở tại kinh thành chỗ nào." Ngọc Nhi nói, "Công chúa, ta trước đó đã theo Diệp Phong trong miệng dò xét hiện ra hắn tạm cư địa phương." "Cái gì? Ngươi dò thăm? Ở nơi nào?" "Công chúa, ngươi nói có khéo hay không, Diệp Phong trong khoảng thời gian này liền ở ngài mở Nho Lâm dịch quán." "A, Nho Lâm dịch quán? Ta sao không biết? Đi, chúng ta không hồi cùng, trực tiếp đi Nho Lâm dịch quán." "Công chúa, cái này đều nhanh canh ba sáng, ngày mai lại đi a. Hiện tại xuất cung cũng không tiện, không chừng còn có nguy hiểm." Trường Linh công chúa nghĩ nghĩ, cảm thấy Ngọc Nhi nói có lý, nhân tiện nói, "Vậy chúng ta về trước cung dọn dẹp một chút, ngày mai chúng ta cũng dọn đến Nho Lâm dịch quán đi." Chương 803, Nguyên chủ thần hồn, Phong cùng tâm linh. Chương 803, Nguyên chủ thần hồn, Phong cùng tâm linh. Thánh nhân lâu, thật lâu. Khâu Trường Lâm nói, "Diệp Phong, công chúa đã rời đi, nói đi, ngươi có gì không tiện đối với người nói?" Diệp Phong trong lòng suy nghĩ mạch chuyện, tại châm trước câu nói cùng dùng từ. Sau một lát, hắn mở miệng nói, "Khâu lão sư, văn bối nhớ tới tại Vân Hải Tông tàng thư trong động, đã từng thấy qua liên quan tới chúng ta Nho gia cùng cái khác trừ tử bách gia một chút ghi chép, nhưng ta còn là có chút không biết rõ, nhân gian đạo, Phật, Nho, tại tu luyện quá trình bên trong đến cùng có khác biệt gì?" Hắn cũng không có trực tiếp hỏi Khâu Trường Lâm cùng Ôn Lương cùng như thế nào tiến vào tâm linh của mình thế giới, mà là rất thông minh trước ném ra ngoài một cái tiếp nổ, để bọn hắn cho mình giới thiệu chư tử bách gia khác biệt, đến lúc đó khẳng định sẽ nói tới Nho gia chủ tu tâm, đến lúc đó chính mình liền có thể rất tự nhiên hỏi thăm liên quan tới tâm linh thế giới sự tình. Khâu Trường Lâm cùng Ôn Lương cung liếc nhau, dường như cũng không nghĩ đến Diệp Phong sẽ hỏi ra vấn đề này. Khâu Trường Lâm trầm ngâm nói, "Ngươi có thể nghĩ đến nói, Phật, Nho, ba nhà tu luyện khác biệt, cũng xác thực khó được. Đêm dài đằng đẵng, lão phu liền cùng ngươi nói một chút, ta đầu tiên nói một chút các ngươi đạo gia huyền môn, đạo gia tu tâm dưỡng tính, lấy bản ngã làm chủ, thành tiên cũng là Phật môn trước kia chủ tu tâm, hiện tại là diệt khổ. Mà Nho gia tu luyện, giống nhau tu tâm, cũng đã từng Phật môn phương thức tu luyện là tương đối tới gần." Diệp Phong khẽ giật mình, lúc đầu chỉ là muốn tìm điểm bảo, tốt hỏi thăm tâm linh thế giới bí mật, không nghĩ tới lao đầu tử này lời nói ra, lại có chút ý tứ. Hắn có chút không hiểu, nói, học sinh ngu dốt, còn mời tiên sinh chỉ giáo. Ôn Lương cung tiếp lời nói, đạo gia truy cứu là bản thân, thiên nhân hợp nhất, hợp chính là mình, không phải người khác cũng. Coi như thành tiên, cũng không phải người khác thành tiên, chính là tạo nên chính mình tiến quả. Cho nên đạo gia huyền môn tu luyện, lấy bản ngã làm chủ, cầu đại thừa lúc, thậm chí từ bỏ nhục thân, linh hồn phi thăng. Về phần Phật môn, thế nhân nói, Phật môn tu tâm, kỳ thật cũng không giả, rất nhiều năm trước Phật môn tu tâm, lấy nhân quả làm chủ, kỳ thật nói trắng ra là, chính là góp nhặt hương hỏa chi lực. Cùng chúng ta nho ra sở tu phương hướng cơ bản nhất trí, năng lực cá nhân mạnh yếu, ở mức độ rất lớn là nhận tự thân góp nhặt công đức hương hỏa chi lực ảnh hưởng. Mà chúng ta nho ra đời đời kiếp kiếp phụ thuộc hoàng thất, lại tư tưởng nho ra cùng lý niệm càng thích hợp trợ giúp hoàng thất quản lý thiên hạ. Cho nên đã từng chúng ta nho ra một mực là áp chế Phật môn, chính là bách gia đứng đầu. Phật môn không cách nào thông qua triều đình hoàng thất đến thu thập khí vận, bọn hắn chỉ có thể đem chùa miếu đạo trưởng tận khả năng mở ra khắp nhân gian. Phật môn đạo người hướng thiện, đây là tại góp nhặt hương hỏa chi lực. Phật môn tướng đạo trận khai biến nhân gian các ngõ ngách, đồng thời cơ hồ tất cả chùa triển đạo trường đều đúng phạm nhân mở ra, cũng là tại góp nhặt hương hỏa chi lực. Nhưng là Phật môn tư tưởng không cách nào vương triều trị thế, cho nên Phật môn đã định trước không cách nào cùng hoàng thất hình thành mặt trận thống nhất. Tại vạn năm trước, nho gia hưng thịnh lúc đã từng liên hợp hoàng thất phát khởi mấy lần diện Phật hành động. Ở đằng kia trong đoạn thời gian, Phật môn nhận lấy cực lớn đả kích. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn chỉ có thể cải biến đường hướng tu luyện. Đương nhiên, ngoại trừ diện Phật hành động ảnh hưởng, còn có một chút, đó chính là đến người có đại khí vận không thể trường thọ. Cái này khiến Phật môn những cái kia rất buồn rầu. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, Phật môn dần dần vứt bỏ góp nhặt hương hỏa nghiệp lực, lý niệm bắt đầu chậm rãi chuyển biến. Theo tu tâm biến thành diệt khổ. Cái gọi là khổ, chính là trong tu hành gặp được cực khổ cùng phiền não, đệ tử Phật môn thường xuyên treo ở bên miệng tham giận si, đều là khổ nho ra á thánh tu vì có lẽ không cao, nhưng bọn hắn kiến thức lịch duyệt, cùng học vấn, đó là thật cao. Diệp Phong khoác lác đã hiểu rõ vô cùng bây giờ nhân gian các phái tu chân, nghe Ôn lão đầu một phen, hắn phát hiện chính mình giống như đối bây giờ tu chân giới hiểu rõ chỉ là da lông. Hắn vẫn cho là Phật môn là tu tâm, không nghĩ tới lại là cái gì diệt khổ. Tại làm rõ bây giờ Phật môn phương thức tu luyện sau, Diệp Phong cuối cùng nhớ ra chính sự. Hắn nói, kia nho ra tu tâm, có phải hay không tu tâm bẩn? Ôn lão đầu cùng đội viện thủ nhìn nhau, đều là lắc đầu cười khẽ. Đội viện thủ nói, này tâm không phải kia tâm, thân thể người bên trong trái tim, nó là chân thật tồn tại vật thật, là thân thể trọng yếu nhất một cái bộ phận. Nho ra tu tâm, không chỉ là chỉ trái tim, càng là một loại càng thêm hư ảo tồn tại. Diệp Phong biết sau đó phải tiến vào chính đề. Hắn nháy mắt nói, học sinh không hiểu rõ lắm a. Đội viện thủ trầm giai nói, Diệp công tử, ngươi là tu sĩ, ngươi hẳn là có thể trực quan hiểu rõ. Tại ngươi đạt tới nguyên thần cảnh trước đó, ngươi có phải hay không thông qua tâm niệm chi lực đến điều động chúng quanh linh khí cùng thể nội chân lực? Tại đạt tới nguyên thần cảnh giới về sau, phát hiện thông qua thần hồn chi lực điều động linh khí cùng linh lực, càng thêm thuận tiện mau lẹ, đồng thời còn có thể thôi động thần thức dò xét chung quanh gió thổi cỏ lay. Diệp Phong trùng điệp gật đầu, nói, đúng vậy a. Đội viện thủ nói, ngươi tại đạt tới nguyên thần cảnh giới trước, thúc dục kia cố tâm niệm chi lực, kỳ thật chính là chúng ta nho ra tu chân nơi mấu chốt. Tâm niệm chi lực chính là vạn lực gốc rễ, mỗi người đều tồn tại, liền cùng hồn phách như thế, là nhân loại bẩm sinh. Nhưng là tâm niệm chi lực lại không phải nguồn gốc từ tâm, mà là nguồn gốc từ hồn. Hồn, đúng, là hồn. Vũ trụ và pháp, trăm sông đổ về một biển, kỳ thật nói cho cùng, chư tử bách gia tu luyện tâm pháp, bao quát vũ thuật, đều là nguồn gốc từ hồn. Hồn phách tập trung ý chí, từ đó khả năng điều động tâm niệm chi lực. Đan điền có cái vòng xoáy, thần hồn chi hải có cái vòng xoáy, kỳ thật tại ở gần trái tim vị trí cũng có cái vòng xoáy. Bây giờ nhân gian ngoại trừ nho ra bên ngoài, cái khác lưu phái đều là tu luyện nguyên thần, không tu luyện tâm niệm, cho nên nhân gian tu sĩ chỉ mở ra đan điền cùng thần hồn hai cái này vòng xoáy. Chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định, trên thân có hạo nhiên chính khí nho ra tu sĩ mới mở ra trái tim phụ cận vòng xoáy, mà cái này vòng xoáy kết nối chính là tâm linh chi hải. Nói ma Phật chư phái tu luyện, sở tu chân nguyên linh lực, kỳ thật đều là thấy được, mà nho ra tu sĩ sở tu hạo nhiên chính khí, cũng chính là khí vận chi lực, chúng sinh chi lực, là nhìn không thấy, cố lực lượng này là tới từ ngoại bộ chúng sinh trong lòng tín ngưỡng, tựa như tinh tinh chi hỏa hội tụ vào một chỗ. Đan điền chi hải có thể tồn trữ chân nguyên linh lực, linh hồn chi hải có thể chứa đựng nguyên thần, mà tâm linh chi hải thì là có thể tồn trữ chúng sinh chi lực. Thấy Diệp Phong tựa hồ có chút hiểu được, Ôn Lương cung liền tiếp lời nói, trong thân thể ba trong biển, tâm linh chi hải phức tạp nhất, tâm linh kết nối hồn phách, tâm linh chi hải không chỉ có thể chứa đựng hạo nhiên chính khí, đồng thời có thể chứa đựng linh lực cùng nguyên thần, thậm chí là thần hồn cùng ký ức. Diệp Phong nghe đến đó, trong lòng hơi động một chút. Là, cái này cùng chính mình suy đoán 10 phần phù hợp. Chính mình sở dĩ tại linh hồn chi hải bên trong một mực tìm không thấy nguyên chủ mảnh vỡ ký ức, khẳng định là thời điểm hắn chết, không biết do vì cái gì, thần hồn của hắn hoặc là trí nhớ của hắn đều bị giam cầm ở tâm linh chi hải. Hiện tại chỉ cần mình mở ra tâm linh chi hải tiến vào bên trong, tất cả bí ẩn liền sẽ toàn bộ giải khai. Bất quá, Diệp Phong trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Vạn nhất nguyên chủ hồn phách cũng bị phong tồn tại tâm linh chi hải, vậy mình tùy tiện mở ra, cỗ thân thể này bên trong chẳng phải là liền có hai cái hồn phách. Vì tranh đoạt cỗ thân thể này quyền sở hữu, đến lúc đó vô cùng có khả năng có một người hồn phách sẽ vĩnh viễn hồi phi yên diệt. Chương 804, Diệp Phong lo lắng, song hồn không cách nào cộng sinh. Chương 804, Diệp Phong lo lắng, song hồn không cách nào cộng sinh. Diệp Phong tâm thời gian dần trôi qua chìm xuống dưới. Hắn nghĩ tới đêm qua huyễn cảnh bên trong, cùng mình đối thoại cái thanh âm kia. Vậy khẳng định chính là nguyên chủ thanh âm. Ký ức là không biết nói chuyện, nói cách khác, nguyên chủ hồn phách vô cùng có khả năng tại tâm linh chi hải bên trong. Một khi đem nó phóng xuất ra, hậu quả là không thể dự đoán. Có lẽ hai người bọn họ bên trong có một người hồn phách, sẽ giống đại sư bá hồn phách như thế, bị ngưng lại tại thần hồn chi hải, sau đó chậm rãi tiêu tán. Đây coi như là kết quả tốt nhất. Có khả năng nhất là Diệp Phong cùng nguyên chủ hồn phách vì tranh đoạt cỗ thân thể này, đấu người chết ta sống. Diệp Phong sẽ không cho phép nguyên chủ hồn phách tồn tại, giống nhau nguyên chủ cũng sẽ không cho phép thân thể của mình bị ngoại nhân thần hồn chiếm cứ. Kết quả cuối cùng không phải Diệp Phong hồn phách hồn phi phách tán, chính là nguyên chủ hồn phách hồn phi phách tán. Diệp Phong là muốn hỏi tham Khâu Trường Lâm như thế nào mở ra tâm linh chi hải, hoặc là mời hỗ trợ tự mình mở ra tâm linh chi hải. Thật là hắn nói thế nào không ra miệng, bởi vì hắn không thể thừa nhận phóng xuất ra nguyên chủ hồn phách hậu quả. Mặc dù chiếm cứ người khác thân thể không đạo đức, nhưng Diệp Phong thật không cách nào bỏ qua cỗ thân thể này. Thấy Diệp Phong thật lâu không nói, Khâu Trường Lâm cùng Ôn Lương cùng cũng liền đình chỉ nói chuyện. Bọn hắn đều phát hiện Diệp Phong dường như có tâm sự. Hồi lâu sau, Diệp Phong chậm rãi ngẩng đầu, nói: "Hai vị lão sư, là chỉ có nho gia tu sĩ mới có thể mở ra tâm linh chi hải, vẫn là những lực lượng khác cũng có thể mở ra?" Khâu Trường Lâm nghĩ nghĩ, nói: "Theo lý luận mà nói, không phải nho gia thể hệ lực lượng, tại điều kiện đặc biệt hoặc là đặc biệt hoàn cảnh hạ, cũng là có thể cưỡng ép mở ra. Tâm linh chi hải cùng tam hồn thất phách như thế, đều là nhân loại bẩm sinh, ngươi sở dĩ không cảm giác được tâm linh chi hải, là bởi vì không có chuyên môn tu luyện tâm linh chi thuật, tâm linh chi hải vòng xoáy bị che giấu. Nhưng vòng xoáy vẫn luôn tại, rất nhiều chuyện, bao quát nhân loại khắc sâu nhất ký ức, nhất không bỏ xuống được người hoặc là sự tình, đều sẽ tuồn vào đến tâm linh của ngươi chi hải bên trong." Diệp Phong nói: "Lão sư, ngươi nói điều kiện đặc biệt cùng đặc biệt hoàn cảnh chỉ là..." Khâu Trường Lâm nói: "Cái này rất khó xác định, có thể là đụng phải tâm linh loại pháp thuật công kích, hoặc là thần hồn loại pháp thuật công kích, đều có thể. Bởi vì tâm linh cùng kết nối thần hồn, loại này công kích cũng có thể ngắn ngủi xông mở tâm linh vòng xoáy." Diệp Phong giờ phút này hoàn toàn minh bạch, nguyên chủ là chúng mất hồn thương kịch độc mà chết. Mất hồn thương là chuyên môn tác dụng tại thần hồn loại kịch độc. Từ đây độc mà chết, trên thân không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trúng độc. Nguyên chủ lúc ấy mất hồn thương kịch độc lúc phát tác, thần hồn độc tố nhất định là ngắn ngủi giải khai tâm linh chi hải, đánh bậy đánh bạ phía dưới, nguyên chủ ký ức cùng hồn phách đều bị hút vào. Mà đêm qua, chính mình sở dĩ có thể nghe được nguyên chủ thanh âm, là bởi vì chính mình xa vào đến Phật chỉ huyền âm bên trong. Đây là Phật môn công pháp, Phật môn mặc dù không quá chú trọng tu tâm, nhưng rất nhiều thần thông vẫn như cũng là nhắm vào tâm linh. Tình huống bây giờ đối Diệp Phong mà nói cũng không hữu hảo. Coi như mình không đi mở ra tâm linh chi hải, chính mình cũng không thể cam đoan có hay không ngoại lực đánh bậy đánh bạ, mở ra tâm linh của mình vòng xoáy. Thậm chí bị vây ở tâm linh chi hải bên trong nguyên chủ hồn phách, có khả năng chính mình từ bên trong lao ra. Hiện tại Diệp Phong trên đầu treo lấy một quả bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc lựu đạn, không, hẳn là một quả bom nguyên tử. Nồng đậm cảm giác bất an cảm giác lan khắp toàn thân. Khâu Trường Lâm cùng Ôn Lương Cung nhìn thấy Diệp Phong sắc mặt đột nhiên trắng bệnh một mảnh, hai người đều là khẽ nhíu mày. Ôn lão đầu nói: "Diệp Phong, tâm linh của ngươi chi hải lời còn chưa dứt." Diệp Phong nhân tiện nói: "Ta tâm linh chi hải không có cái gì vấn đề, ta tối nay chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mới hỏi hỏi." "Không nói cái này, Khâu lão sư, ta khuya ngày hôm trước đưa cho ngươi ngày đó Hạo Nhiên Thiên Bất Quyết, ngươi nghiên cứu thế nào? Có hay không phiên dịch thành bạch thoại văn? Ta còn là tương đối hiếu kỳ, nho ra thất lạc vạn năm Hạo Nhiên Thiên Bất Quyết đến cùng có bao nhiêu lợi hại?" Khụ khụ khụ. Đổi viện thủ sắc mặt của quái, cấp tốc ho khan. Diệp Phong kịp phản ứng, lập tức ngậm miệng. Thì ra lão đầu tử không có đem Hạo Nhiên Thiên Bất Quyết nói cho Ôn Lương Cung a. Gia hỏa này muốn nuốt một mình bản này nho ra chí cao vô thượng pháp môn tu luyện. Ôn Lương Cung cũng không đốc, hắn quay đầu nhìn về phía vẻ mặt cổ quái đổi biệt thủ. "Hạo Nhiên Thiên Bất Quyết, Khâu lão thất phu, chuyện gì xảy ra?" Khâu Trường Lâm có chút xấu hổ, nói: "Cái này, cái kia, sát trời không còn sớm, lão phu cũng thiếu ngủ, lão phu đi nghỉ trước." "Ngươi đừng đi, lão thất phu, ta vừa rồi nghe rõ ràng bạch bạch, ta đệ tử giỏi Diệp Phong đêm trước cho một thiên Hạo Nhiên Thiên Bất Quyết, vẫn là nho ra thất lạc vào năm. Hẳn là ngày đó a." "Không xác định, không xác định. Ngày đó Hạo Nhiên Thiên Bất Quyết đều thất truyền trên vạn năm, ai cũng chưa thấy qua, ta đang nghiên cứu." Đang nghiên cứu, Ôn Lương Cung trực tiếp đứng lên, nói: "Ngươi đến, lấy ngươi học vấn, có phải hay không Hạo Nhiên Thiên Bất Quyết ngươi một cái liền có thể nhìn ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Khâu Trường Lâm cũng biết chuyện này không đạt được, nhân tiện nói: "Chính là Diệp Phong tại bọn hắn Vân Hải Tông tàng thư lâu, sao chép một phần nho gia tu luyện khẩu quyết, bởi vì nho gia hệ thống tu luyện cùng đạo gia khác biệt, Diệp Phong nhìn không rõ, liền lấy cho ta nghiên cứu một chút. Thật không thể xác định là không phải Hạo Nhiên Thiên Bất Quyết, chỉ là có điểm giống." "Đúng, có điểm giống." Ôn Lương Cung một cái bước xa, già mua thân thể vậy mà bộc phát ra thiếu niên nhân mạnh mẽ. Hắn trực tiếp vượt qua Khâu Trường Lâm trước người bản thấp, một phát bắt được Khâu Trường Lâm cổ áo. Hắn kích động kêu lên: "Ngươi lão thất phu, được Hạo Nhiên Tiên Vận Quyết vậy mà chính mình lén lén giấu đi tu luyện. Tự tư, vô sỉ, thấp hèn. Ngươi có phải hay không muốn chính mình bụng trộm thành thánh? Ngươi có như thế tư tâm, cả một đời đừng nghĩ tấn cấp thánh nhân. Nhanh, đem ngày đó tâm pháp lấy ra, hai người chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu, cùng một chỗ thành thánh, đừng cho bốn tên kia nhìn, để bọn hắn ăn chó má đi thôi." Khâu Trường Lâm tức giận: "Ngươi tư tâm cũng không thể so với ta nhỏ đến đi đâu à, ngươi cũng thành không được thánh." Buông tay, ta vốn là dự định mấy ngày nữa tìm cơ hội cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ." Ôn Lương Cung buông tay ra sau, Khâu Trường Lâm ngón tay nhẹ nhàng vung lên, đột nhiên trước mặt bạch quang lấp lóe. Tại trong bạch quang bay ra mười mấy trang giấy hoa tiên. Phía trên rồng bay phượng múa viết đầy chữ. Không phải Diệp Phong kia rùa bò khó coi chữ viết, hẳn là Khâu Trường Lâm chính mình lại sao chép một phần xuống tới. Ôn Lương Cung tranh thủ thời gian bắt lấy những cái kia giấy hoa tiên bắt đầu đọc. Diệp Phong ở một bên kinh ngạc nhìn, lắc đầu cười khổ. Khâu Trường Lâm nói, Diệp Phong, bản này khẩu quyết có chút thâm ảo, ta trước cùng Lao Ôn nghiên cứu một chút, mấy ngày nữa sẽ giúp ngươi giải được a. Diệp Phong gật đầu nói, vậy được a, các ngươi bận điệu, ta rút lui trước. Buổi tối hôm nay Diệp Phong thu hoạch rất lớn, bất quá lại là càng thêm lo lắng. Tâm Linh Chi Hải bên trong phong tồn lấy nguyên chủ hồn phách, hắn cũng không tâm tư tiếp tục ở đây tiếp tục chờ đợi, hắn chỉ muốn một người yên lặng một chút, thật tốt suy tư một chút kế tiếp chính mình nên như thế nào ứng đối việc này. Chương 805, Thập Đại Thần Binh Chi Đỏ Vậy. Chương 805, Thập Đại Thần Binh Chi Đỏ Vậy. Hôm nay Diệp Phong theo Thánh Nhân Lâu rời đi tương đối sớm, khoảng cách Hừng Đông Đại Khái còn có 2 canh giờ tả hữu. Hắn hiện tại cũng không có tâm tư lặng lẽ sờ sờ tiến Hoàng Đế hậu cung nhìn kia 3000 mỹ nữ. Trong lòng có một cái tích tụ, nhường hắn vô cùng bất an. Hắn cầm lệnh bài ra hoàn thành, rất nhanh liền quay trở về tới Nho Lâm Dịch Quán. Cùng lúc đó, khoảng cách Nho Lâm Dịch Quán không xa Ninh Vương phủ. Lâm Dịch ngồi xếp bằng, trung quanh có thải sắc linh khí hội tụ, từng tia từng sợi, tựa như linh xà của thân. Hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt lại khôi phục đã từng sắc bén. Bạch Đắc Sứ giờ phút này an vị ở bên cạnh trên ghế, thấy Lâm Dịch từ đả tọa bên trong tỉnh lại. Bạch Đắc Sứ mở miệng nói, "Lâm công tử, cảm giác như thế nào?" Lâm Dịch hưng phấn nói, "Tôn chủ ban tặng thần thủy quả nhiên không thể coi thường, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, ta vỡ vụn đan điền cùng kinh mạch đã hoàn toàn tu bổ, nhiều nhất tiếp qua 2-3 ngày, ta liền có thể khôi phục lại ngày xưa trạng thái đỉnh phong. Tôn chủ cùng Bạch Tiền bối tái tạo tri ân, Lâm Dịch suốt đời khó quên. Đời này nguyện vì tôn chủ làm trâu làm ngựa, sông pha khói lửa." Lâm Dịch lời nói không qua. Tôn chủ lợi dụng thần thủy trợ giúp hắn khôi phục tu vi, phần ân tình này ân cùng tái tạo. Nhất là đối Lâm Dịch loại nhân loại này nói, ai có thể trợ giúp hắn khôi phục tu vi, hắn khả năng giúp đỡ đối phương làm một chuyện gì, bao quát bán tôn nghiêm của mình cùng linh hồn. Bạch Đắc Sứ chậm rãi gật đầu, nói, ngươi có phần này tâm liền tốt, ta trước đó cùng ngươi nói qua, tôn chủ sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào đã từng trợ giúp qua nàng người. Hiện tại tu vi của ngươi cũng khôi phục, sau này có tính toán gì không? Lâm Dịch cắn răng nghiến lợi nói, ta muốn báo thù, ta muốn Diệp Phong chết. Lâm Dịch còn không có bị cừu hận choáng váng đầu óc. Hắn muốn báo thù đối tượng là Diệp Phong, mà không phải Vân Hải Tông hoặc là Vân Giật thượng nhân. Bạch Đắc Sứ cười ha ha, nói lên Diệp Phong, gần nhất hắn cũng tại kinh thành, hơn nữa chỗ ở cách này rất gần, ngươi hẳn phải biết ta. Ân. Hắn vừa vào ở Nho Lâm Dịch quán ta liền đã biết, trước kia ta tu vi mất hết, không dám đối với hắn thế nào, bây giờ thì khác, tu vi của ta khôi phục, ta muốn để hắn chết tại kinh thành. Lâm Dịch hận hận nói. Trong lòng hắn, chính mình rơi vào hôm nay ruộng đồng, không oan trời, không trách, càng không trách chính mình, duy nhất quái người chính là Diệp Phong. Chính mình đã từng là Vân Hải Tông có tiền đồ nhất kiếm tiên, cũng là bởi vì Diệp Phong đem hắn theo đám mây chảnh vào đến nước bùn bên trong. Coi như liều mạng đầu này tính mệnh, hắn cũng muốn giết chết Diệp Phong. Bạch Đắc Sứ nói, "Lâm công tử, ngươi là người một nhà, ta cũng liền không dối gạt ngươi, tôn chủ đối với Diệp Phong cũng có chút cảm thấy hứng thú, Diệp Phong xuất hiện tại kinh thành, chính là 2 tháng trước tôn chủ mời, tại giao thừa cùng Quan Tinh lâu gặp mặt." "Cái gì? Tôn chủ? Tại sao phải định ngày hẹn Diệp Phong?" "Ta đây cũng không biết, tôn chủ đã muốn gặp Diệp Phong, tự nhiên có sắp xếp của nàng, tại tôn chủ nhìn thấy Diệp Phong trước đó, ngươi đừng với Diệp Phong động thủ." Lâm Dịch vẻ mặt có chút xảy ra biến hóa, lập tức chậm rãi gật đầu, nói, "Ta minh bạch, tất cả nghe tôn chủ phân phó." "Bạch Đắc Sứ, tôn chủ còn có cái gì phân phó sao?" Bạch Đắc Sứ nói, "Diệp Phong gần nhất một mực xuất nhập Hoàng Thành, mà Hoàng Thành là Nho gia địa bàn, chúng ta người vô pháp trà trộn vào đi, không biết rõ Diệp Phong thường xuyên xuất nhập Hoàng Thành là vì chuyện gì, ngươi thân là hoàng tử, xuất nhập Hoàng Thành tương đối dễ dàng, ngươi mau chóng hỏi thăm một chút Diệp Phong tại Hoàng Thành bên trong hoạt động uy tích." "Tốt, ta sáng sớm ngày mai liền ăn bài." "Lâm công tử, còn có một việc, có lẽ cần hỗ trợ của ngươi." "A, chuyện gì?" "Giao Thái Điện bên trong có một dạng đồ vật, đối tôn chủ mà nói có rất lớn công dụng." "Thứ gì?" "Ngọc miệng kim châm." Lâm Dịch một chán dấu chấm hỏi, dường như cũng không biết này là vật gì. Bạch Đắc Sứ giải thích nói, "Ngọc miệng kim châm cùng Ngọc Quý Nghi là một bộ xem sao định vị pháp khí, đã từng là lịch đại hoàng thất đảm bảo, nhiều năm trước, ma giáo tu sĩ theo hoàng thành bên trong đánh cắp Ngọc Quý Nghi, lại không có đạt được Ngọc miệng kim châm. Những năm gần đây, ai cũng không biết Ngọc miệng kim châm tại hoàng thành bên trong nơi nào. Thẳng đến mấy ngày trước, ma giáo tu sĩ chui vào Quan Tinh lâu, ý đồ lợi dụng Quan Tinh lâu bên trên tinh miệng nghi chữa trị vỡ vụn Ngọc Quý Nghi, lúc này mới đưa tới Ngọc miệng kim châm phản ứng. Căn cứ chúng ta đạt được chuẩn xác tin tức, Ngọc miệng kim châm liền cất giữ trong Giao Thái Điện một khối phiến đá phía dưới. Tư Thiên Giám Giám đang Vân Hư Tử giống như ngươi, đều thâm thụ tôn chủ ân huệ, là tôn chủ môn đồ. Mấy ngày nay Vân Hư Tử mấy lần mong muốn thuyết phục bệ hạ đem Ngọc miệng kim châm theo Giao Thái Điện bên trong lấy ra, kết quả mỗi một lần đều bị Nho gia Á Thánh Khâu Trường Lâm từ đó ngăn cản. Nếu như ngươi có thể phối hợp Vân Hư Tử, trợ giúp tôn chủ đạt được Ngọc miệng kim châm lời nói, tôn chủ nhất định sẽ có trọng thưởng. Lâm Dịch biểu lộ hơi đổi. Hắn không nghĩ tới tôn chủ năng lực lớn như thế, liền phụ hoàng nể trọng nhất Tư Thiên Giám Vân Hư Tử đều là tôn chủ người. Lâm Dịch rất nhanh liền khôi phục lại, hắn chậm rãi gật đầu, nói, "Bạch Đắc Sứ yên tâm, ta nhất định sẽ trợ giúp tôn chủ đạt được Ngọc miệng kim châm." Bạch Đắc Sứ nói, "Ân, có ngươi cùng Vân Hư Tử phối hợp, cùng nhau tất thành công tỷ lệ sẽ lớn rất lớn." "Đúng rồi, ngươi bây giờ nhưng có vừa tay tiên kiếm pháp bảo." Lâm Dịch lắc đầu nói, "Ta bị trục xuất Vân Hải Tông lúc, sư phụ đã thu hồi ta tiên kiếm cùng chứa vật vòng tay." Lâm Dịch coi là Bạch Đắc Sứ sẽ tiến hắn một thanh cao phẩm tiên kiếm, trong lòng rất là chờ mong. Không ngờ, Bạch Đắc Sứ híp mắt, nói, "Các ngươi hoàng gia có một thanh tuyệt thế thần kiếm, có lẽ sẽ rất thích hợp ngươi." "Cái gì? Hoàng thất chúng ta có tuyệt thế thần kiếm? Ta sao không biết? Kiếm này treo ở Đại Hùng Bảo Điện tấm biển phía trên, ngươi thấy qua?" Lâm Dịch sững sờ, lập tức sắc mặt biến hóa, nói: "Trấn Quốc kiếm, kia là phàm nhân cách gọi, tôn chủ nói trôi kiếm này đã từng gọi là Đỏ Bảy." "Đỏ Bảy?" Lâm Dịch sắc mặt đột biến, nói: "Chẳng lẽ là thượng cổ thập đại thần binh bên trong xếp hạng thứ 5 Đỏ Bảy thần kiếm?" "Không tệ." Bạch Đắc Sứ nhàn nhạt nói: "Thượng cổ thập đại thần binh, truyền thừa xuống cũng không nhiều, Vân Hải Tông truyền thừa xếp hạng thứ nhất Thái Hư thần kiếm cùng xếp hạng thứ 4 Phá Bảy quân, không biết rõ tiện sát nhiều ít kiếm tu môn phái. Vân Hải Tông còn có một thành, cái kia chính là bài danh thứ 3 Tử Điện Thanh Sương, bây giờ tại Diệp Phong trong tay. Người biết cái bí mật này cũng không nhiều." Lâm Dịch không nghĩ tới, treo ở Đại Hùng Bảo Điện phía trên trôi này Trấn Quốc kiếm, lại là thượng cổ thập đại thần binh xếp hạng thứ 5 Đỏ Bảy. Hắn chỉ biết là trôi này là Yên Ổn Vương triều Trấn Quốc kiếm. Nhiều năm qua một mực treo ở tấm biển phía dưới, giống như chưa bao giờ bị người gì động qua. Bạch Đắc Sứ theo chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một thanh rộng lớn đại kiếm. Đây là một so một phòng chế Đỏ Bảy thần kiếm, vốn định nhường Vân Hư Tử lặng lẽ thay thế đến, xem như hắn hiệu trùng tôn chủ khen thưởng. "Đã ngươi đã khôi phục tu vi, tôn chủ quyết định Đỏ Bảy thần kiếm tặng cho ngươi xem như lễ vật." A Hoàng thất cùng Nho gia cũng không biết trôi kiếm này chính là Đỏ Bảy, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng vệ, ngươi chỉ cần đem nó dùng trôi này giả thay thế đến liền có thể cái kia Diệp Phong, bản sự thường thường, hắn chính là dựa vào một thanh tuyệt thế thần kiếm, mới tại Vân Hải Tông nội môn đại thí bên trên rực rỡ hào quang. Tu vi của ngươi so Diệp Phong cao hơn nhiều, một khi ngươi đạt được Đỏ Bảy thần kiếm, như vậy Diệp Phong sẽ không là đối thủ của ngươi." Chương 806, tiểu hồ ly có thể chỗ. Chương 806, tiểu hồ ly có thể chỗ. Bạch Đắc Sứ lời nói, nhường Lâm Dịch tâm hoa nộ phóng. Đúng vậy, Diệp Phong tên kia chỉ là một cái bất học vô thuật tác bá. Hắn sở dĩ có thể đống nhiên bộc khởi, chính là nương tựa theo trên người hắn trôi này có thể phóng xuất ra lôi điện thần kiếm. Nếu như chính mình cũng có một thanh tuyệt thế thần binh, ban đầu ở Tinh La Phong đỉnh núi trên lôi đài, mình tuyệt đối không có khả năng thua với Diệp Phong. Bạch Đắc Sứ nói, "Lâm Dịch, còn có làm việc nhỏ muốn xin ngươi giúp một chuyện, năm xưa đã đến kinh thành, nàng đối hoàng thành có chút hiếu kỳ, muốn đi hoàng thành đi dạo, ngươi cho làm lệnh bài." Lâm Dịch nói, "Cái này dễ thôi." Lâm Dịch đứng dậy, đi đến trước bàn sách mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái điêu long hoàng kim yêu bài, nói: "Đây là ta Ninh Vương kim bài, có thể tùy ý xuất nhập hoàng thành cùng nội cung. Ta mặc dù những năm này tại kinh thành thời gian không nhiều, bất quá ta đối hoàng thành nội cung vẫn có chút quen thuộc, đã năm xưa tiên tử mong muốn dạo chơi cung thành, có muốn hay không ta bồi tiếp nàng bốn phía đi dạo?" "Không cần, kinh thành cùng hoàng thành bên trong vẫn là có không ít Vân Hải Tông nhãn tuyến, miễn cho bị Vân Hải Tông phát giác." Lâm Dịch gật đầu nói: "Nói cũng đúng." Bạch Đắc Sứ thu hồi Lâm Dịch Ninh Vương kim bài, nói: "Trời cũng sắp sáng, ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta đi về trước." Lâm Dịch chắp tay nói, cùng tiễn Bạch Đắc Sứ. Bạch Đắc Sứ sau khi đi, Lâm Dịch cầm lên chuôi này phòng chế Đỏ Bảy kiếm. Kiếm này so Vân Hải Tông đệ tử thường dùng tiên kiếm muốn rộng một chút, cũng lâu một chút, vào tay rất có trọng lượng. Đỏ Bảy thần kiếm, thượng cổ thập đại thần binh xếp hạng thứ 5. Lâm Dịch trong mắt toát ra hào quang chói mắt. Hắn là một cái người ích kỷ, sẽ không để ý thay thế Trấn Quốc kiếm, có khả năng hay không cho Vương Triều mang đến hậu quả đáng sợ gì. Hắn chỉ muốn chiến lực của mình có thể được tới cực lớn đề cao, sau đó đem Diệp Phong rút gần lột ra. Giờ phút này Lâm Dịch đã ở trong nội tâm huyễn tưởng, tay mình nắm Đỏ Bảy thần kiếm, đem Diệp Phong giẫm tại dưới chân hình tượng. Hôm sau, Trường Ninh xe ngựa theo hoàng thành bên trong chạy đi ra, thẳng đến nàng dưới cờ sản nghiệp Nho Lâm Dịch quán mà đi. Đi vào Nho Lâm Dịch quán sau, hướng trung niên trưởng Vĩ Đích nghe ngóng một phen, biết được Diệp Phong đám người là ở tại Mai Biên, hơn nữa liền thanh toán xong một tháng tiền phòng, trong thời gian ngắn là sẽ không rời đi. Trường Ninh công chúa liền, Mai Biên bên cạnh Trúc Viên hiện tại có khách ở lại sao? Văn nhân trưởng Vĩ lắc đầu, nghĩ thầm, người đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Người đem giá cả định cái này cao, có thể có mấy cái khách nhân ở tại Mai Viên đã coi như là không tệ. Còn muốn Trúc Viên cũng trụ đầy khách nhân, mỹ không chết ngươi. Trường Ninh công chúa nói, vậy được, đã Trúc Viên hiện tại bỏ trống lấy, ta trong khoảng thời gian này liền ở tại Trúc Viên. Nhớ kỹ, đừng với bất luận kẻ nào nói. Ta không muốn bị kinh thành bên trong những cái kia ăn chơi thiếu gia cùng quý tộc tiểu thư quấy rầy. Tốt công chúa. Văn nhân trưởng quý gật đầu. Sau đó gọi hòa kế, đem công chúa mang tới cái dương chuyển vào Trúc Viên bên trong. Diệp Phong đêm qua trở về đã khuya, trở lại dịch quán sau, liền tại tu luyện thần hồn mất luyện, nhanh hừng đông lúc này mới thu công. Trải qua hơn một canh giờ tu luyện, tinh thần của hắn cũng dần dần bình tĩnh lại. Không còn giống đêm qua tại thánh nhân lâu bên trong lúc như vậy lo nghĩ. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cùng nó đối còn chưa có xảy ra chuyện lo lắng vớ vẩn, còn không bằng trong đoạn thời gian này thật tốt tu luyện. Nhất là thần hồn, nhất định phải mau chóng gia tăng thần hồn lực lượng. Diệp Phong cũng nghĩ minh bạch, nguyên chủ giác thời điểm, liền ngự không phi hành cảnh giới đều không có đạt tới, thần hồn rất nhỏ yếu, so với mình bây giờ thần hồn kém xa. Coi như về sau nguyên chủ hồn phách thật theo tâm linh chi hải bên trong chạy đến cùng mình tranh đoạt cỗ thân thể này thuộc về quyền, thần hồn của mình cường đại, cũng có thể tại tranh đoạt bên trong chiếm cứ ưu thế. Giải khai khúc mắc về sau, Diệp Phong liền mỹ mỹ ngủ một giấc ngon lành. Thẳng đến nhanh giữa trưa lúc hắn mới rời giường. Đơn giản rửa mặt một phen sau, Diệp Phong đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng. Tần Sở Sở cùng Thần Tiên Khất trong sân thạch đỉnh bên trong nói chuyện phiếm. Thế nào chỉ có hai người các ngươi, những người khác đâu? Tần Sở Sở nói, Hồng Cựu cùng Sương Nhi đều tại tu luyện, chuẩn bị chiến đấu mấy tháng sau Linh Sơn thi đấu, Đát Kỷ vừa rồi đi phía trước tìm dịch quán hòa kế, chuẩn bị buổi trưa hôm nay ăn trưa. Tiểu Phong, Linh Sơn thi đấu sắp đến, ngươi cũng muốn tham gia tỉ thí, gần nhất ngươi vẫn là thiếu hướng hoàng thành bên trong chạy, vẫn là thừa dịp mấy tháng này thời gian chăm chỉ tu luyện a. Tu luyện ta một mực không có buông xuống a, ta hiện tại đã cảm giác được kiếm ý, đồng thời loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, tại Linh Sơn thi đấu trước ta có tự tin đạt tới quy nguyên cảnh. Khu khu cụ Tần Sở Sở kém chút không có thở bên trên khí đến.
Tiểu Phong, ngươi nói cái gì? Ngươi không phải quy nguyên cảnh.
Ách, ta xưa nay đều không phải là quy nguyên cảnh à? Ta ngự thần đỉnh phong cảnh giới à? Sở Sở tỷ, ngươi sẽ không vẫn cho là ta quy nguyên cảnh cao thủ à?
Tần Sở Sở có chút im lặng.
Diệp Phong hào lấy nội môn đấu pháp 10 vị trí đầu, tại đấu pháp bên trong, tiểu tử này đánh bại cái này đến cái khác quy nguyên cảnh tuổi trẻ cao thủ. Thế nhân đều coi là Diệp Phong là quy nguyên cảnh. Ngay cả cùng Diệp Phong cùng một chỗ du lịch sơn chơi nước hơn một tháng Tần Sở Sở cũng cho là như vậy. Giờ phút này Diệp Phong vậy mà nói, hắn vừa mới ngộ ra kiếm ý. Kiếm ý là đi vào quy nguyên cảnh tiền đề. Nói cách khác, Diệp Phong một mực là ngự thần định phong cảnh giới. Thấy Tần Sở Sở không tin, Diệp Phong nói, thiên xin, ngươi nói cho Sở Sở thì, ta có phải hay không ngự thần cảnh à? Thần tiên thất nói, mặc dù ta không quá bằng lòng thừa nhận, nhưng ngươi xác thực không có đạt tới quy nguyên cảnh. Tần Sở Sở thì thào nói, Tiểu Phong, ngươi thật sự là thiên cổ thứ nhất quái thai. Một cái ngự thần cảnh giới tiểu đệ tử, vậy mà qua năm quan chém sáu tướng, để ngươi giết vào nội môn đấu pháp 10 vị trí đầu mạnh. Vân Hải Tông lập phái mấy ngàn năm, chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện này. Lúc này, một thân hoa áo đông Tô Đắc Kỷ, ôm ba kích nhi, theo mặt trăng cửa chạy vào. Nhìn thấy Diệp Phong cũng tại, Tô Đắc Kỷ đại hỉ, nói, Diệp công tử, Diệp công tử, ta vừa rồi nhìn thấy một cái mỹ nhân, dáng dấp có thể đẹp. Nhất là khí chất của nàng, rất cao quý a. Mỹ nhân? Ở nơi nào? Ở nơi nào? Diệp Phong ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Vẫn là Tô Đắc Kỷ có thể chỗ, tựa như là anh em tốt, nhìn thấy mỹ nữ chưa từng biết chính mình được hưởng, mà là muốn lôi kéo hảo anh em cùng một chỗ nhìn. Tô Đắc Kỷ nói, ngay tại sát vách trúc viên. Diệp công tử, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Diệp Phong đang chuẩn bị cất bước, đột nhiên cảm thấy Thần Thiên Khất kia mười phần không thân thiện ánh mắt. Hắn lập tức tập trung ý chí, nói, ta Diệp Phong hiện tại thật là đường đường chính chính độc tư nhân, đã không phải là Vân Hải Tông cái kia đồ háo sắc Diệp đại bá, đừng nói là mỹ nhân, liền xem như công chúa, ta cũng lười nhìn một chút. Huống chi, nếu như ta muốn nhìn mỹ nhân, trực tiếp nhìn thiên sinh không được sao? Thử hỏi trong thiên hạ có cô gái nào có thể có thiên sinh xinh đẹp? Về sau đừng tìm ta nói mỹ nhân không mỹ nhân. Ta giới. Tô Đắc Kỷ ngẹo đầu nhìn xem Diệp Phong, nói, Diệp công tử, ngươi ngã bệnh sao? Ta thật tốt, làm sao có thể sinh bệnh? Không có sinh bệnh ngươi nói cái gì mê sảng a? Một cái huyết khí phương cương tiểu hòa tử, nghe nói có mỹ nhân ngươi cũng không nhìn tới, không biết rõ còn tưởng rằng ngươi có long dương chi đang mê đâu. Diệp Phong im lặng. Chính mình muốn làm chính nhân quân tử, ngược lại sai. Chương 807, công chúa dự cảm không tốt. Chương 807, công chúa dự cảm không tốt. Nho Lâm Dịch quán quý là có xa hoa đạo lý. Không chỉ có trong quán mỗi cái sân nhỏ đều có thể so với hoàng gia lâm viên, cái này phục vụ cũng là thật tốt. Hỏa kế sẽ thông qua cơ hội đem đồ ăn trực tiếp đưa đến biệt viện bên trong. Tô Đắc Kỷ cái này tham ăn tiểu hồ ly lại kêu một bản lớn ăn trưa. Diệp Phong đã nhiều ngày không có thật tốt ăn một bữa, ăn trưa ăn chính là miệng đầy chảy mỡ, một chút cũng không kiêng rẻ cá nhân hình tượng. Cái này khiến ba kích nhi hết sức bất mãn. Mấy ngày nay Tô Đắc Kỷ cùng mình giành ăn vật, hiện tại tiểu chủ nhân cũng bắt đầu cùng mình giành ăn vật, làm chính mình áp lực rất lớn. Giữa trưa chỉ ăn 6 con gà quay, 2 cái bò bảng, 2 cái thịt vịt nướng, cũng chưa ăn no bụng. Trường Ninh công chúa cũng đang ăn ăn trưa, nàng tướng ăn liền tương đối văn nhã. Hoàng thất con cái từ nhỏ đã phải tiếp nhận vô cùng nghiêm khắc cung đình lễ nghi, ăn cái gì, uống trà, đi đường, tư thế ngồi, đều có yêu cầu nghiêm khắc. Cho nên những quý tộc này nhà cô nương, hướng kia ngồi xuống, coi như không mở miệng nói chuyện, cũng biết cho người ta một loại đại gia khuê tú cảm giác. Ngọc Nhi ở bên cạnh hầu hạ công chúa dùng nữa. Chờ Trường Ninh công chúa sử dụng hết ăn trưa, rửa tay xúc miệng về sau, Ngọc Nhi cầm ấm lò sưởi tay đưa cho Trường Ninh. Do hỏi, công chúa, đã chúng ta đã vào ở Nho Lâm Dịch quán, muốn hay không đi cùng Diệp công tử thông báo một chút? Ngài không phải ưa thích hắn biết thơ sao? Nhường hắn tới cho ngươi làm thơ. Trường Ninh công chúa nói, Diệp Phong là Vân Hải Tông tu sĩ, lại là bị hai vị á thánh thu làm môn sinh tiểu thi tiên, ta nhường hắn làm thơ hắn liền biết ta. Ta chỉ là đối Diệp Phong có chút hiếu kỳ, một cái tu sĩ vì sao lại tinh thông thơ văn, hơn nữa nghe nói hắn tại Vân Hải Tông thanh danh cũng không tốt, là một cái ăn uống cá cược chơi gái hoa cố, sư phụ của hắn Ngọc Long thượng nhân cũng không phải người tốt lành gì, 16 năm trước danh chấn kinh sư tháng chạm hát trừ sự kiện, chính là Ngọc Long thượng nhân bỏ lên trên Như Yên cô nương quê sảng. Học vấn một đạo, không có cái gì đường tắt, rất khó một lần là xong. Diệp Phong cơ hội trong vòng một đêm, liền nắm giữ đầy bụng tài hoa, cũng là trong một đêm tu vi tiến nhanh, tiến vào Vân Hải Tông nội môn đấu pháp 10 vị trí đầu. Ta một mực đang nghĩ, đêm hôm đó đến cùng xảy ra chuyện gì đâu, nhường hắn có như vậy thay ra đổi thịt cải biến. Ngọc Nhi hé miệng cười nói, công chúa, ngươi nghĩ như vậy là nghĩ không ra câu trả lời. Ta đi Mai Viên đem hắn gọi tới, ngươi ngay mặt hỏi hắn không được sao? Ngươi là công chúa, hắn không dám đối ngươi có chỗ giấu giếm. Trường Ninh công chúa hơi phiên nhãn bạch, nói, Ngọc Nhi, ngươi thật sự là ý nghĩ hao huyền. Ta tại kinh thành trong lòng bất tính, là cao cao tại thượng công chúa. Ngay cả văn võ ba quan đều đúng ta mười phần khách khí cung kính. Thật là hoàng thất địa vị không cách nào kéo dài đến tu chân giới. Hoàng thất chúng ta hàng năm muốn cho bao quát Vân Hải Tông ở bên trong rất nhiều môn phái cống lên. Công chúa của ta thân phận có thể ép lại phàm nhân, lại không cách nào để ép được tu sĩ.
À, thì ra là thế, chắc không được ngày hôm trước tại Giao Thái Điện gặp phải Diệp công tử lúc, cái này Diệp Phong đối công chúa ngài hờ hững, thậm chí đều không có cho ngài hành lễ, ta còn tưởng rằng là tiểu tử này không hiểu cấp bậc lễ nghĩa đâu. Hóa ra là tiểu tử này không có đem công chúa để vào mắt ta. Ngọc Nhi cô nương lộ ra giật mình biểu lộ. Trường Ninh công chúa nghe vậy, hận không thể bóp chết cô gái nhỏ này. Ở ngay trước mặt chính mình, lại còn dám nói Diệp Phong không có đem chính mình để ở trong mắt.
cũng may mà Trường Ninh công chúa cũng không phải là loại kia tâm tư ác độc nữ tử, đổi lại bụng dạ hẹp hòi công chúa, đã sớm nhường Ngọc Nhi tự hành vào miệng. Ngọc Nhi cũng không có ý thức tới mình nói sai. Nàng ngồi xổm thân thể, mở ra than hộ, dùng cặp gấp than tử kẹp lấy than củi nhẹ nhàng đặt ở trong phòng trong lò lửa. Nàng nói, công chúa, ta vừa rồi tại phòng bếp giúp ngài chuẩn bị ăn trưa lúc, nghe dịch quán hỏa kế nói, Ninh Vương phủ Lý quản gia giống như cũng đang hỏi tham Diệp công tử đám người kia, Lý quản gia còn ra không ít bạc, nhường hỏa kế ghi chép Diệp phòng công tử bọn hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Cái gì? Trường Ninh công chúa nghe vậy, sắc mặt có hơi hơi ngưng. Liên quan tới Lâm Dịch bị Vân Hải tông trục xuất sư môn sự tình, có hại hoàng gia mặt mũi, việc này cũng không có tại kinh thành trong dân chúng truyền ra, biết việc này người cũng không nhiều. Biết Lâm Dịch bị khu trục ra sư môn nguyên nhân người, kia liền càng thiếu đi. Trường Ninh công chúa xem như bệ hạ sủng ái nhất nữ nhi, cùng Lâm Dịch quan hệ cũng xem là tốt, nàng theo cha hoàng bệ hạ nơi đó giải được một chút liên quan tới Lâm Dịch bị phế, đưa về kinh thành nguyên nhân. Trường Ninh công chúa hoặc nhiều hoặc ít biết một chút Lâm Dịch tại Vân Hải tông làm những cái kia chuyện buồn nôn. Cũng biết tại Vân Hải tông nội môn đấu pháp 10 vị trí đầu tranh đoạt bên trong, Lâm Dịch là bại bởi Diệp Phong. Trường Ninh công chúa chính là bởi vì bận tâm tới Lâm Dịch hoàng huynh cái tầng quan hệ này, cho nên bất luận thưởng thức Diệp Phong thi tử, cũng không dám cùng Diệp Phong quá độ tiếp cận, chính là lo lắng Lâm Dịch bên kia sinh khí. Nàng không nghĩ tới Lâm Dịch vậy mà đã sớm điều tra ra Diệp Phong bọn người ở tại Nho Lâm Dịch quán, thậm chí còn thu mua Nho Lâm Dịch quán người, ghi chép Lâm Dịch đám người áo cơm sinh hoạt thường ngày. Hắn đây là muốn làm gì? Việc này nếu để cho Diệp Phong đám người kia biết, chỉ sợ sẽ dẫn xuất phiền phải lớn. Hoàng huynh đều đã không phải tu sĩ, lại còn dám trêu chọc Vân Hải tông tu sĩ, hắn không muốn sống nữa sao? Trường Ninh công chúa cùng Lâm Dịch ruột thịt cùng mẹ sinh ra, hiểu rất rõ nàng vị hoàng huynh này. Thân ngoan thủ lạn, có thủ tất báo. Lâm Dịch vừa hồi cung mấy ngày, cũng đã hành hạ chết mấy vị cung nữ, Trường Ninh công chúa bây giờ nhìn không nổi nữa, cho nên lần trước mới có thể đem việc này cáo chi thái tử điện hạ, nhường thái tử điện hạ ra mặt thuyết phục Lâm Dịch thu liễm một chút. Không nghĩ tới Lâm Dịch xuất cung trở lại Ninh Vương phủ sau, vậy mà nhẫn nhịn càng lớn. Hắn trong cung đùa chơi chết cung nữ, phụ hoàng còn có thể áp xuống tới. Hắn bây giờ tại âm thầm điều tra Diệp Phong bọn người ẩm thực sinh hoạt thường ngày, đây chính là muốn mạng đại sự. Căn cứ Trường Ninh công chúa biết, cùng Diệp Phong cùng một chỗ sông sáo giang hồ, du lịch nhân gian đồng bạn, theo thứ tự là Vân Sương Nhi, Thần Tiên Thất, Hồng Cựu cùng Tần Sở Sở. Đây chính là Vân Hải tông thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, thân phận một cái so một cái tôn quý. Người âm thầm ghi chép bọn hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày, đây là muốn làm gì? Là muốn hạ độc sao? Nghĩ tới đây, Trường Ninh công chúa gương mặt xinh đẹp lại lần nữa khẽ biến. May mắn phát hiện kịp thời, nếu như Lâm Dịch thật mua được Nho Lâm Dịch quán hỏa kế, đối Diệp Phong bọn người hạ độc, vậy mình vị này Nho Lâm Dịch quán phía sau màn đùng ra, cũng tuyệt đối thoát không được quan hệ. Ngọc Nhi, chuẩn bị xe. Công chúa, chúng ta muốn đi đâu? Đi Ninh Vương phủ. Trường Ninh công chúa chậm rãi nói. Ngọc Nhi cũng không có nhiều hỏi, thả ra trong tay cặp gấp than tử, đang chuẩn bị ra ngoài chuẩn bị xe. Đột nhiên, Trường Ninh công chúa lại nói, chờ một chút. Ngọc Nhi nói, công chúa, còn có cái gì phân phó sao? Trước không cần chuẩn bị xe, ngươi đi tiền viện đem Vương Tiên Sinh gọi. Vương Tiên Sinh chính là Nho Lâm Dịch quán trung niên trưởng quỹ, trước kia đã từng là Trường Ninh công chúa khi còn bé giáo tập tiên sinh. Quan đạo không thuận, tính tình lại rất quái lạ, liền ấm no đều lăn lộn không lên. Trường Ninh công chúa mở căn này Nho Lâm Dịch quán sau, liền giao cho hắn đến quản lý. Ngọc Nhi gật đầu nói, "Ân, công chúa ngươi ở đây hơi chờ một lát, ta liền tới đây gọi Vương Tiên Sinh tới." Ngọc Nhi rời phòng sau, Trường Ninh công chúa sắc mặt nhanh chóng trầm xuống. Trực giác của nàng từ trước đến nay rất chuẩn, cảm giác được xảy ra đại sự. Chương 808, Dừng Dễ Trộm Kiếm, kinh thành chấn động. Chương 808, Dừng Dễ Trộm Kiếm, kinh thành chấn động. Lâm Dịch buổi sáng liền đáp lấy xe ngựa vào cung. Cùng mấy ngày trước xuất cung hệ bại bộ dáng hoàn toàn khác biệt, hắn hôm nay tu vi khôi phục hơn phân nửa, cả người đều thần thái sáng láng. Loại kia ta chính là thiên tuyển chi tử cảm giác, tràn ngập trong thân thể của hắn mỗi một giọt máu cùng mỗi một cây lỗ chân lông. Lâm Dịch tiến cung về sau, cũng không trở về tẩm cung của mình, mà là một thân một mình trong cung đi dạo. Đương nhiên, cũng không thể xem như đi dạo a, hắn mục đích cuối cùng nhất là đem Trấn Quốc kiếm cho thay thế đến. Đây chính là tuyệt thế thần binh a, nếu như mình có thể được tới đồng thời đem luyện hóa, đừng nói là Diệp Phong, liền xem như Phó Kinh Hồng bọn người, hắn cũng sẽ không để ở trong mắt. Giữa trưa lúc, Lâm Dịch đi tới dân gian bách tính truyền miệng đại hùng bảo điện trước. Đây là hoàng đế bệ hạ cùng văn võ bá quan tổ chức lớn triều hội địa phương, dưới tình huống bình thường rất ít khi dùng tới. Chỗ này Trấn Quốc kiếm cũng không phải là treo ở ngoài điện, mà là trong điện, tại vàng son lộng lẫy long ỷ trên bảo tọa phương, treo lấy một thanh cũng không có bị cắm vào vỏ kiếm trường kiếm. Cũng không biết chuôi kiếm này ở đây treo đã bao nhiêu năm, trên thân kiếm đã có một tầng dị sắt. Cho dù như thế, bệ hạ cũng không có để cho người ta lấy xuống lau một chút, mài mài một cái. Tựa như là hoàng thất đã sớm quên đi ngọc miệng kim châm nhiều năm qua một mực được thu giấu ở giao thái điện như thế, dài răng giặc yên ổn tuế nguyện bên trong, bọn hắn cũng quên đi chuôi kiếm này bản danh kêu cái gì, chỉ nhớ do nó gọi Trấn Quốc thần kiếm. Nhìn xem chuôi kiếm này vết dị loang lổ dáng vẻ, cùng thần kiếm hai chữ dường như trên lệnh rất xa. Bất quá, lịch đại nhân vương bệ hạ vẫn là tuân thủ tổ tiên di huấn, cũng không hề có tướng chuôi kiếm này từ phía trên lấy xuống. Hôm nay không có lớn triều hội, đại hùng bảo điện bên ngoài chỉ có hai cái cấm quân đang nhìn cửa, phòng thủ là mười phần thư giãn. Lâm Dịch xem như linh vương, hắn đi vào đại hùng bảo điện cũng không có lọt vào cổng cấm quân ngăn lại. Đại điện bên trong không có mở ai, hai cái ngự lâm quân lại canh giữ ở đại điện bên ngoài hai bên, căn bản là không có cách nhìn thấy tình huống bên trong. Cái này khiến Lâm Dịch trộm lấy thần kiếm càng thêm nhẹ nhõm. Hắn ngửa đầu nhìn xem đại hùng bảo điện tấm biển hạ treo trôi này kiếm gì, trong mắt đều là khó nén kích động cùng điên cuồng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đại điện bên ngoài, không có mở ai, niệm lực mở ra,
phương viên trăm trượng ngoại trừ cổng kia hai cái giữ cửa lười nhác ngự lâm quân bên ngoài, cũng không có những nhân loại khác khí tức. Lâm Dịch ánh mắt khẽ híp một cái, cũng không còn cách nào nhẫn mại thần kiếm triệu hoán, mũi chân hắn có hơi hơi điểm, cả người đều nhẹ nhàng bay lên. Hắn y mắng bay lượn tới đại hùng bảo điện tấm biển trước, lại lần nữa quay đầu nhìn một chút bên ngoài. Sau đó bắt đầu đưa tay đi giải Trấn Quốc thần kiếm. Trấn Quốc thần kiếm là bị một đầu ngón cái thô xích sắt treo, cũng không phải là hoàn toàn quấn quanh, xích sắt phía dưới có một cái tiểu hoàn, thần kiếm liền cắm ở vòng bên trong, bày biện ra một loại hơi nghiêng về góc độ hướng phía dưới rủ xuống. Lâm Dịch nhìn kỹ một cái trước mắt Trấn Quốc thần kiếm, bất luận là lớn nhỏ, kiểu dáng, vẫn là phía trên dị sát, đều cùng Bạch Đặc Sứ giao cho mình trôi này giả đỏ vậy thần kiếm cơ hồ giống nhau như lúc. Cái này khiến Lâm Dịch trong lòng lại là một hồi cảm thán. Trôi này đỏ vậy thần kiếm chưa bao giờ rời đi Đại Hùng Bảo Điện, không nghĩ tới tôn chủ vậy mà có thể phòng chế một thanh liền vết gì đều cơ hồ không có sai biệt đồ dọn. Đối tôn chủ thủ đoạn thông thiên, lại có mấy phần nhận biết. Hắn chậm rãi đưa tay, cầm đỏ vậy thần kiếm chuôi kiếm, vì ngăn ngừa xích sắt lắc lư phát ra âm thanh, hắn dùng rất nhẹ động tác đem đỏ vậy thần kiếm theo xích sắt vòng tròn bên trong chậm rãi hướng lên rút. Bắt đầu mọi thứ đều rất bình thường, thật là, làm thần kiếm thân kiếm có một nửa bị rút ra vòng tròn sau, toàn bộ kinh thành bất tính, trong cùng một lúc, đồng nhiên cảm nhận được đại địa dường như khẽ run lên. Ngay tại tiểu viện tử bên trong uống trà Tô Tiểu Ly, đồng nhiên để chén trà xuống, lông mày hơi nhíu lên, nhìn chung quanh bốn phía một cái. Khoảng cách nàng không phải rất xa một gian tiểu viện tử bên trong, ngay tại khỉ làm xiết hí Trương Thanh Vân, cầm khỉ làm xiết nhỏ roi, chậm rãi đứng lên, biểu lộ hơi kinh ngạc. Tại thánh nhân lâu bên trong hai thánh, cùng còn tại kinh thành mấy vị khác cá thánh, cùng một thời gian cũng cảm thấy không thích hợp. Những này giấu ở kinh thành bên trong đại lão, đều cảm giác được kia có chút chấn động không giống bình thường, thật là lại không biết là lạ ở chỗ nào. Về phần Diệp Phong những này tu vi không cao tu sĩ, hoặc là kinh thành mấy trăm vạn phàm nhân, cảm giác đều không khác mấy, tựa như là một cái vật nặng từ bên trên rơi xuống, không có phát ra âm thanh, lại có chút chấn động nhẹ nhẹ. Lâm Dịch cũng không biết, tại hắn rút ra Trấn Quốc kiếm lúc kinh thành bên trong dị động. Hắn rất nhanh liền đem Trấn Quốc thần kiếm theo thiết hoàn bên trong rút ra. Tại thần kiếm hoàn toàn rời đi thiết hoàn sau, lại là một cỗ chấn động quét sạch toàn bộ kinh thành. Lần này chấn động so trước đó lần kia muốn mạnh hơn nhiều. Những cái kia đỉnh cấp cường giả đã cảm giác được, cỗ này lực lượng thần bí là đến từ hoàn thành. Thánh nhân lâu thật lâu. Khâu Trường Lâm sắc mặt nghiêm túc, nói: "Ôn lão, ngươi cảm nhận được sao?" Ôn lão đầu chậm rãi gật đầu, nói: "Tựa như là theo hoàng cung nội thành bên trong truyền đến, chẳng lẽ nội thành xảy ra chuyện?" Bọn hắn nho ra cùng Vương thất là gắn bó như môi với răng quan hệ, nếu như hoàng thất bên kia xảy ra chuyện, rất có thể sẽ lan đến gần nho ra. Hơn nữa gần nhất bởi vì giao thái điện hư hư thực thực phát hiện ngọc miệng kim châm, nhường Tư Thiên giám bên kia là ngao ngoe muốn động. Mặc dù không quá tin tưởng giữa ba ngày Vân hư tử dám đi giao thái điện cưỡng ép lấy ra ngọc miệng kim châm, nhưng cái này tuần tự hai cô năng lượng ba động, thực sự không giống bình thường. Thế là Khâu Trường Lâm cùng Ôn Lương cung lập tức thi pháp. Trong miệng hai người đồng thời nói lẩm bẩm, thi triển nho ra ngôn xuất pháp ủy. Ta hiện tại nên tại giao thái điện. Lời còn chưa dứt, nhị lao thân ảnh trong nháy mắt biến mất, gần như đồng thời, bọn hắn xuất hiện ở giao thái điện ngoài cửa. Hai thánh bỗng nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện, dọa giao thái điện bên ngoài mười mấy cái ngự lâm quân thủ vệ kêu to một tiếng. Thấy rõ ràng là hai vị á thánh sau, những này ngự lâm quân thì nhao nhao hành lễ. Ôn Lương cũng nói, nơi đây hôm nay nhưng có sự tình xảy ra. Ngự lâm quân thủ lĩnh lắc đầu nói, về Ôn lão tiên sinh, cũng không cái gì dị thường. Khâu Trường Lâm cùng Ôn Lương cùng đi tiến vào giao thái điện, giờ phút này trong điện còn có hai người nho ra lão tiên sinh, chính là đêm đó phát hiện ngọc miệng kim châm kia hai cái lão đầu. Hỏi thăm phía dưới, hai cái này lao đầu cũng biểu thị hôm nay giao thái điện tất cả bình thường, cũng không cái gì người khả nghi đến. Cái này khiến Khâu Trường Lâm cùng Ôn Lương cũng cảm thấy kinh ngạc. Không phải giao thái điện xảy ra chuyện, kia vừa rồi hai đợt giao nhau rất ngắn năng lượng ba động, lại sẽ là xuất từ chỗ nào đâu? Khoảng cách giao thái điện không xa Đại Hùng Bảo Điện, Lâm Dịch sắc mặt bình tĩnh đi ra. Hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, sau khi đi ra, còn duỗi cái lưng mệt mỏi. Mọi thứ đều thuận lợi làm hắn không thể tin được. Nghĩ thầm nho ra thật đúng là xuống dốc, coi như bây giờ nho ra những cái kia á thánh cũng không biết Trấn Quốc thần kiếm chính là thập đại thần binh một trong đỏ vậy thần kiếm, cũng nên đối Trấn Quốc thần kiếm có chỗ phòng ngự biện pháp mới đúng. Kết quả hắn nên ngang đi tới đại điện, lấy kiếm, đội kiếm, lại đến đi tới, trước trước sau sau không có vượt qua thời gian uống cạn nửa chén trà, thật là nho ra những cái được gọi là á thánh, lại không có một người phát hiện cử động của mình. Lâm Dịch trong lòng âm thầm đắc ý, sau đó hướng phía ngoài cung đi đến. Chương 809, Diệp Phong bế quan chương 809. Diệp Phong bế quan. Diệp Phong từ khi đêm qua cùng sư phụ thông xong video điện thoại, tại thánh nhân lâu xác định chính mình tâm linh chi hải bên trong có nguyên chủ ký ức sau, biến 10 phần trung thực. Không ra khỏi cửa dạ phố, cũng không đùa giỡn thần tiên khất hoặc là Tô Đắc Kỷ. Giữa trưa sau khi ăn cơm chưa xong, liền mang theo ba kít nhi trở lại trong phòng tu luyện. Trời đông ra rét, gió lạnh như lao, gần nhất kinh thành lại muốn tuyết rơi. Thần tiên khất mấy người cũng không có tâm tư ra ngoài đi lung tung, toàn bộ mai viên bên trong lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Toàn bộ buổi chiều, Diệp Phong đều trên giường khoanh chân ngồi tính toán. Hắn đã thật lâu không có giống hiện tại như vậy bức thiết muốn đề cao mình tu vi. Lần trước có loại cảm giác này, vẫn là vừa xuyên việt tới thế giới này, mong muốn tranh thủ thời gian đạt tới ngự không phi hành cảnh giới, để cho mình ngao du trên 9 tầng trời. Bây giờ Diệp Phong đối với kiếm ý lĩnh ngộ đã càng phát ra rõ ràng. Trước đó không lâu vẫn chỉ là một chủng loại dường như thế giới vi mô suy nghĩ, hiện tại hắn đã có thể trực quan cảm nhận được kiếm ý tồn tại. Khoanh chân ngồi ở trên giường, tay phải nắm lấy Tử Điện Thanh Xương chuôi kiếm, nhắm mắt lại, thân thể của hắn dường như cùng Tử Điện Thanh Xương hòa thành một thể. Từng tia từng sợi tựa như màu xanh đen dây nhỏ đồng dạng kiếm khí, vây quanh Tử Điện Thanh Xương thân kiếm không ngừng lấp lóe. đây không phải bình thường kiếm khí, mà là ẩn chứa nhất định kiếm ý kiếm khí. Hiện tại Diệp Phong đã có thể đơn giản đem yếu ớt kiếm ý kèm theo tại kiếm khí hoặc là ngưng tụ khí kiếm bên trên, này sẽ nhường kiếm khí cùng khí kiếm uy lực gia tăng rất nhiều, chiến lực cũng biết đề cao rất nhiều. Diệp Phong mặc dù rất muốn nhanh lên đột phá tới quy nguyên cảnh, nhưng hắn cũng biết, tu chân nhất đạo cơ sở rất trọng yếu, dù tốc bất đạt, còn dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù đã có thể rõ ràng cảm nhận được kiếm ý, hắn cũng không có vội vàng đi xung kích quy nguyên cảnh, miễn cho chính mình nóng lòng cầu thành phía dưới, loạn tâm trí. Toàn bộ buổi chiều hắn đều trong phòng tu luyện lĩnh ngộ kiếm ý, rất có hiệu quả. Hắn đã hoàn thành theo số không tới một đột phá, cho nên tiến bộ rất nhanh. Diệp Phong cũng không có ăn bữa tối, sau khi trời tối hắn bắt đầu tu luyện thần hồn mạch luyện, đồng thời còn trộn lẫn lấy theo khối kia linh trên tấm bia chép lại ngày đó thần hồn tu luyện chi thuật. Hắn tại kiếm ý bên trên đột phá gông cùng xiềng xích, ngay tiếp theo phương diện khác tu luyện tiến bộ cũng lớn vô cùng. Trước kia tu luyện 1-2 tháng, đều cảm giác được không đến tu vi có bất kỳ tiến bộ, hiện tại mỗi một lần ngồi xuống, hắn có thể cảm giác được lực lượng của mình tăng lên mấy phần. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Diệp Phong bọn người là ngày 8 tháng 12 đi tới kinh thành. Trong nháy mắt đã là ngày 20 tháng 12, Diệp Phong bọn hắn đã đi tới kinh thành 12 ngày. Diệp Phong từ lúc lần trước theo Hàn Lâm viện sau khi trở về, cơ bản không có rời đi Mai Biên, hắn bị này lười ung thư màn cuối bệnh hoạn, vì mình sinh mệnh an toàn, rốt cục bắt đầu chăm chỉ. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phong tu vi tiến bộ vô cùng thần tốc. Kiếm ý đã ngưng tụ rất mạnh, thần hồn cũng đã nhận được nhất định đề cao. Hắn trưng cầu ý kiến linh hồn chi hải bên trong đại sư bá, Lá Phủ Du nói cho hắn biết, lấy hắn tu vi hiện tại, khoảng cách quy nguyên cảnh giới chỉ có kém một đường, tùy thời có thể xung kích quy nguyên cảnh. Đang bế quan tu luyện mấy ngày nay, Cổ Thiên Thập tới qua hai lần, một lần là tìm đến Diệp Phong uống rượu, một lần là phụng Khâu Trường Lâm mệnh đến đây. Kết quả bởi vì Diệp Phong một mực tại bế quan tu luyện, Cổ Thiên Thập tới hai lần đều không có nhìn thấy Diệp Phong, cái này khiến lão cổ có chút thất vọng, chỉ có thể cho Thần Thiên Khất bọn người lưu lại lời nói, chờ Diệp Phong sau khi xuất quan, nhờ Diệp Phong tiến về Thánh Nhân Lâu một chuyến. Đồng thời thất vọng còn có Trường Linh công chúa. Nàng đem đến sát vách trúc viên ngày đầu tiên, Diệp Phong liền lựa chọn bế quan tu luyện, trong khoảng thời gian này một lần đều không có đụng phải. Nàng trước đó sở dĩ đem đến Nho Lâm dịch quán, chính là rất thưởng thức Diệp Phong thơ văn tài hoa, nàng biết kinh thành đối với Diệp Phong loại tu sĩ này mà nói, chỉ là một chỗ tạm thời điểm dừng chân, khẳng định sẽ rời đi nơi này. Trường Linh công chúa chỉ là muốn tại Diệp Phong trước khi rời đi, cùng Diệp Phong đàm luận thi tử, có lẽ cũng có thể có rõ ràng cảm ngộ, làm ra mấy thiên tác phẩm xuất sắc. Thật là vừa vặn không được, Diệp Phong một mực tại bế quan. Hơn nữa lần trước bởi vì biết được Lâm Dịch âm thầm thu mua khách sạn hỏa kế sự tình, nhường Trường Linh công chúa trong lòng cực kỳ bất an, cũng không dám đi sát vách tìm kiếm Diệp Phong. Cứ như vậy mang theo một cái tỷ nữ, tại Nho Lâm Dịch quán cư ngụ đã vài ngày. Mấy ngày trước đây lại là một trận cực lớn phong tuyết, lại liên hạ hai ngày, làm cho cả kinh thành hoàn toàn biến thành màu trắng. Cái gọi là tuyết lành điểm báo năm được mùa, năm nay tuyết lớn không ít, sang năm khẳng định là một cái tốt mùa màng, lại thêm mấy ngày nữa chính là giáp năm, triều đình lễ bộ cùng tư thiên giám đều mười phần coi trọng cuối năm nuôi tế. Cung Lý mấy cái nương nương đã phái người nhiều lần đến đây, nhường Trường Ninh công chúa hồi cùng chuẩn bị cuối năm nuôi tế sự tình. Trường Ninh công chúa bởi vì lo lắng Lâm Dịch không biết tự lượng sức mình đối Diệp Phong bọn người hạ độc thủ, một mực kéo lấy không hề rời đi Nho Lâm Dịch quán. Hôm nay hoàng hậu nương nương lại sai người đến đây, Trường Ninh công chúa biết mình kéo không nổi nữa, chỉ có thể nhường Ngọc Long thu dọn đồ đạc, hôm nay hồi cùng. Đồng thời âm thầm dặn dò Vương Trường Quý, nếu như Lâm Dịch bên kia có cái gì nhằm vào Mai Viên khách nhân dị thường cử động, nhất định phải trước tiên hướng mình báo cáo. Mặc dù Trường Ninh công chúa không có gặp Diệp Phong, bất quá nàng tỷ nữ Ngọc Nhi cũng là cùng Tô Đát Kỷ lăn lộn thành hảo bằng hữu. Tô Đát Kỷ không cần tu luyện, cả ngày khiêng tiểu lục cộng lông ba kích nhi tại Nho Lâm Dịch quán bên trong khắp nơi tản bộ, trúc viên ngay tại Mai Viên sát vách, nhiều lần đều gặp được Ngọc Nhi cô nương, một tới hai đi, hai cái nhìn tuổi tác tương tự tiểu nha đầu, liền thân quen. Ngọc Nhi còn len lén xuất ra cung lý đưa tới bánh ngọt cho Tô Đát Kỷ ăn. Cái này khiến Tô Đát Kỷ thập phần vui vẻ. Chuyện này Trường Ninh công chúa tự nhiên là biết đến, chỉ là nàng cũng không có can thiệp hai cái này tiểu nha đầu kết giao. Biết được Tô Đát Kỷ là một cái tiểu ăn hàng sau, liền nhường Ngọc Nhi xuất ra cung lý ăn ngon cho nàng ăn, tiện thể lấy tìm hiểu một chút Mai Viên bên trong Diệp Phong mấy vị Vân Hải Tông đệ tử tình hình gần đây. Khoan hay nói, Ngọc Nhi thật đúng là thông qua mỹ thực kế hoạch, theo Tô Đát Kỷ trong miệng dò xét tra ra không ít tin tức. Giờ phút này, hai cái tiểu nha đầu lại tại hành lang trên ghế dài chạm mặt. Ngọc Nhi xuất ra một hộp bánh ngọt, đưa cho Tô Đát Kỷ, nói: "Đát Kỷ cô nương, ta cùng tiểu thư hôm nay liền muốn rời khỏi nơi này, về sau trong thời gian ngắn không thể lại lặng lẽ lấy cho ngươi ăn ngon." Tô Đát Kỷ nghe vậy, giật nảy cả mình, nói: "Vậy nhưng như thế nào cho phải?" Ngọc Nhi mỉm cười nói: "Ngươi yên tâm chính là, tiểu thư chỉ là rời đi Nho Lâm Dịch quán, cũng sẽ không rời đi kinh thành, hiện tại đã đến cuối năm, có rất nhiều sự tình phải bận rộn, chờ hết bận cuối năm nuôi thế, ta sẽ còn đi theo tiểu thư trở về." Ở chung nhiều ngày, Ngọc Nhi cũng không có nói cho Tô Đắc Kỷ, nhà nàng vị kia xinh đẹp như hoa tiểu thư, chính là kinh thành bên trong lớn nhất lớn tuổi thẳng nữ Trường Linh công chúa. Tô Đắc Kỷ nghe xong Ngọc Nhi cùng nàng nhà tiểu thư mấy ngày nữa sẽ còn trở về, lập tức lại vui vẻ. Ngọc Nhi thừa cơ hỏi: "Đắc Kỷ cô nương, Mai Viên bên trong những bằng hữu kia của ngươi, thế nào đều không bồi ngươi chơi, bọn hắn còn tại tu luyện sao?" "Đúng vậy à, Diệp công tử bọn hắn gần nhất mấy ngày cơ hồ không hề rời đi qua gian phòng, chỉ có ba Kích Nhi cùng Sở Sở tỷ tỷ mỗi ngày sẽ chơi với ta một hồi, nơi này thực sự quá nhàm chán, còn không biết bọn hắn bế quan tu luyện muốn bao nhiêu ngày đâu, Ngọc Nhi cô nương, nếu không, ta đi nhà ngươi làm khách à?" Ngọc Nhi liên tục khoát tay nói: "Cái này không thể được, ta chỉ là tiểu thư bên người tỷ nữ, không thể làm chủ." Tô Đát Kỷ vẻ mặt thất vọng. Nàng cảm giác kinh thành thật nhàm chán,
nàng muốn về Thiên Vân Sơn Linh Yêu Cốc, nhớ nàng những cái kia thú yêu tiểu đồng bọn, nhớ nàng rõ ràng ra ra.
Chương 810, Vân Dật quyết định động thủ. Chương 810, Vân Dật quyết định động thủ. Diệp Phong tại ngày 20 tháng 12 buổi trưa xuất quan. Xuất quan chuyện thứ nhất, liền hô to Tô Đắc Kỷ, nhường tiền viện hỏa kế đưa tới nước nóng, hắn muốn tắm rửa thay quần áo. Nghe được Diệp Phong gọi, trước một khắc còn nghĩ trở về Linh Yêu Cốc Tô Đắc Kỷ, lập tức đem nhớ nhà sự tình ném đến tận náo hải. Nàng vui vẻ nói, Diệp công tử xuất quan. Ngọc Nhi cô nương, ta đi về trước. Nói liền khiêng ba kích nhi, ôm vừa rồi Ngọc Nhi cô nương đưa cho nàng một cơm, dọc theo hành lang, lanh lợi hướng phía Mai Viên chạy tới. Cái này tiểu hồ yêu không phải nhớ nhà, mà là Diệp Phong trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan, không ai theo nàng chơi. Hiện tại Diệp Phong tuyên cáo xuất quan, muốn tắm rửa thay quần áo, cái này tiểu hồ yêu lập tức liền tới tinh thần. Ngọc Nhi đưa mắt nhìn Tô Đắc Kỷ sau khi rời đi, tranh thủ thời gian về tới trúc viên. Công chúa, Diệp Phong xuất quan. A ngay tại trước lò lửa đọc sách Trường Ninh công chúa, nghe được Ngọc Nhi lời nói, dường như cũng tới chút tinh thần. Ngọc Nhi nói, công chúa, đã Diệp công tử đã xuất quan, chúng ta hôm nay muốn hay không hồi cung? Trường Ninh công chúa nói, mấy ngày nữa chính là cuối năm nuôi tế, ta thân làm công chúa là muốn tham gia những ngày cung đình tế tự hoạt động, nơi đây chúng ta không thể lại chờ đợi, bất quá. Đã Diệp công tử đã xuất quan, cũng là có thể rời đi trước gặp hắn một chút. Ngọc Nhi, hiện tại giờ gì? Còn chưa tới giờ ngọ. Nhưng hỏa kế chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa thay quần áo. Còn có, đem ta xinh đẹp nhất kia thân quần áo lấy ra. Cùng lúc đó, Thiên Vân Sơn, Tinh La Phong, cửa ải cuối năm gần, nhân gian một mảnh vui mừng vui mừng. Thật là đối với tu sĩ mà nói, dường như cái gọi là cửa ải cuối năm cũng không phải là rất trọng yếu. Tinh La Phong bên trên vẫn như cũ âm u đầy tử khí, tựa như là xế chiều lão nhân đồng dạng. Tại Vân Dật thượng nhân trong thư phòng, Phật ngay tại hướng Vân Dật thượng nhân báo cáo trong khoảng thời gian này đến thu hoạch được manh mối cùng tình báo. Trải qua Vân Hải Tông vô số cọc ngầm mật thám cùng cái bóng nhiều ngày tới điều tra nghe ngóng, đã đem Ngọc Nữ Tông tình huống đại khái thăm dò rõ ràng. Bao quát Ngọc Nữ Tông ngay tại khai thác mấy đầu mỏ linh thạch cụ thể địa điểm, cùng bám vào Ngọc Nữ Tông môn dưới những tán tu kia cùng trung tiểu môn phái, đều đã điều tra tinh tường. Bất quá, cái kia thần bí tôn chủ lại không có điều tra ra quá nhiều tin tức hữu dụng. Vân Dật thượng nhân nghe Phật báo cáo, cau mày. Nếu quả như thật điều tra ra được vị kia thần bí tôn chủ tin tức, hắn phạm vi không lo lắng. Hiện tại Vân Hải Tông vận dụng nhiều như vậy cọc ngầm, vậy mà không có bất kỳ cái gì hữu dụng phát hiện. Có thể thấy được vị này giấu ở trong bóng tối người thần bí, tuyệt đối khó đối phó. Phật nói, trưởng môn, hiện tại chỉ có thể xác định một chút, người tôn chủ này điều khiển cũng không phải là chỉ có Ngọc Nữ Tông một môn phái, nàng hẳn là còn đồng thời điều khiển bên trong người ở giữa không ít môn phái, thậm chí còn có ma giáo môn phái. Bất quá, người này ẩn giấu quá sâu, chúng ta xếp vào tại Ngọc Nữ Tông những cái kia cọc ngầm, căn bản là không cách nào tiếp xúc đến liên quan tới vị tôn chủ kia bí mật, liên quan tới thân phận của người này, tạm thời còn không có tin tức xác thực, còn mời trưởng môn trách phạt. Vân Dật thượng nhân chậm rãi lắc đầu, hắn cũng không phải là một cái không biết chuyện người. Hắn thản nhiên nói, có thể ở ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, điều tra ra vị tôn chủ này xác thực tồn tại, ngươi làm đã rất tốt. Ai, nếu như không phải lần này Vân Hải Tông nội loạn, ta cũng sẽ không nghĩ đến, nhân gian vậy mà ẩn giấu đi như thế một cái thần bí đến cực điểm nhân vật. Mong muốn đào sâu xuống dưới, chỉ bằng vào chúng ta xếp vào tại Ngọc Nữ Tông những cái kia cọc ngầm nhãn tuyến là không được, nhất định phải đúng bệnh hốt thuốc. Phật nói, trưởng môn sư minh, ý của ngài. Vân Dật thượng nhân khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói, Sở Lưu Niên cùng vị kia Bạch Đặc Sứ, tuyệt đối biết vị tôn chủ kia thân phận, đoán chừng ngay cả Lâm Dịch cũng đúng tôn chủ thân phận hiểu so với chúng ta tin tưởng. Những người này không đều là tại kinh thành sao? Vẫn là tại chúng ta Vân Hải Tông cái bóng giám thị phía dưới. Hiện tại là nên động một chút những người này. Phật nhíu mày, nói, trưởng môn sư minh, tại kinh thành động thủ sao? Kinh thành thật là nho ra địa bàn, một khi động thủ, nho ra tu sĩ nhất định ra tay, mấy ngàn năm vương triều khí vận hội tụ kinh thành một tấc vùng, những này nho ra cao thủ có thể mượn dùng khí vận chí lực, tại kinh thành bên trong cơ hội là vô địch, một khi bọn hắn ra tay, chúng ta coi như bị động. Trừ phi là thiên trường mực cường giả ra tay, nếu không chỉ bằng vào thiên nhân cảnh hoặc là hóa hư cảnh trưởng lão, rất khó khống chế được nội thân ở kinh thành nho ra 6 vị á thánh. Vân Dật thượng nhân chậm rãi gật đầu. Phật lo lắng, cũng là hắn lo lắng. Nho ra tu sĩ tại bất luận cái gì địa phương đều không chịu nổi một kích, thật là tại kinh thành liền coi là chuyện khác. Trừ phi Vân Hải Tông huyết ảnh đám người động thủ quả quyết, tại nếu như á thánh nhóm còn không có kịp phản ứng trước đó, hoàn toàn khống chế lại Sở Lưu Niên, Bạch Đặc Sứ cùng Lâm Dịch những này biết được tôn chủ thân phận người. Nhưng thật có thể làm được sao? Căn cứ máu hạc mấy ngày liên tiếp theo dõi, vị kia Bạch Đặc Sứ ít ra cũng là thiên nhân cảnh giới cao thủ. Mong muốn thần không biết quỷ không hay chế trụ nàng, căn bản là không thể nào. Vân Dật nói, có thể hay không giống đoạn thời gian trước, Tiểu Phong bọn hắn cùng Linh Âm đấu pháp như thế, trước đó tại Sở Lưu Niên bọn người ở lại viện lạc trùng quanh bố trí xuống kết giới. Phật lắc đầu nói, cơ bản không có khả năng, những người kia vô cùng cẩn thận, hơn nữa gần nhất lại tới hơn 10 vị Ngọc Nữ Tông đệ tử, chúng ta nếu như muốn bố trí một cái kết giới, vậy cái này kết giới sẽ rất lớn. Còn nữa, Ngọc Nữ Tông những nữ đệ tử này ở lại cái kia tơ lụa trang, ngay tại kinh thành nội thành hoàng thành bên cạnh, lần trước Mây Nhã cư sự tình, kia là bên ngoài thành, khoảng cách nho ra cao thủ chiếm cứ nội thành có cự ly rất dài, khoảng cách xa, lại có pháp trận kết giới khống chế, cho nên nho ra nhân tài không có phát hiện. Vân Dật thượng nhân ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn, nói, có hay không biện pháp đem Sở Lưu Niên cùng Bạch Đặc Sứ dẫn xuất kinh thành. Vân Dật thượng nhân hiện tại con rùa ăn đòn cân sắt tâm muốn truy tra vị kia thần bí tôn chủ thân phận. Vì thế hắn không tiếc bước lên bị Ngọc Nữ Tông bạch mặt phong hiểm, cũng muốn buộc đi Ngọc Nữ Tông thiếu tông chủ Sở Lưu Niên. Vân Dật thượng nhân không đốc,
từ hiện tại nắm giữ liên quan tới vị kia thần bí tôn chủ lẻ tẻ manh mối đến tra, người này thế lực cơ hồ bao dung toàn bộ nhân gian. Vân Hải Tông bởi vì lần trước sự kiện, mới đánh bậy đánh bạ đem tôn chủ nhóm người này bắt đi ra, môn phái khác không có phát hiện không biết bao nhiêu là vị tôn chủ kia người. Theo Vân Hải Tông nội loạn bên trong, Vân Giật thượng nhân nhạy cảm phát giác được, một cái to lớn âm mưu, dường như bao phủ ở nhân gian tu chân giới tất cả tu sĩ trên đầu. Coi như cùng chính đạo đại phái Ngọc Nữ Tông hoàn toàn bị mặt, hắn cũng nhất định phải làm rõ ràng cái này âm mưu đến cùng là cái gì. Phật trầm tư một lát, nói, đem Sở Lưu Niên bọn người dẫn xuất kinh thành có lẽ rất khó, nếu như đem nó dẫn tới chúng ta trước đó thiết trí trong kết giới, cũng là không phải không được, bất quá chuyện này đoán chừng muốn Diệp Phong xuất mã mới có thể làm tới. Vân Giật thượng nhân ánh mắt có hơi hơi sáng. Đúng vậy a, thế nào quên đi Diệp Phong cái kia xú tiểu tử. Theo máu hạc nhiều ngày theo dõi phát hiện, Sở Lưu Niên tựa hồ đối với Diệp Phong cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa Diệp Phong còn bái nho ra hai vị trọng yếu nhất á thánh sư phụ. Tiểu tử này cũng là có thể ở việc này bên trên đưa đến tác dụng cực lớn. Chỉ là Vân Giật thượng nhân hiện tại còn không cách nào quyết định, nên dùng phương pháp gì nhường Diệp Phong tham dự việc này, là toàn bộ cáo chi Diệp Phong liên quan tới chính mình kế hoạch, vẫn là giấu giếm hắn đâu. Chương 811, xin giúp đỡ sư thúc tổ chương 811, xin giúp đỡ sư thúc tổ trong khoảng thời gian này Diệp Phong tại kinh thành đại môn không ra nhị môn không bước, so tại Tinh La Phong còn thành thật hơn, cái này khiến Vân Giật thượng nhân gần nhất mấy ngày cũng không có đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Giờ phút này bị Phật một nhắc nhở, hắn cũng cho rằng nhường Diệp Phong ra mặt, có lẽ là phương pháp ổn thỏa nhất. Hiện tại hắn đã bắt đầu cùng Phật thương lượng, làm như thế nào cùng Diệp Phong đi nói. Theo đại cục mà nói, đối Diệp Phong giấu giếm việc này chân tướng nhưng thật ra là ổn thỏa nhất, dù sao Diệp Phong, Vân Sương Nhi bọn người là đệ tử trẻ tuổi, gặp phải cao thủ chân chính, những đệ tử trẻ tuổi này là năng lực tự vệ. Thật là, Vân Giật thượng nhân lại lo lắng nếu như không đem việc này nội tình cáo chi Diệp Phong, Diệp Phong nửa đường đổ nước, nhường lần hành động này thất bại trong gang tấc, vậy coi như không tốt lắm. Cùng Phật trong thư phòng thương nghị một canh giờ, Vân Giật thượng nhân từ đầu đến cuối không có quyết định. Chỉ có thể ra lệnh Phật trước âm thầm hướng kinh thành điều động bí mật điều động cao thủ, nếu như ảnh đường nhân thủ không đủ, có thể điều động Vân Hải Tông trưởng lão viện trưởng lão. Về phần như thế nào hành động, hắn lại châm trước. Phần sau khi rời đi không bao lâu, Vân Giật thượng nhân cũng rời đi thư phòng, xuất hiện tại Hậu Sơn tổ điện. Độc Cô Thiền tại Mặc Trúc cô nương sau khi rời đi, đã hoàn toàn khôi phục được đã từng bình tĩnh sinh hoạt. Tựa như là lưu thủ ở trong thôn lão nhân, náo nhiệt cũng liền chỉ là ăn Tết kia mấy ngày. Độc Cô Thiền cầm cây chổi cùng mấy trăm năm qua như thế, quét sạch lấy vốn là 10 phần sạch sẽ từ đường cổng đá xanh con đường. Nhìn thấy Vân Giật thượng nhân tới, Độc Cô Thiền chỉ là lướt qua, ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Tại toàn bộ Vân Hải Tông, cũng chỉ có Độc Cô Thiền dám như thế không cho Vân Giật thượng nhân mặt mũi. Mấu chốt Vân Giật thượng nhân còn không dám đối Độc Cô Thiền phát cáu, lại không dám tại Độc Cô Thiền trước mặt bày chính mình trưởng môn giá đỡ. Bởi vì bất luận là theo thực lực xuất phát, vẫn là phân biệt đối xử, Vân Giật thượng nhân tại Độc Cô Thiền trước mặt đều là mềm yếu tôn. Vân Giật thượng nhân sớm thành thói quen Độc Cô Thiền thái độ đối xử với mình, hắn trực tiếp đi vào tổ sư từ đường, rất cung kính đối với Vân Hải Tông lịch đại tổ sư linh vị túi đầu dâng hương. Đem mảnh thiền hương cắm vào thần án bên trên lư hương bên trong sau, Độc Cô Thiền mới mang theo cũ nát cây chổi đi đến. Sư thúc tổ. Vân Giật thượng nhân kêu một tiếng. Độc Cô Thiền nói, Thẩm Lâm, ngươi tới bồi bạn, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, tại trở về trước đó, ngươi an bài người khác đến trông giữ từ đường a. Vân Giật thượng nhân vẻ mặt có hơi hơi cường, nói, sư thúc tổ, ngài muốn rời khỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Cũng khó trách hắn sẽ khiếp sợ. Từ khi hơn 800 năm trước Độc Cô Thiền tới đây trông coi từ đường sau, thật là một ngày đều không hề rời đi qua. Hôm nay Độc Cô Thiền đỗng nhiên nói mình muốn rời khỏi mấy ngày, sao có thể nhường Vân Giật thượng nhân không khiếp sợ đâu. Độc Cô Thiền thật là Vân Hải Tông định hải thần châm, chỉ cần vị này kiếm thần tại thế, Vân Giật thượng nhân dám chính diện cứng rắn toàn bộ ma giáo hệ thống. Độc Cô Thiền đem cái chổi đặt ở từ đường đại môn đằng sau, nói rằng, ta gần đây muốn đi một chuyến kinh thành, ngắn thì nửa tháng, lâu là một tháng hẳn là liền sẽ trở về. Kinh thành. Vân Giật thượng nhân thần sắc cứng lại. Sẽ không như thế xảo à, chính mình vừa muốn tại kinh thành triển khai một trận hành động lớn, sư thúc tổ liền nói mình muốn đi kinh thành. Hắn nhịn không được hỏi, sư thúc tổ, ngài đi kinh thành. Không biết rõ vì chuyện gì. Độc Cô Thiền nhìn hắn một cái, nói, ta muốn làm gì sự tình, không cần hướng ngươi báo cáo. Không không không, sư thúc tổ ngài hiểu lầm, bây giờ Diệp Phong, Sương Nhi mấy vị sư điệt, ngay tại kinh thành, ta là nghĩ đến sớm để bọn hắn tại kinh thành sớm an bài. Ta biết, ta chính là vì Diệp Phong sự tình mà đi. Ách, Vân Giật thượng nhân lại một lần nữa lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Nghĩ thầm sư thúc tổ một mực tại phía sau núi từ đường, làm sao lại biết Diệp Phong đám người hành tung đâu. Dường như nhìn ra Vân Giật thượng nhân nghi ngờ trong lòng, Độc Cô Thiền thản nhiên nói, Thẩm Lâm, ngươi thân là Vân Hải Tông trưởng môn, kỳ thật có rất nhiều chuyện, ta vốn nên nói cho ngươi, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm. Nếu như có một ngày ta thật muốn rời khỏi thế giới này, ta sẽ nói cho ngươi biết có chuyện nhi. Vân Giật thượng nhân lập tức nói, sư thúc tổ ngài công tham tạo hóa, đã siêu thoát lục đạo, nảy ra luân hồi, tuyệt đối sẽ không trùng nhập luân hồi chi đạo. Ha ha, Thẩm Lâm a, ngươi cho rằng ta nói rời đi thế giới này là chỉ ta chết sao? Vũ trụ thiên đạo từ từ vô tận, ngươi sẽ không hiểu. Vân Giật thượng nhân ánh mắt có chút lấp lóe, hắn hiểu được Độc Cô Thiền lời nói bên trong ý tứ. Rời đi thế giới này cũng không phải chết, vậy chỉ có một khả năng, tiến về thiên giới. Thật là thiên giới chính là nhân gian là tử địa. 2.4005 trước song phương còn tại Linh Sơn phụ cận huyết chiến một trận. Sư thúc tổ đơn thương độc mã xông thiên giới, thật an toàn sao? Hơn nữa, sư thúc tổ như rời đi nhân gian, kia Vân Hải Tông làm sao bây giờ?
Hiện tại Huyền Chân phái đã ra khỏi một vị thiên trường mực cường giả, mà Vân Hải tông những năm gần đây đệ tử trẻ tuổi mặc dù người siêu quần bạt tụy rất nhiều, hóa hư cảnh giới lão cung phụng cũng không ít, thật là ngoại trừ sư thúc tổ bên ngoài, gần ngàn năm đến cũng không tiếp tục xuất hiện một vị thiên trường mực cường giả. Một khi Vân Hải tông không có sư thúc tổ tọa trấn, chỉ sợ tương lai Vân Hải tông sẽ bị Huyền Chân phái toàn phương diện chèn ép. Đây là thân làm trưởng môn Vân Dật thượng nhân không nguyện ý nhất nhìn thấy. Thật là tại Độc Cô Thiền đi ở vấn đề bên trên, coi như Vân Dật thượng nhân là trưởng môn, cũng không dám có ý kiến gì. Trước kia không dám, hai tháng trước, tại quảng trường Chi đỉnh nhìn thấy Độc Cô Thiền trong nháy mắt giết chết nhiều như vậy thiên nhân cảnh cao thủ, hắn cũng không dám. Tại Vân Dật xem ra, lúc này sư thúc tổ tiến về kinh thành, vẫn là Diệp Phong mà đi, hơn phân nửa chính là định rời đi nhân gian, mà trước lúc rời đi, đem một thân sở học, nhất là Trảm Thần Ba kiếm thức thứ hai cùng thức thứ ba truyền cho Diệp Phong. Đây coi như là Vân Dật thượng nhân trong lòng một điểm nho nhỏ an ủi. Nếu như Diệp Phong học xong Trảm Thần Ba kiếm thức, như vậy không được bao lâu, Vân Hải Tông sẽ xuất hiện vị thứ hai kiếm thần. Mặc dù Vân Dật thượng nhân không dám hỏi đến sư thúc tổ đi ở, nhưng hắn vẫn là muốn mời sư thúc tổ giúp một chút. Trầm tư một lát sau, nói: "Sư thúc tổ, đã ngài muốn đi kinh thành thấy Diệp Phong sư điện, có chuyện ta muốn cầu lão nhân ra ngài cần phải xuất thủ tương trợ." Độc Cô Thiền có chút ngoài ý muốn nói: "Qua nhiều năm như vậy ngươi chưa bao giờ cầu qua ta cái gì, hôm nay tựa như là lần thứ nhất à, nói đi, chuyện gì?" Vân Dật thượng nhân nói: "Sư thúc tổ, lần trước Vân Hải Tông nội loạn nội tình, ta đã từng hướng ngài báo cáo qua, phía sau có một vị thần bí tôn chủ, ngài cũng là biết đến. Gần nhất một mực tại nhường bóng đen đường người đang điều tra việc này. Phát hiện vị này thần bí tôn chủ mười phần không đơn giản. Nàng không chỉ là âm thầm khống chế Ngọc Nữ Tông, đồng thời còn âm thầm khống chế không ít trung tiểu môn phái, thậm chí có manh mối biểu thị, trong đó có ma giáo môn phái. Ta cảm giác vị tôn chủ kia có một cái nhằm vào toàn bộ nhân gian tu chân giới đại âm mưu, nếu như không điều tra tin tưởng, chỉ sợ toàn bộ nhân gian đều sẽ xuất hiện biến cố lớn. Bóng đen đường đệ tử đã rất khó lại đào ra liên quan tới vị tôn chủ này càng nhiều manh mối, bất quá, Ngọc Nữ Tông đệ tử Sở Lưu Niên, cùng lần trước âm thầm đi vào Vân Hải Tông vị kia Bạch Đặc Sứ, đều là vị tôn chủ kia người bên cạnh. Giờ phút này, Sở Lưu Niên cùng Bạch Đặc Sứ đều tại kinh thành, ta dự định sử dụng vũ lực đem hai người bí mật khống chế lại, thật là ta lại lo lắng nho ra bên kia. Nếu như sư thúc tổ ngài nếu là có thể xuất thủ, vậy liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chương 812, ba người bí ẩn, bằng lòng ra tay. Chương 812, ba người bí ẩn, bằng lòng ra tay. Vân Dật thượng nhân cũng không có đối Độc Cô Thiền có chỗ giấu giếm. Không cần thiết, cũng không dám giấu giếm. Từ trước mắt bóng đen đường nắm giữ lẻ tẻ manh mối đến xem, vị tôn chủ kia thể lượng cực lớn, thế lực bao dung chính ma hai đạo. Thậm chí còn trực tiếp khống chế một cái cùng Vân Hải Tông nổi danh chính đạo đại phái Ngọc Nữ Tông. Một khi vị tôn chủ này mong muốn đảo loạn nhân gian, là phi thường dễ dàng. Lần trước nội loạn Vân Hải Tông cơ hồ nhổ xong tôn chủ tại trong tông môn đa số cộng ngầm, nếu như vị tôn chủ kia thật sự có cái gì làm loạn tâm tư, nàng đầu tiên muốn đối phó hẳn là Vân Hải Tông. Chuyện này quan hệ tới Vân Hải Tông mấy ngàn năm cơ nghiệp, Vân Dật thượng nhân tự nhiên không dám thất lễ. Hôm nay sư thúc tổ để lộ ra hắn tương lai có khả năng muốn rời khỏi thế giới này, cho nên Vân Dật thượng nhân nhất định phải tại sư thúc tổ còn tại Vân Hải Tông lúc, giải quyết triệt để rơi cố này lực lượng thần bí, giải quyết hết vị kia thần bí tôn chủ. Độc Cô Thiền không nghĩ tới Vân Dật thượng nhân trong khoảng thời gian này đến nay, dĩ nhiên thẳng đến trong bóng tối điều tra cái kia lão nữ nhân. Trên đời này, chỉ có hai cái dưới người biết cái kia lão nữ nhân nội tình. Trương Thanh Vân, chính mình, kia nửa người thì là Diệp Phong. Lần trước lão nữ nhân cho mình biết kia Phong trong tín thư đã bàn giao tất cả bí mật. Lão nữ nhân tên gọi Lý Nhược Hy, là cùng Trương Thanh Vân cùng một chỗ theo một cái tên gọi địa cầu thế giới khác xuyên việt thời không mà đến, hai người bọn họ đầu tiên là tới thiên giới, ở thiên giới lăn lộn rất nhiều năm, lợi dụng thời không đại trận mở ra một đầu không gian thông đạo, kết quả tọa độ sai lầm, đầu kia thời không thông đạo cũng không có thông hướng tới cái kia địa cầu, mà là đi tới thế giới này. Năm đó giáp san tiên, cũng là bởi vì hai người mở ra thời không thông đạo không có kịp thời quan bế, lúc này mới bị thiên giới phát hiện, từ đó đưa tới trận đại chiến kia. Diệp Phong cũng là theo thế giới địa cầu tới. Chỉ là hắn cùng Trương Thanh Vân hai người tới nơi này phương thức hoàn toàn khác biệt. Trương, Lý hai người là trực tiếp nhục thân xuyên qua thời không thông đạo. Diệp Phong là hồn phách xuyên biệt, chiếm cứ đã chết đi thiếu niên kia trên thân. Lý Nhược Hy sở dĩ định ngày hẹn Diệp Phong giao thừa tại kinh thành Quan Tinh lâu gặp mặt, là bởi vì Trương, Lý hai người tại đã từng gặp được một vị kỳ nhân. Người này thông qua thôi diễn phương thức, suy tính ra bọn hắn muốn tìm được về nhà con đường, cần một cái khác đến từ cùng một nơi thiên tuyển người. Người này là tọa độ. Chỉ có cái này nhân tại có khả năng dẫn bọn hắn trở lại trước kia thế giới. Nhiều năm qua, Trương Thanh Vân cùng Lý Nhược Hy riêng phần mình âm thầm bồi dưỡng thế lực, ngoại trừ phòng bị đối phương bên ngoài, bọn hắn cũng đang cực lực tìm kiếm vị kia thiên tuyển đồng hương. Cứ như vậy âm thầm điều tra hơn 2000 năm, cho tới bây giờ Diệp Phong xuất hiện, để bọn hắn ý thức được, tiểu tử này chính là người mang thời không tọa độ thiên tuyển đồng hương. Cho nên Trương Thanh Vân trước tiên đi tới Vân Hải Tông. Cái kia lão nữ nhân cũng trước tiên thông qua Sở Lưu Niên, định ngày hẹn Diệp Phong tại Quan Tinh lâu gặp mặt. Sở dĩ muốn tại Quan Tinh lâu, hơn nữa là tại giao thừa, bởi vì giáp năm giao thừa là hiếm thấy Cửu Tinh Liên Châu. Vị kia kỳ nhân đã từng tiên đoán qua, chỉ có tại Cửu Tinh Liên Châu đem khả năng giải khai bí mật của bọn hắn. Hơn nữa vị kia kỳ nhân còn nâng lên quỹ miệng nghi có thể định vị thời không tọa độ. Lý Nhược Hy hơn 60 năm trước cùng Độc Cô Thiền giao thủ qua, nàng biết Độc Cô Thiền có nhiều đáng sợ. Nàng cũng biết Trương Thanh Vân nhất định sẽ làm cho Độc Cô Thiền trợ giúp chính mình. Vì để tránh cho lại lần nữa cùng Độc Cô Thiền giao thủ, Lý Nhược Hy không giữ lại chút nào đem tất cả bí mật nói cho Độc Cô Thiền. Nàng biết Độc Cô Thiền là một cái võ sĩ, một khi biết những bí mật này, khẳng định sẽ đối với ba người bọn họ tới cái kia thế giới địa cầu cảm thấy hứng thú. Kia là một quả khoa học kỹ thuật tinh cầu, cùng nơi này thế giới, cùng tiên giới, hoàn toàn không giống. Độc Cô Thiền vị này truy cầu thiên đạo vĩnh hằng, kiếm đạo đỉnh phong võ sĩ, làm sao lại không ý nghĩ gì? Lý Nhược Hy thành công. Tại thu được nàng kia phong tự tay viết thư trước đó, Độc Cô Thiền ý nghĩ rất đơn giản, giao thừa đi một chuyến kinh thành, sau đó một kiếm nãng chết cái kia lão nữ nhân chính là. Thu được lá thư này về sau, hắn cải biến ý nghĩ. Lúc trước hắn muốn giết chết Lý Nhược Hy, không chỉ là vì Trương Thanh Vân, cũng là vì Diệp Phong. Thật là Độc Cô Thiền giờ phút này đã biết, Lý Nhược Hy là tuyệt đối sẽ không giết Diệp Phong. Nếu như Diệp Phong chết, nàng có lẽ mãi mãi cũng không cách nào tìm tới chính xác về nhà con đường. Độc Cô Thiền cũng không có nghĩ qua đem cái này đại bí mật đưa đến trong quan tài. Hắn vừa rồi đối Vân Giật Thượng Nhân nói, tại hắn rời đi thế giới này trước đó, sẽ đem một số bí mật nói cho Vân Giật Thượng Nhân. Mà bí mật này chính là liên quan tới Trương Thanh Vân, Lý Nhược Hy, Diệp Phong ba người lai lịch chi mê. Chỉ là bây giờ còn chưa có tới nói cho Vân Giật Thượng Nhân đây hết thảy thời điểm. Độc Cô Thiền trầm mặc một lát, nói: "Thẩm Lâm, ngươi không phải là muốn để cho ta ra tay giúp ngươi lừa mang đi mấy cái tuổi trẻ tiểu bối à?" Vân Giật Thượng Nhân lập tức lắc đầu, nói: "Làm sao lại thế? Sư thúc tổ chính là đương thời đệ nhất cao thủ, há có thể cùng người trẻ tuổi chấp nhận. Ta là lo lắng, Vân Hải Tông người một khi tại kinh thành độc thủ, nho ra đám kia độc thư nhân chỉ sợ sẽ can thiệp. Kinh thành bên trong hiện tại có 6 vị á thánh tọa trấn, mà kinh thành lại hội tụ vương triều mấy ngàn năm chúng sinh khí vận. Cái này 6 vị á thánh tại kinh thành bên trong, cơ hồ mỗi một vị đều là vô địch tồn tại. Phổ Thiên phía dưới, chỉ có sư thúc tổ ngài khả năng tại kinh thành bên trong áp chế cái này 6 vị á thánh." Độc Cô Thiền trầm tư hồi lâu, chậm rãi gật đầu, nói: "Được thôi, đã việc này liên quan đến nhân gian an nguy, ta có thể ra tay. Ngươi động thủ trước đó thông báo ta một tiếng, ta cam đoan kia 6 vị á thánh tuyệt không một người có thể rời đi hoàn thành." Thấy sư thúc tổ đáp ứng, Vân Giật Thượng Nhân lập tức chắp tay thở dài, nói: "Đa tạ sư thúc tổ." Độc Cô Thiền khoát tay áo, không nói gì nữa. Hắn chỉ là từ bỏ một kiếm nãng chết Lý Nhược Hy kế hoạch, thật là cũng không định buông tha Lý Nhược Hy khống chế thế lực này. Nàng ở nhân gian kinh doanh hơn 2000 năm, bồi thực nhiều như vậy thế lực, đến cùng ý muốn như thế nào? Thật chỉ là vì tìm kiếm Trương Thanh Vân cùng Diệp Phong, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vạn nhất Lý Nhược Hy thật đã thông thời không thông đạo, nàng biết chính mình trở về. Nếu như nàng ở nhân gian thế lực cường đại như thế, chỉ sợ sẽ mang theo mấy chục vạn tu sĩ tiến về thế giới địa cầu. Đến lúc đó nhân gian thế giới cùng thế giới địa cầu, chỉ sợ sẽ cùng năm đó thiên giới cùng nhân gian như thế, lần đầu gặp nhau liền triển khai không chết không thôi chém giết. Đây không phải Độc Cô Thiền suy nghĩ nhìn thấy. Hắn vị này truy cầu thiên đạo cực hạn võ sĩ, chỉ là muốn đi cái kia cái gọi là khoa kỹ thế giới nhìn xem, hắn không muốn hai thế giới buộc phát hủy thiên diệt địa đại chiến. Cho nên sẽ rất Lý Nhược Hy ở cái thế giới này bồi dưỡng lên cánh chim, một bước này là nhất định phải làm. Vân Giật Thượng Nhân đã cũng bắt đầu truy tra việc này, cái này chính hợp Độc Cô Thiền tâm ý, cho nên Độc Cô Thiền mới có thể sảng khoái như vậy bằng lòng Vân Giật Thượng Nhân. Tại bọn hắn động thủ lừa mang đi Sở Lưu Niên cùng Bạch Đặc Sứ lúc, nếu là kinh động đến nho gia cao thủ, hắn sẽ ngăn chặn nho gia tu sĩ. Giải quyết một cái vấn đề lớn sau, Vân Giật Thượng Nhân trong lòng rốt cục an định xuống tới. Hắn nhớ tới một sự kiện, nói: "Sư thúc tổ, có một vấn đề ta muốn hướng thỉnh giáo ngài." "A, vấn đề gì?" Chương 813, công chúa hẹn nhau. Chương 813, công chúa hẹn nhau. Ta tên lịch đồ kia Lâm Dịch, bởi vì là hoàng tử thân phận, ta cũng không có giết chết hắn, mà là đánh nát đan điền của hắn, đem nó khu trục ra sư môn. Thật là, đoạn thời gian trước vị tôn chủ kia lại phái Bạch Đặc Sứ liên lạc với Lâm Dịch, đồng thời trợ giúp Lâm Dịch chữa trị đan điền. Ta tu đạo mấy trăm năm, cũng coi là kiến thức rộng rãi, chưa bao giờ nghe nói qua đan điền vỡ vụn sau còn có thể được chữa trị. Sư thúc tổ, ngài biết là chuyện gì xảy ra sao?" Vân Giật Thượng Nhân hướng Độc Cô Thiền thổ lộ Lâm Dịch đan điền được chữa trị sự tình. Độc Cô Thiền sau khi nghe xong, chậm rãi nhíu mày, sau đó nói: "Nhân gian các phái xác thực đều không có chữa trị vỡ vụn đan điền phương pháp, vị tôn chủ kia cũng không có khả năng làm được. Nàng hẳn là mượn Hỗn Độn chi tuyển." Vân Giật Thượng Nhân nghe vậy, nao nao: "Hỗn Độn chi tuyển? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết có thể sinh từ người, mọc lại thịt từ xương Hỗn Độn chi tuyển? Thế gian thật có loại này tiên địa linh bảo? Ha ha ha, thế giới này truyền thuyết cơ bản đều là thật sự tồn tại. Hỗn Độn chi tuyển không chỉ có thể sinh từ người, mọc lại thịt từ xương, còn không có trợ giúp người kéo dài tuổi thọ, một giọt Hỗn Độn chi tuyển có thể để người kéo dài tuổi thọ chừng 1 năm. Ta biết một cái lao đầu tử, hắn sống gần 3000 năm, đồng thời hiện tại còn sống, chính là dựa vào Hỗn Độn chi tuyển." Cái gì? Vân Giật Thượng Nhân tâm trí là rất kiên định, giờ phút này nghe được Độc Cô Thiền lời nói, cũng không nhịn được đổi sắc mặt. Lại có người có thể thông qua Hỗn Độn chi tuyển sống gần 3000 năm, hơn nữa hiện tại còn sống. Vậy mình những người này cố gắng tu luyện, lại chỉ có thể sống 5-600 năm, lại tính là cái gì đâu? Cùng lúc đó, kinh thành, Diệp Phong cùng Trường Linh công chúa cơ hồ là đồng thời tắm rửa. Diệp Phong dùng thời gian một nén nhang, rửa sạch bế quan nhiều ngày đến, thể nội tịnh hóa loại trừ dơ bẩn. Mỗi lúc trời tối đều tắm Trường Linh công chúa, lại bỏ ra so Diệp Phong gần gấp đôi thời gian, lúc này mới theo trong thùng tắm đi tới. Ngọc Nhi phục thị lấy công chúa thay quần áo, giống như ngày thường, cái này nhỏ cung nữ mở miệng tán dương lấy công chúa làn da tinh tế tỉ mỉ bóc người đẹp. Trường Linh công chúa tắm rửa sạch sẽ, xóa thơm thơm, đồng thời mặc vào xinh đẹp nhất quần áo. Sau đó nhường Ngọc Nhi mang theo chính mình thân bút tự viết công chúa thiếp mời, tiến về sắt vách mai biên, yêu cầu Diệp Phong đến đây một lần. Vì một ngày này gặp nhau, Trường Linh công chúa kỳ thật đã chuẩn bị thật lâu. Tốt nhất cống trà, tốt nhất hương, xinh đẹp nhất quần áo, cùng nhiều năm qua chính mình làm ra tốt nhất mấy bài thơ văn. Diệp Phong đã mặc chỉnh tề, dự định tiến cung đi gặp Khâu Trường Lâm. Đã Khâu Trường Lâm điều động Cổ Thiên Thập tới tìm chính mình, nhất định là có chuyện gì. Giờ phút này vừa là giờ ngọ mạn, Diệp Phong ngay tại Mai Viên bên trong, cùng Tô Đắc Kỷ, Tần Sở Sở hai người ăn ăn trưa. Đột nhiên, Ngọc Nhi cô nương bước chân nhẹ nhàng đi vào Mai Viên. Nhìn thấy Ngọc Nhi tới, Tô Đắc Kỷ vui vẻ nói, "Diệp công tử, ta giới thiệu cho ngươi mấy ngày này ta bạn mới hảo bằng hữu." Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên, ngẩn người, kinh ngạc nói, "Ngọc Nhi cô nương?" Tô Đắc Kỷ nói, "Diệp công tử, làm sao ngươi biết nàng gọi Ngọc Nhi? Ta và ngươi nói qua sao?" Ngọc Nhi cô nương cười nói, "Đắc Kỷ, ta cùng Diệp công tử đã sớm gặp qua." Nói, Ngọc Nhi xuất ra Trường Ninh công chúa bái tiếp, nói, "Diệp công tử, tiểu thư nhà ta mời, đây là tiểu thư thư mời." Diệp Phong để đũa xuống, đưa tay tiếp nhận. Mở ra thư mời nhìn thoáng qua. Phía trên vẻ nho nhã viết một chút mời chi ngôn. Cơ bản đều là khen tặng định nọt chi ngôn. Cái gì Diệp công tử thơ văn đại tài, danh vang kinh hoa, chính mình lại là mộ phong nhã, thường tại cung trong phủ quyển trường âm, khó có chi âm. Hai lần gặp nhau, nhìn thấy Diệp công tử đại tài, sinh lòng kính ngưỡng, dư mặc dù bất tài, nguyện đốt hương nấu tuyết mà đối đãi. Như được không bỏ, có thể mang theo tân chế thơ văn cùng nhau thủ, làm chuẩn bị tử đàn tiêu đôi là Diệp công tử trợ hứng. Sau khi xem xong, Diệp Phong nghĩ thầm cái này công chúa muốn gặp mình, để cho người ta tới thông báo một tiếng là được rồi. Có cần phải cố ý viết một phong thư mời sao? Còn biết như thế vẻ nho nhã. Chính mình những cái kia thơ văn đều chép tới, chính mình cũng không phải đầy bụng kinh luân tài tử, mà là đầy mình bao cỏ tầm thường. Làm chính mình kém chút không hiểu được cái này thư mời ý tứ. Diệp Phong khép lại thư mời, nói, "Ta buổi chiều dự định đi Hàn Lâm viện thấy Khâu tiên sinh, chờ ta ngày nào có thời gian lại đi bái phòng tiểu thư nhà ngươi a." Ngọc Nữ nói, "Tiểu thư nhà ta đã tại sát vách trúc viên chờ Diệp công tử nhiều ngày." "A?" Lần trước Đát Kỷ nói, trúc viên tiến vào một vị vô cùng xinh đẹp, vô cùng có khí chất mỹ nhân, chính là tiểu thư nhà ngươi a. "Đúng vậy à, chỉ là tiểu thư mới tới lúc, Diệp công tử ngươi liền bế quan, cho nên vô duyên gặp nhau, một mực chờ tới hôm nay, gần lúc rời đi, biết được công tử xuất quan, lúc này mới hẹn nhau một lần, chậm trễ không được công tử bao nhiêu thời gian." Diệp Phong nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói, "Đã ngươi nhà tiểu thư đều tại đây chờ ta mấy ngày, ta cũng không tốt chối từ, được thôi, Ngọc Nhi cô nương ngươi về trước đi, ta dọn dẹp một chút liền đi qua." Ngọc Nhi ừ một tiếng, đối với Diệp Phong ba người chậm rãi thi lễ, sau đó quay người rời đi Mai Biên. Nàng vừa đi, Tần Sở Sở liền lấy qua Diệp Phong trong tay mời thiếp, nói, "Tiểu tử, ngươi mấy cái ý tứ? Đến kinh thành không bao lâu, lại câu được cái nào dã nữ nhân? Liền không sợ trong phòng hai vị kia vặn lỗ thai của ngươi?" Diệp Phong cầm lấy đũa tiếp tục cắt cơm, nói, "Cái gì dã nữ nhân, ngươi xem một chút mời thiếp bên trên là khoản a." "Là khoản?" Tần Sở Sở nhìn về phía mời thiếp phía sau cùng. "Trường Ninh công chúa, một tay cần hải." "Trường Ninh công chúa?" "Đúng vậy à, nghe nói là Lâm Dịch tên kia cùng cha cùng mẫu thân muội muội, là đường kim hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất công chúa, đều nhanh 30 tuổi, còn không có gả đi." "Thì ra sát vách viện tử lý cái kia tiểu thư xinh đẹp là công chúa điện hạ à, chắc không được dáng dấp xinh đẹp như vậy, còn như vậy có khí chất đâu." "Diệp công tử, ngươi làm sao lại nhận biết công chúa a?" Diệp Phong thuận miệng nói, "Tại cung lý gặp một lần, tại Hàn Lâm viện cũng đã gặp một lần, nghe nói vị công chúa này thật thích thơ văn, đoán chừng là bị ta thơ văn thật sâu tín phục, cho nên mới theo cung lý theo tới chỗ này tới." Tần Sở Sở biểu lộ có chút nghiêm trọng, nói, "Tiểu Phong, không thể chủ quan, ngươi cũng đã nói, vị này Trường Ninh công chúa là Lâm Dịch thân muội muội, Lâm Dịch đối ngươi không có bất kỳ cái gì hảo cảm, thậm chí là tràn ngập ý, không chừng là Lâm Dịch âm thầm sai bảo đến đây tiếp cận ngươi." Diệp Phong nói, "Hẳn không phải là, vị kia Trường Ninh công chúa trên người có một cỗ hạo nhiên chính khí, cùng Lâm Dịch loại kia hèn hạ vô sỉ tiểu nhân cũng không phải là trên đường đi, ta ăn no rồi, đi sát vách gặp một lần vị công chúa kia, các ngươi cùng bà kít chậm ăn." Tô Đát Kỷ nhấc tay nói, "Ta cũng đi qua nhìn một chút, ta muốn đi nhìn chằm chằm ngươi." Diệp Phong im lặng nói, "Nhìn ta chằm chằm làm gì? Ta cùng vị công chúa kia lại không cái gì gian tình, hiện tại không có gì gian tình, sau khi vào nhà, không chừng liền có gian tình." "Đát Kỷ, ngươi còn tại ư cái này?" Diệp Phong kinh ngạc hỏi. Tô Đát Kỷ hai tay một đám, nói, "Ta đương nhiên không thèm để ý à, là thiên xin tỷ tỷ bế quan trước phân phó ta. Đi đi đi, cái kia trúc viên ta đi nhiều lần, rất quen thuộc, ta dẫn ngươi đi thấy công chúa." Diệp Phong bị Tô Đát Kỷ dắt lấy rời đi. Hắn nghĩ thầm, ngươi cái này không giống như là nhìn mình chằm chằm, càng giống cấp tốc không kịp đem muốn đem chính mình đưa đến Trường Ninh công chúa trên giường á. Chương 814, công chúa đánh đàn, dư âm còn vang vẳng bên tai. Chương 814, công chúa đánh đàn, dư âm còn vang vẳng bên tai. Tô Đát Kỷ dắt lấy Diệp Phong rời đi Mai Biên, chạy rất nhanh, kia bội vã không nhịn nổi muốn đem Diệp Phong đưa vào công chúa Hương Khuê giường em bộ dáng, nhường Diệp Phong vừa tức giận vừa buồn cười. Ngọc Nhi ở phía sau một đường chạy chậm đi theo, vừa chạy vừa hô, "Đát Kỷ, Diệp công tử, các ngươi chậm một chút." Mai Biên bên trong chỉ còn sót Tần Sở Sở, nàng cũng không có đi tham gia náo nhiệt. Vị kia Trường Đình công chúa thư mời bên trên viết thanh thanh sở sở, là mời Diệp Phong tiểu tử kia một người tiến đến đàm luận thơ văn, cũng không có mời chính mình. Nói thế nào nàng cũng là Vân Hải Tông thế hệ tuổi trẻ thành danh nhiều năm cao thủ, cũng không thể giống Tô Đát Kỷ dày như vậy nghiêm mặt ra tiến đến quan sát. Á về phần Diệp Phong cùng vị kia Trường Đình công chúa ở giữa có thể hay không xảy ra chút gì không thể cho ai biết gian tình, điểm này Tần Sở Sở là một chút đều không lo lắng. Trường Ninh công chúa ở tại trúc viên đã nhiều ngày, Tần Sở Sở cũng không có tu luyện, ngẫu nhiên cũng biết bốn phía đi dạo, mấy lần đi ngang qua sát vách, gặp qua vị địa trưởng Ninh công chúa. Mặc dù dáng dấp nhìn rất đẹp, nhưng so với Vân Sương Nhi cùng Thần Tiên Khất hai vị này tuyệt thế tiên tử lời nói, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Trường Ninh công chúa hình dạng chỉ là trung thượng chi tư. Trên người nàng hiếm thấy nhất không giống bình thường chính là kia cố khí chất, cao quý, nho nhã, còn có một đoàn thư hương chính khí. Đây là tu chân giới nữ tử không có, chỉ có hoàng gia công chúa trên thân mới có thể xuất hiện loại khí chất này. Tô Đắc Kỷ là hồ yêu, mà hồ yêu nhất là si mê loại kia thư hương khí. Cho nên Tô Đắc Kỷ ngày ấy lần thứ nhất nhìn thấy Trường Đình công chúa lúc, liền nói với mọi người, sát bách chuyển vào tới một cái khí chất siêu phàm thoát tục mỹ nhân, lúc ấy còn muốn mang Diệp Phong đi xem một chút. Đương nhiên, chân chính khiến Tần Sở Sở đối với hai người sẽ không sinh ra gian tình trọng yếu nguyên nhân, là bởi vì Trường Đình công chúa cùng Lâm Dịch là cùng một cái nương sinh. Hai người bọn họ là chị em ruột. Lấy Lâm Dịch cùng Diệp Phong ở giữa loại kia hận không thể đem đối phương đánh chết ân oán, Diệp Phong làm sao lại cùng Trường Đình công chúa ở giữa có cái gì cố sự đâu? Duy nhất nhường Tần Sở Sở lo lắng chính là, vị này Trường Đình công chúa bỗng nhiên vào ở trúc viên, lại ở một cái chính là đã vài ngày, còn chủ động mời Diệp Phong tiếp cận Diệp Phong, có phải hay không thụ Lâm Dịch âm thầm sai bảo đâu? Mặc dù Diệp Phong mới vừa nói, Trường Linh công chúa trên người có một cố hạo nhiên chính khí, cùng Lâm Dịch loại kia hèn hạ vô sỉ tiểu nhân không phải người một đường. Nhưng Tần Sở Sở vẫn là không thể hoàn toàn yên lòng. Tần Sở Sở không có đi xem náo nhiệt, Ba Kích Nhi cũng không đi. Còn có một bàn lớn mỹ vị món ngon đâu, Ba Kích Nhi tuyệt đối sẽ không lãng phí một hạt lương thực. Trên một điểm này, con tiểu yêu này thú có thể so sánh rất nhiều nhân loại làm muốn tốt hơn nhiều. Diệp Phong đi tới trúc viên cổng, liền nghe được bên trong truyền đến ưu nhã tiếng đàn. Hắn hơi kinh hãi. Từ lần trước tại Linh Em kia yêu nữ tiếng đàn hạ bị thiệt lớn về sau, hiện tại Diệp Phong vừa nghe đến tiếng đàn liền trong lòng rụt rè. Sợ lại là kia cái gì Phật chỉ huyền âm, từ đó lại tỉnh lại ngủ say tại tâm linh chi hải nguyên chủ thần hồn. Cũng may Trường Đình công chúa cũng không có Linh Em kia bản lĩnh thông thiên, chỗ đánh bất quá là bình thường cao sơn lưu thủy. Cái gọi là cao sơn lưu thủy kiếm chi âm. Theo Trường Đình công chúa chỗ đàn tấu tiếp khách từ khúc liền không khó coi ra, nàng đem Diệp Phong coi là chi âm. Ngọc Nhi tranh thủ thời gian chạy đến Trường Đình công chúa chỗ trước phòng, đẩy cửa phòng ra, nói: "Công chúa, Diệp công tử tới." Tiếng đàn chưa ngừng, trong phòng truyền đến Trường Đình công chúa rất êm tai thanh âm, nói: "Mời Diệp công tử vào đi." Diệp Phong sửa sang lại một chút y quan, sau đó đi vào. Tô Đắc Kỷ cũng nghĩ đi theo vào, lập tức bị Ngọc Nhi kéo lại. Sau đó Ngọc Nhi liền lập tức đem cửa phòng quan bế. "Đắc Kỷ, Diệp công tử cùng công chúa trò chuyện, chúng ta những này làm nha đầu cũng không thể đi vào sông luận a." "Nha đầu? Ta?" Tô Đắc Kỷ vẻ mặt hồ nghi, chính mình lúc nào thời điểm biến thành Diệp công tử bên người nha đầu. Tô Đắc Kỷ nói: "Ta không đi vào cũng được, bất quá ngươi đến cho ta chuẩn bị cho tốt ăn." "Ân, căn phòng cách vách còn có thật nhiều cung lý đưa tới bánh ngọt mỹ thực, ta dẫn ngươi đi." "Tốt tốt." Trước một khắc vẫn là dâng thần tiên khất mật lệnh, giám thị Diệp Phong không thể cùng cái khác nữ nhân có gian tình tiểu hồ yêu, đang nghe mỹ thực sau, lập tức đem thần tiên khất giao cho nàng, cái này thần thánh lại quang vinh mệnh lệnh ném đến tận lên 9 tầng mây. Diệp Phong cho là mình ở lại gian phòng đã đầy đủ tinh xảo, đầy đủ xa hoa, không nghĩ tới cùng Trường Đình công chúa ở căn này khách phòng so sánh, lại là trên lệnh rất xa. Trong phòng có xinh đẹp tinh xảo chậu than, có ấm lò sưởi tay, có lư hương, còn có tạo hình gấu tứ sáng tạo liệu trà. Khói xanh lượn lờ theo lư hương bên trong chậm rãi dâng lên, nhường căn này ấm áp gian phòng dường như bày khắp đóa hoa. Trường Ninh công chúa ngay tại nhẹ nhàng đánh đàn, một thân thanh nhã nhưng không mất trang trọng váy dài, y phục bên trên thêu lên xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân đồ án. Nàng tóc đen nhánh có chút ướt sũng, tựa hồ là vừa tắm rửa xong không bao lâu. Tại trên dung nhan, Diệp Phong cho Trường Ninh công chúa đánh 8 phần, thật là tại khí chất một khối, Diệp Phong lại có thể cho đánh 9.5 điểm. Tại hắn chỗ nhận biết nữ tử bên trong, có thể ở khí chất bên trên tới phân cao thấp, cũng chỉ có Vân Sương Nhi. Chỉ là Diệp Phong nghĩ mãi mà không rõ, xinh đẹp như vậy, còn như thế có khí chất một vị công chúa, vì cái gì đều nhanh 30 tuổi, còn không có gả đi đâu. Dựa theo thế giới này hôn nhân tình trạng, hoàng gia công chúa đồng dạng 16-17 tuổi liền đã lập gia đình, 20 tuổi không có lấy chồng đều không có mấy cái. Chẳng lẽ nói vị này Trường Ninh công chúa không thích nam nhân? Diệp Phong cũng không có quấy rầy Trường Ninh công chúa đánh đàn. Thấy lều trà bên trên đã pha tốt nước trà, hắn trực tiếp đi qua ngồi xuống, tự rót tự uống, gật gù đắc ý, cũng học xong học đòi văn bẻ. Rõ ràng thành phẩm không ra nước trà tốt xấu, lại giả vờ làm dư vị vô tận. Rõ ràng nghe không hiểu những này cổ cầm khúc, lại giả vờ ra dư âm còn vang vẳng bên tai. Một khúc cao sơn lưu thủy phủ chắc chắn, Trường Linh công chúa chậm rãi nói: "Diệp công tử, ngươi cảm thấy ta cái này thủ khúc như thế nào?" Diệp Phong làm bộ nói: "Đàn trụ nhã tinh lấy ô mục, tiếng đàn tuyệt diệu rung động lòng người, dư âm còn vang vẳng bên tai, dư âm còn vang vẳng bên tai, công chúa không chỉ có thơ làm tốt, không nghĩ tới còn tinh thông cầm nghệ, thật là khiến tiểu sinh bội phục." Nghe được Diệp Phong đối với mình cầm nghệ lời bình, Trường Linh công chúa nao nao. Nàng lĩnh giáo qua Diệp Phong thi tài, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Phong thuận miệng hai câu lời bình, chính là thiên cổ tác phẩm xuất sắc ra cái này khiến Trường Linh công chúa trong mắt sinh ra một tia khó nén kính nghệ. Đến cùng là thế nào trải qua thiên tài năng ngất trời, mới có thể ra miệng thành chương đâu? Trước kia chỉ ở trong sách gặp qua, không nghĩ tới trong hiện thực thật có nhân vật như vậy. Giờ phút này Trường Linh công chúa lại có chút hoảng hốt. Nàng cảm thấy, tại thơ văn một đạo bên trên, trước mắt cái này 16 tuổi thiếu niên lang, dường như vượt qua đương thời tất cả hồng nho a thánh. Trường Linh công chúa khẽ không người, nói: "Diệp công tử quá khen, Trường Linh biết mình cầm nghệ khó mà đến được nơi thanh nhã. Đừng như thế khiêm tốn a, ngươi vừa rồi đánh hoàn toàn chính xác thực không tệ." "Công chúa, ta vừa rồi nghe Ngọc Nhi cô nương nói, ngươi chờ ta ở đây đã vài ngày, một mực tại chờ ta bế quan đi ra. Kỳ thật hoàn toàn không cần như thế, ngươi ta gặp qua hai lần, lại cùng là Ôn lão sư môn hạ, nói đến ngươi không chỉ là công chúa, cũng là ta học tỷ, ngươi trực tiếp nhường Ngọc Nhi cô nương thông báo ta một tiếng chính là, làm gì tại trời đông giá rét lúc chờ ta mấy ngày." Chương 815, lời nói giống tuyết trả lời chương 815, lời nói giống tuyết trả lời Trường Ninh công chúa cười nhạt một tiếng, nói, Diệp công tử chính là Đường Kim Thơ văn đại gia, lại là Vân Hải Tông có tiền đồ nhất tu sĩ trẻ tuổi, ta mặc dù là công chúa cao quý, nhưng cùng Diệp công tử so sánh, lại là chênh lệch rất xa, tự nhiên không dám đánh quấy Diệp công tử bế quan tu luyện. Diệp công tử, hôm nay ta mời ngươi tới, là muốn cho ngươi nhìn ta viết mấy bài thơ nhìn thơ. Nhìn thơ coi như xong. Ta biết ngươi tại đây đợi ta nhiều ngày như vậy, ta vừa xuất quan liền nhường Ngọc Nhi cô nương trước tiên mời ta tới, tuyệt đối không phải muốn cùng ta đàm luận thi từ ca phú. Chúng ta cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt rồi, vẫn là nói trắng ra a. Diệp Phong không phải người ngu. Vị công chúa này thật là hoàng đế bệ hạ tâm can bà bối. Mong muốn cùng mình đàm luận thi tử, không cần thiết tự mình ở chỗ này chờ đã vài ngày. Hiện tại cửa ải cuối năm gần, triều đình hoàng thất trong khoảng thời gian này sẽ rất bận rộn, các loại mở tiệc chiêu đãi, các loại tế điển. Trường Ninh xem như trưởng công chúa, không tại cung lý lợi, chạy đến nơi đây cùng mình tốn hao lấy, không có khả năng chỉ vì mấy thủ phá thơ. Cũng đang muốn tới tầng này, Diệp Phong mới đồng ý tới gặp nàng. Trường Ninh công chúa ánh mắt có hơi hơi ngưng. Nàng dường như không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà như thế người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Nàng còn nghĩ thông qua thơ văn, từng điểm triển khai chủ đề đâu. Hiện tại Diệp Phong một phen, đưa nàng kế hoạch ban đầu toàn bộ làm rối loạn. Thấy Trường Ninh công chúa không nói lời nào, Diệp Phong cũng không nóng nảy, lại rót cho mình một ly nước trà, nhẹ nhàng thượng trà lấy. Làm nước trà trong chén uống xong sau, Trường Ninh công chúa vẫn là nhíu chặt lấy lông mày, Diệp Phong không muốn đợi thêm nữa, đứng lên nói, đã công chúa không chịu nói thẳng, vậy thì tha thứ ta vô lễ rồi, ta chờ một lúc còn muốn đi Hàn Lâm viện tìm đổi biện thủ, tha thứ không phục hồi. Trường Ninh công chúa đã lớn như vậy, vẫn là cũng không hề có gặp được một cái như thế không nể mặt chính mình người. Thấy Diệp Phong thật muốn đi, Trường Ninh công chúa răng ngà cắn môi dưới, nói, Diệp công tử xin dừng bước. Công chúa, ta thật sự có sự tình, tại bế quan trong khoảng thời gian này, đội viện thủ đã phái người tới tìm ta hai lần, ta phải nhanh đi gặp hắn lão nhân ra. Trường Ninh công chúa lắc đầu nói, ngươi không phải mỗi lần đều là trời tối về sau mới trôi qua sao? Giờ phút này vừa mới buổi chiều, khoảng cách trời tối còn có mấy canh giờ đâu, không ngại sự tình. Diệp công tử mời ngồi, có một số việc nhì chúng ta phải từ từ trò chuyện. Diệp Phong nhìn thoáng qua vị này có được tiêu chuẩn mặt trái xoan lớn tuổi công chúa, do dự một chút, cuối cùng vẫn là lại đi trở về, một lần nữa ngồi về lều trà chỗ. Mà Trường Ninh công chúa cũng đứng dậy rời đi đàn bàn, ngồi lều trà một bên, bắt đầu là Diệp Phong châm trà. Diệp công tử, đã ngươi cũng nói rõ, vậy chúng ta hôm nay không nói phong nguyện, cũng không nói thi tử. Diệp công tử, ta Ninh Vương Hoàng Minh, cũng chính là Lâm Dịch, ngươi hẳn là rất quen thuộc a. Diệp Phong nét miệng cười cười, nghĩ thầm, cái này lớn tuổi công chúa quả nhiên là vì Lâm Dịch sự tình tới. Đương nhiên quen ta, ta biết hắn hơn 10 năm, có thể nói là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Sư phụ ta cùng hắn sư phụ, chính là thân sư huynh đệ, chúng ta quan hệ rất tốt. Rất tốt. Diệp công tử, ngươi chớ có cho là ta lâu dài sinh hoạt tại kinh thành, cũng không biết bên ngoài chuyện phát sinh nhi. Theo ta được biết, Diệp công tử cùng Ninh Vương quan hệ trong đó, không chỉ có không tốt, hơn nữa còn có thù hận a. Đều là đồng môn sư huynh đệ, nào có cái gì thù hận a, công chúa a, ngươi đừng nghe phía ngoài đám người kia nói mê truyền, cái này hoàn toàn là giả dối không có thật nói xấu. Diệp Phong đương nhiên không có khả năng thừa nhận mình cùng Lâm Dịch ở giữa có cựu án. Hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ rời đi kinh thành trước một kiếm vụng trộm nãng chết Lâm Dịch suy nghĩ. Cái này nếu là nói cho Trường Ninh công chúa, mình cùng Lâm Dịch thủ sâu như biển. Nếu như Lâm Dịch một ngày nào đó sáng sớm bị cung nữ người hầu phát hiện chết trên giường, trên thân bị người đâm máu me khắp người, vậy mình coi như trở thành cái thứ nhất bị hoài nghi đối tượng. Nhìn thấy Diệp Phong kia thiếu ăn đòn nụ cười, Trường Ninh công chúa nhẹ nhàng thở dài. Diệp công tử, nếu như ngươi không nói thật, vậy chúng ta hôm nay trận này nói chuyện liền không có tiến hành tiếp cần thiết. Diệp Phong biểu lộ dần dần bất phóng túng đi một chút, hắn nhìn chăm chú Trường Ninh công chúa gương mặt, chậm rãi nói, ta nói đều là lời nói thật, công chúa, ngươi muốn biết cái gì? Ta muốn biết Ninh Vương bởi vì nguyên nhân gì bị phế tu vi, trục xuất biển mây, đưa về kinh thành. Cái gì? Lâm Dịch bị trục xuất Vân Hải Tông, còn bị phế đi tu vi, còn đưa về kinh thành. Chuyện lúc nào? Ta sao không biết? Diệp Phong lộ ra 10 phần biểu tình kiếp sợ. Không hổ là khoác lác đua màn ảnh nam nhân, biểu diễn cao hơn độ có độ cao, phải sâu độ có chiều sâu, không chỉ có trong ánh mắt có hy vọng, ngay cả mỗi một cây lông tơ tựa hổ cũng tràn đầy hí. Sừng sốt nhường nhìn chằm chằm hắn Trường Ninh công chúa, không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Đến mức Trường Ninh công chúa trong lòng không thể không hoài nghi, chẳng lẽ tiểu tử này thật không biết Lâm Dịch đã sớm được đưa về kinh thành sao? Trường Ninh công chúa nói, Diệp công tử, ngươi thật không biết việc này. Không biết rõ à, ta 2 tháng trước xuống núi lúc, Lâm sư Minh không còn đang Tinh La Phong thật tốt sao? Thế nào đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, Lâm sư Minh bây giờ tại nơi nào? Hắn ngay tại Ninh Vương phủ. Trường Ninh nhìn không thấu Diệp Phong. Bất quá từ giờ phút này Diệp Phong biểu lộ đến xem, tiểu tử này cũng không giống là diễn kịch. Nếu thật là diễn kịch, tiểu tử kia cũng quá đáng sợ. Ninh Vương phủ? Ninh Vương phủ ở nơi nào? Ta phải đi xem một chút Lâm sư Minh a. Kia không cần, Diệp công tử, ngươi có thể nói cho ta, hơn 2 tháng trước, Ninh Vương đến cùng tại Vân Hải Tông phạm vào chuyện gì như sao? Cái này, lúc ấy Lâm sư Minh sát thực quấn vào tới một trận trong sóng gió phong ba, nhưng hắn là trưởng môn sư bá đệ tử, lại là hoàng tử, trưởng môn cũng không có đem nó liên lụy a, ta xuống núi trước, cũng không nghe nói trưởng môn sẽ đem hắn trục xuất sư môn, đưa về kinh thành a. Diệp công tử, hơn 2 tháng trước Vân Hải Tông xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói chết mấy trăm vị trưởng lão, còn có 2-3 ngàn tên đệ tử trẻ tuổi bị liên lụy đi vào. Công chúa, đây là chúng ta Vân Hải Tông bí ẩn, chớ nói ta không biết rõ, coi như ta thật biết bí ẩn nội tình, ta cũng không có khả năng nói cho ngươi.
liên quan tới sự kiện kia, Vân Hải Tông đã từng trước tiên đối ngoại phát ra hịch văn thông cáo, ta tin tưởng hoàng thất cũng nhận được kia phần hịch văn, việc này tất cả nội tình đều ở đằng kia thiên hịch văn làm chủ, ta sẽ không ở việc này bên trên phát biểu bất kỳ cá nhân ý kiến. Trường Ninh công chúa nao nao, nàng không nghĩ tới Diệp Phong tuổi không lớn lắm, ý tứ cũng là rất nghiêm. Hơn nữa, tiểu tử này không nên đi tu tiên, phải làm quan. Hắn trả lời mỗi một chữ, đều so quan phương còn quan phương. Tổng kết lại liền ba chữ. Lời nói dâu thuyết. Trường Ninh công chúa biết, tại việc này bên trên, chính mình là không cách nào theo Diệp Phong trong miệng đạt được càng nhiều tin tức. Trong nội tâm nàng không khỏi có chút thất vọng. Nàng chỉ là biết Ninh Vương tham dự Vân Hải Tông nội loạn, đã làm nhiều lần xúc phạm môn quy, khi sư diệt tổ chuyện ác, nhưng cụ thể làm cái gì, nàng lại là không biết rõ. Cho nên nàng mới muốn từ Diệp Phong trong miệng đạt được nội tình, dùng cái này để phán đoán, Lâm Dịch âm thầm thu mua nho Lâm Dịch quán hòa kế, giám thị Diệp Phong bọn người nhất cử nhất động mục đích đến cùng vì sao. Đáng tiếc nàng thất bại. Diệp Phong tính cảnh giác cực cao, cũng không có đối nàng để lộ ra bất kỳ tin tức hữu dụng.